Chương 177, 177 chương tiên nữ hạ phàm. Dịch Vân lặng lẽ đối bọn hắn nói đừng nội, chờ bọn hắn bên kia đem thịt hiệu nướng chín lại nói. Đối diện doanh địa có không ít nổi, chính nấu lấy thịt mùi thịt, theo cơn gió bay tới bọn hắn nơi này, quả thực câu dẫn người còn sâu thèm ăn. Vương Ngạn Trương cùng Lý Tổn Hiếu cũng liền im lặng. Thiếu Thi Mệnh đi tới Dịch Vân trước mặt, nếu không ta triệu hồi ra mấy cái lớn tỷ hưu đi ra, coi như dẫm đạp, cũng sẽ đem bọn hắn dẫm thành thịt nát. Dịch Vân tức giận mà liếc nàng một cái, chúng ta lặn lội đường xa, đã có hai bữa không ăn cơm, ngay ở chỗ này mai phục, triệu hắn những cái kia tỷ hưu đi ra, đến tột cùng là ăn thịt hiệu vẫn là gọi bọn hắn giúp chúng ta đánh nhau. A. Thiếu Thi Mệnh cũng cảm thấy bụng tương đương nói, đối với Dịch Vân làm một cái mặt quỷ, thẻ lưỡi, im lặng. Đại Tư Mệnh nói, không bằng ta tại bọn hắn ẩm thực bên trong thêm điểm liệu, chúng ta cũng không xác nhận đoạt công chúa liền đi. Dịch Vân càng thêm dở khóc dở cười, ta nói đại tỷ, những cái kia thịt hiệu chúng ta cũng muốn ăn có được hay không? Nếu như ngươi hạ độc, chúng ta vẫn như cũ đói bụng sao? Ân Ly thực sự đói chịu không được, Dịch Vân nếu không chúng ta bây giờ liền công kích đi, những cái kia thịt hiệu mặc dù không có quen, nhưng là dùng của ta Phượng Hoàng Thiên Hỏa nướng như thế một chút, làm ít công to. Người này luôn luôn lôi lệ phong hành, nói xong đằng sau lập tức liền dâng ra Phượng Hoàng chi dực, vừa rồi bị hù mau đem nàng ôm lấy. Ngươi Phượng Hoàng quả ngọt phun một cái, những cái kia thịt heo đều bị thi không có, so trước hai cái còn muốn không đáng tin cậy. Lúc này, Lý Thanh Chiếu cùng Lý Sư Sư đi ra, không bằng hai chúng ta nữ nhân đi qua cho bọn hắn hát một chi ca, để bọn hắn cầm không nổi đào thương chẳng phải giải quyết. Sau khi nói xong hai nữ nhân này toàn bộ đem vớ giày cởi xuống, cứ như vậy đi chân đất đạp trên cỏ xanh hướng phía đối diện đi tới. Đối diện canh gác binh sĩ liền muốn bắn tên, đột nhiên nhìn thấy hai nữ nhân kia, mặc lụa mỏng quần áo, hát duyên dáng ca khúc, tựa như trên trời tiên tử hạ phàm một dạng. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy tường hòa hỉ nhạc, đâu còn có nửa phần sát tâm. Thẳng đến hai nữ đi đến trước mặt bọn hắn, lúc này mới giật mình tới, nhưng là đối với hai nữ tương đương hòa khí. Xin hỏi hai vị tiểu thư đến nơi đây có gì muốn làm? Các ngươi mệt không, không bằng tiến trong doanh trại ngồi một chút, tiểu nhân cho các ngươi hiến trà. Hai nữ nói chuyện cũng tương đương dịu dàng khách khí, mấy vị quân gia lặn lội đường xa vất vả, vì đại minh đại thành hai nước thông gia, chuyên tới để cho các ngươi dâng lên một chi ca múa. Hai người kia cũng đều có tu tiên thực lực, nội lực cũng tương đương dồi dào, mặc dù thoạt nhìn là tại nhẹ nhàng hát, trên thực tế toàn bộ quân doanh binh sĩ toàn bộ nghe được. Coi như những cái kia phụ trách cảnh giới binh sĩ cũng đều đem cung tiễn thu hồi đi, ôm thưởng thức nghệ thuật ánh mắt, đem hai nữ nhân vây vào giữa, nghe các nàng vừa múa vừa hát. Trong lúc này, những người này trở nên thuần khiết không gì sánh được, không có một cái nào có ý nghĩa xấu xa. Dịch Vân bọn hắn cảm thấy phi thường buồn cười, bọn hắn nghe quen hai nữ ca hát cũng tập mãi thành thói quen, không bị ảnh hưởng chút nào, dẫn theo thủ hạ người, dỡ bỏ bên cạnh lục trại, tiến vào bọn hắn quân doanh. Lại phát hiện trong quân doanh một cái ôn nhã đại khí mỹ nhân, đang ở nơi đó học hai nữ âm điệu ca hát. Lại là một cái văn nghệ kẻ yêu thích nha. Dịch Vân trực tiếp đi tới, từ cầm trong tay ra một chùm hoa hồng, đưa tới nữ hải tay bên trong. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, ngươi so tiên nữ trên trời xinh đẹp hơn, nguyện ý đi một cái tiên cảnh sao? Ở nơi đó có lẽ có thể tìm tới đồng bạn của ngươi. Nữ nhân phát hiện tới, cái này nam nhân anh tuấn cũng không có để ý, quỷ thần xui khiến sẽ đồng ý, thế là ôn hòa Vân thủ nắm tay, đi ra quân doanh. Sau đó hắn bị Dịch Vân ôm cưới lên Dịch Vân bạch mã, thế là hai người rục ngựa lao vụt, cùng hưởng tuổi thanh xuân, cùng xa xa ánh nắng hòa thành một thể. Ân Ly Thạch triển khai phượng dược thiên tưởng, cong lên hai cái mỹ nữ nên ngang rời đi. Tất cả mọi người đi, ba cái châu ghi chép quân thanh lúc này mới kịp phản ứng. Chúng ta đây là thế nào, không phải phải chịu trách nhiệm cho công chúa cảnh giới sao? Công chúa đi nơi nào? Đa Nhĩ cuộn lộn nhào chạy tới công chúa đại trướng, chỉ gặp bên trong còn có một chút hoa nhài hương, nhưng là tài nữ nam kia mà cũng đã không cánh mà bay. Hắn vô đầu một cái không tốt, lại lên cường đạo khi đuổi, cũng liền đuổi theo ra một hai trăm trượng, giấu võ ngựa liền biến mất không thấy gì nữa. Vương gia không có công chúa, chúng ta trở về không có cách nào giao nộp, vậy phải làm sao bây giờ? Đa Nhĩ cuộn lúc này cũng không có chủ ý. Đại Thanh Hoàng đế Nô Nhĩ Cáp Xích là một cái trời sinh tính nghiêm trọng người, hắn chấp pháp như núi, nếu ai phạm sai lầm, coi như mình thân nhi tử cũng chiếu phạt không lầm. Đi Đại Minh nơi đó đưa thân là không thể nào, muốn trở về Đại Thanh, không nói đến Sơn Hải quan yêu mến có để hay không cho bọn hắn qua, coi như có thể trở về, chỉ sợ cũng sẽ bị phụ hoàng chặt đầu. Mọi người trái lo phải nghĩ không có chủ ý, về sau Đa Nhĩ cuộn nhiều đức, A Tể Ca cùng hai người khác liếc nhau hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dù sao Đại Minh núi cao lâm mật, chúng ta tìm một chỗ vào rừng làm cướp, liền dựa vào cướp bóc, cũng có thể nuôi sống chúng ta cái này ba cái châu ghi chép người. Nói không chừng có một ngày hoàng gia gia còn muốn nhập quan đâu. Lời còn chưa dứt, sớm đã bị Đa Nhĩ cuộn rút một cái trùng điệp cái tát. Ngươi mới nhập quan tại đâu? Không biết nói chuyện liền nhắm lại chó của ngươi miệng. Cho nên bọn họ quyết định chủ ý, ngay tại Đại Minh cảnh nội trên núi cao xây dựng cơ sở tạm thời, chiếm núi làm vua, đợi đến hoàng gia gia đánh Sơn Hải quan thời điểm nội ứng ngoại hợp. Còn có một người chủ trương không bằng chúng ta nhiều đoạt một chút phú thương tiền, đi xúi dục một chút Sơn Hải quan tổng binh Ngô Tam Quế. Cùng hai lần trước một dạng, Dịch Vân lại sử xuất xúc địa thành thốn pháp thuật, nhanh chóng về tới Vọng An trại. Thấy được ngưỡng mộ trong lòng đã lâu đại thanh đệ nhất tài nữ, Cố Luân Huy Nguyệt công chúa cũng giật nảy cả mình, muội muội, sao ngươi lại tới đây? Nạp Lan Nhi cười khổ một tiếng, ta là bị một cái anh tuấn soái ca cho mời tới, nghĩ không ra công chúa điện hạ cũng ở nơi đây. Lúc này vị kia cầm trong tay hoa hồng soái ca xuất hiện tại hai người trước mặt, một người một chùm hoa hồng. Từ nay về sau, hai người các ngươi nếu như nguyện ý học tập thi tử, ta chỗ này cũng cho các ngươi mời hai vị sư phụ. Nói liền gọi Lý Sư Sư cùng Lý Thanh Chiếu cùng đi tới. Cố Luân Huy Nguyệt công chúa hung tợn trừng Dịch Vân một chút, đêm nay ngươi còn muốn nhập động phòng đi. Nạp Lan Nhi mặt cũng đằng một chút đỏ lên, nô tỳ nào có cái này phúc khí. Bên cạnh đều là người thất thời, tự nhiên đi giúp lấy vất vả Trương La. Nơi này cực khổ nhất hay là Dịch Vân, mặc dù hắn ngày kế tiếp kêu khổ thấu trời, nhưng không có bất luận kẻ nào thương hại hắn. Đại Minh đô thành những thiên phủ, Chu Nguyên Chương khí đem rồng án thư đập đến vỡ nát. Những này người nữ chân muốn phản thiên sao? Lấy đưa thân làm tên, đến ta Đại Minh cảnh nội thế mà vào rừng làm cướp, từ Đạt Lăng Ngọc, các ngươi lập tức phái người đem bọn hắn cho diện. Chương 178, 178 trường phá hư thông gia. Ngay tại Cố Luân Huy Nguyệt công chúa còn vì hai vị hoàng huynh lo lắng hãi hùng thời điểm, lập tức có thám tử đi tới vọng an trại. Khởi bẩm chúa công, đa nhĩ cuộn bọn hắn dũng manh thiện chiến, liên tục đánh bại nhiều lần chinh phạt địa đại quân, nghe nói ngay cả Đại Minh chiến thần Lý Cảnh Long đều bị bọn hắn giết đến tè ra quần. Nơi này biết được Đại Minh phong thổ đích xác rất ít người, nghe Đại Minh chiến thần mánh lưới này, cũng nhịn không được quá sợ hãi. Cố Luân Huy Nguyệt công chúa bổ nhào vào Dịch Vân trong ngực nũng nịu. "Vân Lang, mau cứu ta ba vị hoàng huynh đi. Đại Minh cũng quá nhỏ để lại tố, thế mà phái một vị chiến thần đi khi dễ hoàng huynh ta." Dịch Vân không thể làm gì lắc đầu, "Các ngươi yên tâm, vị chiến thần này đánh không lại ngươi ba vị ca ca." Cố Luân công chủ thật gấp thế, nhưng là vị chiến thần kia mang theo 500,000 đại quân. Châu ghi chép là quân thanh biên chế tên, một châu ghi chép là 300 người, mà ba cái châu ghi chép chính là hơn 1000 người. Nhìn mặc dù rất nhiều, nhưng là đối phương địa nhân ngựa lại là hắn gấp 500 lần, đối phương tương đương với 500 người đánh một người, trận chiến tranh này coi như nằm cũng có thể thắng. Bố Luân công chúa mắt thấy Dịch Vân thờ ơ, tức giận đến nước mắt chảy ra, lập tức chạy vào trướng đồng của mình. Dịch Vân còn tưởng rằng hắn muốn đi vào tìm cái chết, vừa định truy vào đi đã thấy công chúa lại đi ra, chỉ gặp hắn đổi một thân nhung trang, có chút xui xẻo lên mũi tên đạn, cầm trong tay dương cung, phía sau còn đeo loan đao. Phi thường nhanh chóng hướng bên cạnh một con ngựa đi tới, một thân lên ngựa hướng phía dưới liền xông. Dịch Vân cười khổ một tiếng, thế này sao lại là cái gì ôn nhu nhã nhặn công chúa? Rõ ràng là một cái hoa mộc lan. Thấy có người cho hắn đến đây chiến mã hắn cũng không cưới, triển khai Phượng Dực Thiên Tường đổi tới, chờ một lúc liền đem Bố Luân công chúa từ trên ngựa bế lên, quay trở về nguyên địa. Con chiến mã kia tự nhiên có những binh lính khác phụ trách vòng về, lược qua không để cập tới. Cố Luân công chủ khí lực tương đối lớn, ra sức dãy rủa, ngươi cái này giặc cỏ, thả ta ra, ta muốn cứu hoàng huynh đi. Dịch Vân an ủi hắn nói, cái kia cái gọi là Đại Minh chiến thần, kỳ thật chính là cái bao cỏ, bởi vì đánh rất nhiều đầu góc heo cầm, người khác dùng để châm chọc hắn, đừng đem nó coi ra gì. Phản phất muốn nghiệm chứng Dịch Vân thuyết pháp, xế chiều hôm đó lại có mới tình báo quân sự thông qua khôi lỗi chuyển tới. Đa nhĩ cuộn ba cái châu ghi chép chia ba đợt, phát động đánh lén, đánh tan Đại Minh chiến thần Lý Cảnh Long 500,000 đại quân, không chỉ có thu được không ít đầu hàng binh sĩ, còn chiếm được rất nhiều ngựa, cùng đồ quân nhu. Chỉ còn lại có Lý Cảnh Long mang theo hơn 300 tên thân binh chật vật trốn về ứng thiên. Hắn lao tử Lý Văn Trung tiếp ứng hắn thời điểm, từ trên người hắn phát ra một cỗ mùi hôi thối. Nhưng bây giờ cũng không có công phu đến hỏi những sự tình này, tranh thủ thời gian dẫn hắn đi gặp Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương khí vỗ long thư án chửi ầm lên, Lý Cảnh Long ngươi là đầu góc heo sao? 500,000 đại quân đánh không lại người, 1000 người. Còn ngươi heo chạy trở về. Lý Cảnh Long còn đần độn hỏi hoàng thượng Trần là cưỡi chiến mã chạy về tới, ngươi vì cái gì nói thần là kỵ trưởng miệng công trở về đâu? Hoàng đế họ Chu, Lý Cảnh Long đương nhiên sẽ không đần độn xách heo chữ, thế là liền dùng ước định mà thành miệng dài công để thay thế. Chu Nguyên Chương cười ha ha, ngươi thật đúng là một thiên tài. Heo chính là lợn, lợn cũng chính là phân. Ngươi mang theo hai ống quần con phân chạy về đến, thật vinh quang sao? Cả triều văn võ chỉ vào Lý Cảnh Long, cười ha ha. Lý Cảnh Long hận không thể tìm một cái đất, chui vào đầu góc của hắn. Lý Văn Trung bịch một chút quỳ rạp xuống đất cũng mặc kệ trên mặt đất có phải hay không có cức. Thần tử tang sư nhục quốc, xin mời hoàng thượng trọng phạt. Chu Nguyên Chương cao mày, phất phất tay, gọi cẩm y liễu vệ đem con hàng này trước kéo ra ngoài, dùng thủy long thanh tẩy một lần, sau đó lại nhốt vào thiên lao. Tự nhiên có tiểu thái giám tiến đến, quỳ gối trên sàn nhà, cọ rửa bị Lý Cảnh Long ô nhiễm mặt đất. Có chuyện đều làm xong về sau lại mở ra kim loan điện cửa gọi bên trong mùi thối phát tán ra, sau đó lại đốt lên đàn hương. Trải qua ở qua Lý Cảnh Long sinh hóa vũ khí tập kích những người này, rốt cục thở dài ra một hơi. Các ngươi nói một trận phải gọi ai đánh? Cả triều văn võ nghị luận ầm ĩ, có người nói tên vào Khoảng Khiêm dẫn đầu người đi đánh, còn có người trực tiếp điểm tên là tứ hoàng tử Chu Lệ đi. Đúng vào lúc này, từ cả triều văn võ bên trong đi ra một cái mang theo mũ ố sa tăng nhân, đối với Chu Nguyên Chương mất lễ. A Di Đà Phật. Hoàng thượng, theo ta thấy, hay là đi trước hiểu rõ đa nhị cột bọn hắn tại sao muốn vào rừng làm cướp, sau đó lại làm đạo lý. Chu Nguyên Chương đối với người này tương đương khách khí, nguyên lai là Quảng Hiếu nha, ngươi nói ta nên phái ai đi? Cả triều văn võ đều rụt cổ, phải biết nữ chân tộc từ trước đến nay là dã man, có thể động dao tuyệt sẽ không phí lời tinh. Mọi người ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, cuối cùng toàn bộ ánh mắt tập trung ở Diêu Quảng Hiếu trên thân. Chu Nguyên Chương trực tiếp điểm đem Quảng Hiếu, hay là ngươi đi đi, ngươi là ta Đại Minh đương thời trương nghi, việc này không phải ngươi không thành. Diêu Quảng Hiếu rất cung kính nói thần tôn chỉ. Hắn vừa như vậy vừa đi triều đình những ngày võ tướng, rượu đều lòng đầy căm phẫn vì lên đến xin chỉ thị hoàng đế, vì cái gì không trực tiếp cùng Đại Thanh quốc khai chiến. Chu Nguyên Chương cười lạnh một tiếng, cùng Đại Thanh khai chiến đối với chúng ta có chỗ tốt sao? Vạn nhất tiên tần ở sau lưng đâm đao, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Hiện tại chính là ngũ quốc liên minh thời khắc mấu chốt, ngàn vạn không có khả năng ra lại yêu tiêu thần. Kỳ thật đừng nhìn lục quốc lẫn nhau thấy ngứa mắt, nơi này hoàng đế cái nào cũng không phải bao cỏ, nếu không cũng không có khả năng mở không gian của mình, tại vị diện này thành hùng mấy trăm ngàn năm. Diêu Quảng Hiếu đi chiêu An Đa Nhi cổn sự tỉnh, lại một lần nữa chuyển đến Dịch Vân nơi này. Khí tiên tần những binh lính này chửi ầm lên, thế tục bên trên tranh chấp quan lão lửa chọc này chuyện gì, vì cái gì đi ra phá hư chúng ta đại kế. Dịch Vân giơ tay lên một cái, ngăn lại những người này chửi đồng âm thanh. Các ngươi chậm như vậy, bọn hắn có thể thiếu một khối thịt. Nghĩ đối sách mới là thật. Vừa nghe nói muốn mưu kế, thủ hạ của hắn toàn bộ mộng, nếu là Trương Nghi tiên sinh tại liền tốt. Dịch Vân cười khúc khích, liền chút chuyện này còn đáng giá gọi Trương Nghi đến. Ta nâng nhấc tay liền có thể san bằng chuyện này. Đám người hỏi hắn, có phải hay không muốn ở trên nửa đường cướp giết Diêu Quảng Hiếu. Dịch Vân lắc đầu, không nói đến lao lửa chọc này có bao nhiêu người bảo hộ không nhất định thành công, coi như thành công. Đại Thanh còn sẽ không phái cái thứ hai công chúa tới thông gia. Chúng ta nhất định phải rút tuổi dưới đáy nổi. Nói, hắn lấy ra một viên biến hình đan, ăn hết về sau lập tức biến thành lão lửa chọc Diêu Quảng Hiếu dáng vẻ. Sau đó cũng không có mang thuộc hạ, dùng một cái xúc địa pháp, lập tức đến Đa Nhĩ Cổn bọn hắn chiếm núi làm vua địa phương. Đa Nhĩ Cổn nghe chút Đại Minh tới một cái lão lửa chọc, muốn gặp bọn họ, thế là cờ lật băng sao? Đi ra liền muốn bắn tên. Dịch Vân lại nghiêm nghị không sợ, hắn há mồm phun ra một ngụm Phượng Hoàng Thiên Hỏa, đem những kiếm này toàn bộ bốc hơi. Sau đó triển khai Phượng Dực Thiên Tường, nhắm ngay bọn hắn thật vất vả tu kiến lên phòng ốc, thả một mùi lửa. Đa Nhĩ Cổn hậu chi hậu giác nói không tốt, kho lương thực. Chương 179, phá hư liên minh. Đợi đến Diêu Quảng Hiếu tới Chiêu An thời điểm, nên đón nơi khác không phải quân Thanh thành ý, mà là một trận cung nỏ. Phụ thân, địch nhân quá lợi hại, chúng ta đi về trước đi. Diêu Kế một bên vì phụ hoàng che chắn phóng tới cung tiễn, một bên khuyên bảo. Diêu Quảng Hiếu mặc dù là Minh triều đình phục vụ, nhưng cả đời cũng không có hoàn tục. Diêu Kế là hắn từ Đồng Tông huynh đệ nơi đó nhận làm con thừa tự tới, đối với hắn so cha ruột còn muốn thân. Diêu Quảng Hiếu có chút cảm động, cũng biết hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, thế là tranh thủ thời gian mệnh lệnh lui binh. Cũng may Đa Nhĩ Cổn bọn hắn cũng chỉ muốn giữ vững sơn trại này, cũng không có muốn đuổi theo giết. Trở lại triều đình, hắn thông qua Yến Vương Chu Lệ hồi báo cho Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương giận tím mặt. Từ hôm nay trở đi, cùng Đại Thanh đoạn tuyệt hết thệ kết giao. Sau đó lại đem cấp 2 lão tướng toàn bộ tìm đến thương lượng như thế nào vây quét Đa Nhĩ Cổn một nhóm. Lưu Ba Ôn liền hỏi lão Chu vậy ta Đại Minh tiến đánh Tiên Tần Đế quốc, lại dựa vào ai chiến mã cùng vũ khí trợ giúp đâu? Lão Chu lúc này cũng phạm vào khó đại nguyên cùng ta Đại Minh là thủ chuyển kiếp, hiện tại cùng Đại Thanh lại làm cho thế bất lưỡng lập, Đại Hán lại Úc còn không mang nổi mình Úc, hiện tại có thể dạy tốt chỉ có Đại Tống cùng Đại Đường. Nguyên bản Chu Kỳ Trấn còn đã từng cưới qua Tống Quốc Triệu Cấu nữ nhi, nhưng bởi vì Triệu Cấu ngoài ý muốn tự sát, mà hắn lao tổ tông Triệu Quang Nghị bởi vì đắc tội chỉ lên trời, chính dẫn một nhà già trẻ kế hoạch ra bên ngoài quốc chạy. Nhắc lại cửa hôn sự này, liền đã không thực tế. Chẳng những sẽ không thu hoạch được Đại Tống duy trì, có lẽ còn cùng bọn hắn phía sau đâm đao, hiện tại có thể cho ủng hộ cũng chỉ có Đại Đường. Chu Nguyên Chương cầm bút lên đến liền cho Đại Đường hoàng đế Lý Uyên viết một phong thư, yêu cầu cùng Đại Đường kết thành quân sự đồng minh. Tin tức này tự nhiên cũng truyền đến Dịch Vân trong lỗ tai. Lúc này, hắn ngay tại Vọng An trại, hắn biết Đại Đường đối với Tiên Tần địch ý cũng tương đối lớn. Một khi Đường triều cùng Minh triều lấy được liên minh, đối với Tiên Tần Đông Nam bộ biên cương bất lợi. Ngay tại hắn dự định đi Đại Đường phá hư loại này liên minh thời điểm, hệ thống đột nhiên xuất hiện báo nguy thanh âm thủy hoàng đế bệ hạ long khí báo nguy, đúng vào lúc này Bạch Khởi đi tới Vọng An trại, nhìn thấy Dịch Vân về sau bịch một chút quỳ xuống quốc sư đại nhân, xin ngươi cậu Tiên Tần đi. Dịch Vân thể thốt phủ nhận quốc sư đã sớm chết, cô hiện tại là thái tử Hồ Hợi. Bạch Khởi nói thủy hoàng đế đã biết quốc sĩ thay thế Hồ Hợi thái tử, cũng lấy thái tử thân phận lui tới lục quốc sự tình. Nghe lời này, Dịch Vân vô cùng gấp gáp, lui về sau mấy bước, Bạch Vũ kiếm tiên đám nhân mã bên trên bảo hộ ở bên cạnh hắn. Bạch Khởi cũng không có động tác khác, quốc sư đại nhân cũng không cần sợ sệt, kỳ thật ngài cũng không phải là cùng hoàng đế một chút quan hệ cũng không có, ngươi cũng là hắn thân có đủ. Dịch Vân sửng sốt một chút, Bạch đại tướng quân, ngươi trong biên chế cố sự sao? Bạch Khởi lo lắng nói thủy hoàng đế bị đại hôn trước đó đã từng yêu một cái tên là A Phòng nữ cô nương, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, hai người cũng không có vui kết liền cảnh A Phòng nữ liền bị chết, về sau hoàng đế tu A Phòng cùng kỷ niệm nàng. Nhưng hắn trước khi chết lại cho hoàng đế sinh một đứa con trai, cũng chính là ngài. Dịch Vân càng nghĩ, luôn cảm thấy lý do này đặc biệt hoang đường. Hoàng đế họ Doanh Triệu thị, ta là họ Cơ Dịch thị, bán đại bắc cũng không tới quan hệ, thế nào lại là hoàng tử đâu? Bạch Khởi nói A Phòng nữ bởi vì chưa kết hôn mà có con, không dám ở cố hương ở lại, chạy tới Yên Quốc Dịch Thủy bên cạnh, sửa họ Dịch thị, cũng cho ngươi lấy cái tên là Dịch Vân. Hoàng đế thống nhất lục quốc về sau tìm kiếm hỏi thăm thiên hạ, mới tìm được tung tích của ngươi. Dịch Vân ác một tiếng, hoàng đế chẳng lẽ lại bởi vậy đặc xá ta sát hại thái tử sai lầm? Bạch Khởi hướng hắn giải thích thái tử Hồ Hợi vốn chính là cái phế vật, nhưng khi đó Tần quốc không có một cái nào hoàng tử còn mạnh hơn hắn, bởi vậy cũng liền miễn cưỡng lập. Từ khi hoàng đế biết quốc sư thân phận của ngài về sau, xét thấy năng lực của ngài so Hồ Hợi càng mạnh, đã chấp nhận sự thật này. Dịch Vân trong lòng thầm nghĩ khi thái tử này thật rất tốt sao? Tiên hiệp vị diện người sống cái mấy trăm ngàn năm không thành vấn đề, coi như kế vị, chỉ sợ cũng đến mấy trăm ngàn năm về sau, nhưng Hồ Hải hoàn toàn chính xác chết tại tay của ta, thái tử này vị trí là chạy không thoát. Quả nhiên Bạch Khởi nói hoàng đế bệ hạ gọi ngài về sau, liền lấy Hồ Hợi thái tử danh nghĩa còn sống, hoàng đế long ngự khách quý đằng sau, hoàng vị nhất định sẽ truyền cho ngài. Dịch Vân cùng Bạch Khởi giải thích hiện tại phía Đông Lục quốc bên trong ta đã giải quyết 4 cái quốc gia, cái này 4 cái quốc gia bề bộn nhiều việc vĩnh viễn cãi cọ cùng nội đấu, chỉ sợ không có công phu tiến đánh ta Tiên Tần. Bây giờ còn có thể làm những gì? Bạch Khởi đối với hắn nói hoàng đế cũng mệnh, ngài không cần lập tức còn hướng, nhất định phải đến Nam Bộ tiền tuyến đi, ngăn cản quân Minh xâm chiếm. Dịch Vân sửng sốt một chút, quân Minh đã cùng Đại Thanh trở mặt, làm sao còn có tinh lực đến tiến đánh ta Đại Tần? Bạch Khởi nói bởi vì thủy hoàng đế long khí chỉ có thể duy trì 3 tháng, mà tiến đánh Đại Tần chủ tướng là Yến Vương Chu Lệ, người này long khí vượt trên thủy hoàng đế, vô cùng nguy hiểm, thủy hoàng đế mệnh lệnh ngài trấn giữ cửa ải, ngăn cản Chu Lệ đại quân. Sau đó thì sao? Chỉ cần Chu Lệ bị trọng thương hoặc là tử vong, trên người hắn khí vận liền sẽ chuyển rời đến thủy hoàng đế trên thân, liền sẽ kéo dài thủy hoàng đế tuổi thọ. Nghe lời này, Dịch Vân nhíu chặt song mi. Hắn biết vị này Diêm Vương Chu Lệ tương đối khó mà chống đỡ giao, đặc biệt đối phó Đại Nguyên Tiên Tần hai cái này tương đối mà nói tương đối dã man quốc gia, càng là thuận buồm xuôi gió. Lúc này đụng tới kẻ khó chơi. Khan Quảng cổ thời khắc, dựa vào chính mình cùng các nữ nhân, khẳng định không cách nào đánh qua vị kia Yến Vương Chu Lệ. Thế là hắn liền hướng Bạch Khởi đòi hỏi, Mông Điểm, Mông Nghị, Vương Tiễn, Lý Tín các loại mãnh tướng trợ giúp chính mình cùng một chỗ đến cùng Đại Minh giáp giới chỗ võ thành trấn thủ. Bạch Khởi một câu bọn hắn đều tại phòng ngự hung nô, trực tiếp cho Dịch Vân đổi trở về. Mà tên sát thần này còn muốn trở về trợ giúp Tần Thủy Hoàng trấn áp đại thần trong triều bọn họ, cũng không có khả năng ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Dịch Vân không thể làm gì, đành phải gọi Dương Diệp thật tốt nắm tay Vọng An trại, thế là hắn dẫn theo thủ hạ đàn đạo tể, Lý Tồn Hiếu cùng Vương Ngạn Trường cùng thủ hạ các nữ nhân, phong trần mệt mỏi chạy tới võ thành. Đến nơi thời điểm không khỏi trợn mắt hốt mồm. Đến tột cùng Minh Triều không biết ở đâu lấy được rất nhiều hồng y đại pháo, đạn pháo không cần tiền giống như, hướng phía võ thành trên tường thành liền đánh. Chỉ chốc lát sau liền đem tường thành đánh một cái lớn lỗ hổng. Chu Lệ một ngựa đi đầu xem lấy trường thương, dẫn đầu từ Đạt Lam Ngọc Phùng Thắng Lý Văn Trung thường gặp Xuân Hồ Đại Hải các loại chiến tướng, hướng phía lỗ hổng kia vào tới. Mắt thấy võ thành tràn ngập nguy hiểm, thành chủ kia vừa định hạ lệnh, nâng cờ trắng đầu hàng, Dịch Vân cùng Ân Ly xuất thủ. Hai người toàn bộ hiện ra phượng hoàng bản thể, đối với Chu Lệ đại quân chính là một trận cuốn phún. Đối phương trận địa thành biển lửa, những binh lính kia độ cao dày đặc, bị đốt kêu cha gọi mẹ, chiến mã cũng không nghe kêu to, ngẹo đầu con chạy trở về bản trận. Dịch Vân rút ra bảo kiếm, gác ở thành chủ trên cổ buộc hắn giao ra lệnh kỳ lệnh tiễn, sau đó đối với chúng tướng sĩ nói ta là thái tử Hồ Hợi, phụ mệnh phòng thủ võ thành, chúng tướng cùng ta cùng một chỗ huyết chiến. Chương 180, Long khí áp chế. Tần Hướng binh sĩ mặc dù dũng mãnh thiện chiến, nhưng lại bị loại này tiên tiến vũ khí cho đánh ngộng, ai cũng không có ý chí chiến đấu. Thành chủ kia trong nhà hoàn toàn chính xác thành đàn, đã sớm bị móc giống, sớm đã không còn đấu trí, vẫn tại mê hoặc Dịch Vân. Thái tử điện hạ, địch nhân thực sự quá cường đại, chúng ta đánh không lại không bằng đầu hàng đi. Vừa dứt lời, Dịch Vân tay nâng dần dần rơi, đem hắn đầu chém xuống dưới thành. Lập tức trấn trụ trên thành quân coi giữ, bọn hắn đành phải nghe theo Dịch Vân thủ hạ đại tướng đàn đạo tể chỉ huy, tận tốc độ nhanh nhất chữa trị tường thành. Chu Lệ sao có thể để bọn hắn như thế thái bình khởi công? Tay của hắn vung lên, quân Minh lại đẩy ra một hai môn hồng y đại pháo nhắm ngay tường thành hai cái địa phương tiến hành trùng kích. Đàn đạo tể mặc dù binh pháp lợi hại, nhưng hồng y đại pháo cái đồ chơi này hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bởi vì binh sĩ quá dày đặc, bị đại pháo hoành, chết hơn 100 người. Doa đến sắc mặt hắn tái nhợt, quỳ gối Dịch Vân trước mặt mặt tướng vô năng xin mời thái tử trị tội. Dịch Vân khoát tay gọi hắn dậy, sau đó giản lược nói tóm tắt đối với hắn nói đến như thế nào để phòng địch nhân hỏa pháo sự tình. Đàm đạo ký phi thường thông minh, tranh thủ thời gian sơ tán trên thành thủ thành nhân viên, chỉ huy bọn hắn kịp thời ngăn chặn lỗ hổng. Dịch Vân lúc này đem bên người mấy cái nữ nhân kêu tới Ali, một hồi ngươi cùng ta dùng Phượng Dực Thiên Tưởng đến Chu Lệ quân đội đi phóng hỏa, Kiếm Tiên tỷ tỷ, ngươi dẫn đầu mặt khác biết võ công tỷ muội trợ giúp thủ thành. Hai vị Lý tỷ tỷ phụ trách chăm sóc người bị thương. Bởi vì Tần Hướng người biết, một khi ép buộc tất cả mọi người sống không nổi, thế là đều là liều chết phòng thủ. Mà Minh Triều thuốc nổ cùng viên đạn rõ ràng không đủ, sử dụng hỏa pháo mấy lần về sau, cũng liền dùng truyền thống phương pháp tiến hành công thành. Ở phương diện này đàn đạo tể cũng là chuyên gia, chỉ huy đám người dùng quỷ một lôi thạch, từ thủ thành trì. Đến ban đêm, quân Minh công thành thực lực liền rời khỏi 10 dặm có hơn xây dựng cơ sở tạm thời. Dịch Vân cùng Ân Ly, thể hiện ra phượng hoàng thể phách, tới lặng lẽ đến quân Minh trên không, hai người đối với quân Minh, liền bắt đầu thả lên lửa. Quân Minh vội vàng không kịp chuẩn bị, phía sau kho lương bị đốt không còn một mảnh, còn tiêu chết không ít chiến mã. Chu Lệ tương đương phẫn nộ, đột nhiên trên thân hiện ra một đầu kim long chi khí, lập tức lăng không mà lên, trong tay trường mâu hướng phía Dịch Vân liền đâm đi qua. Dịch Vân có một đánh trả, đột nhiên cảm giác trên người những huyết mạch này đều ẩn ẩn bị hắn áp chế. Coi như trên người thiên long chi huyết tương đương cao quý, nhưng bởi vì hắn tu luyện đẳng cấp không đủ, không phát huy ra vốn có uy lực, vẫn bị Chu Lệ đuổi theo đánh. Ân Ly bất đắc dĩ, nhắm ngay Chu Lệ phun ra một ngụm phượng hoàng chi hỏa. Chu Lệ cười lạnh một tiếng, kim long chi khí đại tác, ngược lại đem phượng hoàng chi hỏa bức trở về. Nhưng tất cả những thứ này cơ hồ là bôi con giết, bởi vì đây chính là âm cách hỏa khí, đương nhiên sẽ không làm bị thương hắn. Mà lại Chu Lệ kim long chi khí cũng áp chế Ân Ly phượng hoàng chi thể, cho nên hai người nhắm ngay Chu Lệ chiến đấu, cơ hồ là tan mất hạ phong. Chu Lệ cười lạnh một tiếng, vô sỉ tập kích doanh trại người, hôm nay các ngươi đều cho ta tại cái này đi. Trên người kim long bỗng nhiên trở nên đỏ như máu. Hai cái long nhãn con ngươi bên trong ra một cỗ đầy trời sắc khí, liền nghe hắn nghiêm nghị nói ra huyết đồ ngàn dặm, thập tộc toàn diệt, đây là Chu Lệ trên người đầu kia huyết long huyết mạch bị thêm vào kỹ năng, một khi kỹ năng này hiện ra, ngàn dặm bên trong sinh linh cơ hồ không có đường sống. Hơn nữa còn kèm theo lấy nhất định nguyên rủa kỹ năng, đó chính là ai muốn bị kỹ năng này chỗ trúng mục tiêu hắn trong 10 tộc sẽ không có một cái sống. Dịch Vân quát to một tiếng ta tích cái quay quay, Ali ngươi chạy mau, ta hôm nay cần phải quý vị. Ali trừng mắt liếc hắn một cái thập tộc toàn diệt, ta là của ngươi nữ nhân, chẳng lẽ có thể trốn được sao? Chúng ta đồng sinh cộng tử. Dịch Vân kim cương vòng vừa mới ném ra, lập tức liền bị thị tộc toàn diện, nguyên rủa chúng mục tiêu biến thành sát vụn. Sau đó cái kia nguyên rủa biến thành một cái đầy trời, đại vương triều ở giữa hai người bao phủ xuống. Dịch Vân không thể làm gì, lấy ra sư phụ cho mình bao quần áo kia ra, đưa nó xem như quần áo, choàng tại trên người mình. Cái kia lực lượng nguyên rủa đánh vào thái cực đồ bên trên, trong nháy mắt hóa thành một đạo thanh khí, biến mất vô tung vô ảnh. Dịch Vân cười lạnh một tiếng Chu đồ phu, có gan ngươi lại đến. Nghe được địch nhân gọi mình đồ tể, Chu Lệ khuôn mặt tức giận đại biến. Trong lòng thầm nghĩ, đồ tể liền đồ tể, hôm nay ta nếu không đổ cái này võ thành, ta liền không họ Chu. Thế là hắn lần nữa phát động tiến công, đột nhiên phát hiện trước mắt cổ thành trở nên kim quang lập lòe, Dịch Vân cùng Ân Ly đứng ở trên đầu thành tránh cũng không tránh. Chu Lệ giận không kèm được, dẫn đầu đuổi theo tới. Mắt thấy là phải leo lên tầng 5 thành lâu, giết hai người này, đúng vào lúc này không trung đống nhiên nhiều một cái vô hình cự thủ, một bàn tay để hắn rút đi về. Hắn vừa định đánh trả trước đó có một cái bên hông bàn long dưới chân đạp trên cự quy chân thần, ngăn tại trước mặt hắn. Hắn dùng trong tay trường thương chỉ vào chân nhân kia chất vấn hắn là ai. Người kia cười lạnh một tiếng ta chính là chân võ đại đế, không đành lòng nhìn thấy ngươi đạp vào thái cực đồ, hôi phi yên diệt, chuyên tới để cứu ngươi. Chu Lệ cười lạnh một tiếng thái cực đồ cũng quá thường gặp, ta liền xem như bước lên, hắn có thể đem ta thế nào. Chân võ đại đế thở dài một tiếng, giải thích cho hắn, cái này cũng không phải là đạo gia miếu thờ trên có khắc cái kia thái cực đồ, mà là tiên tiên tạo ra pháp bảo bị thái thượng lão quân vốn có mặc kệ là cao thâm cỡ nào thần tiên, chỉ cần dẫm lên thái cực đồ bên trên, bị chủ nhân cuốn lại, ngươi liền sẽ hôi phiên diệt, vạn kiếp bất phục. Không biết vì cái gì rơi xuống người trẻ tuổi kia tay, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Nghe được thần tiên nói như vậy, Chu Lệ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đôi nam nữ kia đến tột cùng là lai lịch gì? Vì cái gì lợi hại như vậy? Trần Võ Đại Đế nói người kia chính là Tắc Hạ Học Cung lão tử Quan Môn đệ tử Vân Dật, hắn đã được đến lão tử mấy dạng pháp bảo, cùng hắn đối nghịch, không có ngươi tốt trái cây ăn. Ngươi không bằng lui binh đi. Chu Lệ người này luôn luôn dũng mãnh thiện chiến, không nguyện ý nhất nghe chính là triệt binh. Hắn có thái cực đồ thì như thế nào? Chúng ta là vạn pháo tề phát, mặc kệ là hắn đồ gì, đều sẽ bị nổ tan thành mây khói. Trần Võ Đại Đế lắc đầu, ngươi tốt tự lo thân đi, ta đi. Sau khi nói xong, một vệt kim quang vô tung vô ảnh. Chu Lệ trở lại đại trượng về sau, thủ hạ của hắn toàn bộ tập trung ở trước mặt của hắn, hướng hắn báo cáo hành động lần này tổn thất. Lúc này quân sư Lưu Bá Ôn nói cùng bần đạo suy tính, Tần Thủy Hoàng đại nạn cũng liền tại một tháng đằng sau. Khi đó tiên tần khí vận, kim long mã bên trên liền sẽ sụp đổ. Chúng ta không cần cùng hắn đánh trận địa chiến, chỉ cần tiêu hao là được, lúc nào đem doanh chính dựa vào chết, lúc nào chiến tranh tính kết thúc. Sau đó trong đoạn thời gian này, hắn cũng không trở về Đại Minh đi viện binh, chỉ là vây quanh võ thành mà không đánh. Ngẫu nhiên có mấy lần công thành, dùng đều là truyền thống vũ khí lạnh. Bọn hắn làm như vậy, Dịch Vân cũng liền không còn đi chỗ của hắn cướp trại. Chương 181, phá doanh Chu Lệ. Đúng vào lúc này, Dịch Vân triệu hoán ra tối cường quốc sư hệ thống. Trải qua đoạn thời gian này vận doanh, nơi khác mưu lược giá trị lại đã đạt tới 70 đầy ô 100. Sau đó hệ thống gọi hắn rút thưởng, hắn liền dùng chính mình những này thiên hợp đồng liên hoành lấy được điểm số tiến hành rút thưởng. Hắn cớ lật rút thưởng hạng mục, liền nghe hệ thống cho hắn báo cáo. Chúc mừng ký chủ thu được con ác thú kỹ năng thăng cấp bản nuốt long thuật. Căn cứ hệ thống giới thiệu, nuốt long thuật chủ yếu nhằm vào chính là trên người có long khí những cái kia quân vương loại hình địa nhân vật, nhưng là có cái yêu cầu, cần Dịch Vân đạt tới thái huyền cảnh giới mới có thể vận dụng. Không đợi Dịch Vân kịp phản ứng, cũng cảm giác được trên thân thể có một cỗ ấm áp dễ chịu, lập tức liền lĩnh ngộ nuốt long thuật phương pháp sử dụng. Nhưng hắn hiện tại cũng chỉ là đến huyền tấn cảnh giới, mặc dù hiểu được nuốt long thuật, nhưng là còn không thể vận dụng. Nhưng là lão sư cho luyện đan kỹ năng cũng đã nhận được thăng hoa, để hắn có được dung luyện tinh cương kỹ năng. Thế là hắn liền thu thập tiên tần đế quốc sắt đá, đặt ở chính mình cái kia siêu cấp đại đỉnh trong lò dung luyện. Dung luyện tốt nước thép, sau đó lại để vào đến đặc thù trong khuôn đúc, rèn đúc xuất hiện tại ý thức bên trên rãnh nòng súng tháo. Sau đó lại mở ra, luyện chế thuốc nổ phương pháp. Mấy ngày nay trong thành tiếng nổ mạnh không ngừng, mọi người không biết chuyện gì xảy ra, liền tranh thủ thời gian đến hắn nơi này đến xem. Chợt thấy Dịch Vân mặt nổ đen nhánh, Lý Sư Sư phi thường đau lòng sử dụng pháp thuật cho hắn rửa sạch sẽ mặt. Vân Lang, ngươi đây là đang làm cái gì? Dịch Vân duỗi cái lưng mệt mỏi, đối phương loại kia lại pháo, chúng ta cái này cũng có, coi như bọn hắn dám công thành, ta cũng không sợ. Vừa nói vừa dựa theo cố định phương pháp luyện chế đạn pháo, sau đó từng loạt cất kỹ. Hắn hiện tại luyện đan trình độ tại toàn bộ tiên hiệp giới đã là số 1 số 2. Tối hôm đó hắn tại thành đô phủ bên trong vừa ngủ đến nửa đêm, lập tức liền bị một trận oanh thiên giống như tiếng pháo bừng tỉnh, hắn mang theo thiên diệp vũ vào ra. Lập tức gặp đến đây tòa báo trinh sát khởi bẩm thái tử ra, Đại Minh lại mang đến mấy môn đại pháo, nhắm ngay chúng ta tưởng thành điên cuồng công kích, Vương Tương quân cùng Lý Tương quân đều bị trọng thương, các minh đệ, nhanh không chống nổi. Nghe nói như thế, Dịch Vân khí nóng bốc đầu, lập tức phân phó 3000 quân đội con rối đẩy chính mình, mới trợ lực cửa đá đại pháo đỡ đến trên tường thành. Liền nghe Chu Lệ đối với hắn cuồng vọng kêu gào hồ hởi, tiểu nhi, ngươi thành trì đã thủng trăm ngàn lỗ, hành khách sắp đến, lại không đầu hàng, tự gánh lấy hậu quả. Ngay lúc này Dịch Vân trên đầu thành cũng xuất hiện hồng y đại pháo, những pháo binh kia ngay tại đè xuống Dịch Vân phương pháp huấn luyện đo cách trang tiêu xích. Chu Đồ Phu, ngươi đừng muốn cản rỡ, hôm nay để cho ngươi nếm thử lão tử pháo cối lợi hại. Hắn cũng không có làm loại kia viễn trình hỏa pháo, mà là liệt lên thành phòng dùng pháo cối, ra lệnh một tiếng, hơn 10 phát pháo đạn đánh phía quân Minh trận địa. Đối diện công kích đại quân, khi thời không ra một mảng lớn. May mắn Chu Lệ hô xong nói về sau sớm đã lui đến hậu phương, bằng không cũng theo tiến công quân Minh cùng một chỗ xem như pháo hôi. Đô lệ tập hợp quân Minh tất cả manh tướng đến đây nghị sự. Vì cái gì tiên tần hỏa pháo so với chúng ta còn lợi hại hơn? Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Lúc này Lam Ngọc còn có Thường Ngọc Xuân mắt đều đỏ, đừng quản những cái kia, ta nhìn chúng ta liều mạng đi. Bọn hắn tưởng thành trong thời gian ngắn chữa trị không được, mà nhét vào đạn pháo phải cần thời gian, chỉ cần chúng ta một cái công kích, vọt tới xạ kích điểm mù, là có thể đem thành đạp lá đất bằng. Cái này mặc dù là một cái biện pháp, nhưng là cũng cần thừa dịp trời tối đánh lén mới có thể đi. Thế là hắn ra lệnh tam quân rút khỏi 40 dặm, chôn nồi nấu cơm. Dịch Vân đứng ở trên cổng thành, lấy ra bội số lớn kính viễn vọng hướng nơi xa nhìn quanh. Chu Lệ đại quân tựa như ở trước mắt một dạng, không ít binh sĩ ngay tại đốn tuổi xây dựng cơ sở tạm thời, còn có một số binh ngay tại nhóm lửa nấu cơm. Hắn vừa cẩn thận nhìn, chỉ gặp cái kia viết danh tự đại kỳ, phía dưới là một cái phi thường xa hoa quân trướng. Thế là hắn đưa tay ra đo một chút khoảng cách, nói cho những hỏa pháo kia xạ thủ điều chỉnh góc độ, nạp lại tiêu xích. Bọn hắn hỏa pháo bên trên kính viễn vọng cũng là bội số lớn, mục tiêu cái kia chữ Minh quân kỳ có thể thấy rõ ràng. Đúng vào lúc này, có người đến báo cáo xạ kích Trư Nguyên chuẩn bị hoàn tất. Dịch Vân trong tay tiểu hồng kỳ hướng xuống vừa rơi xuống, liền nghe quanh một tiếng vang, đạn pháo bay ra ngoài. Bên ngoài mấy chục dặm, nhất thời ánh lửa ngút trời. Dịch Vân trong tay tiểu kỳ hướng không trung nhất cử, hôm nay chúng ta không tuân thủ thành, toàn thể tướng sĩ theo bản thái tử ra khỏi thành tiêu diệt quân Minh. Mặc dù trong lịch sử Minh Triều danh tiếng rất tốt, nhưng Dịch Vân xuất phát từ chính mình đặc biệt lập trường, cùng quân Minh tự nhiên là sinh tử đại địch. Bởi vậy hắn đối với không tiếc hết thảy thủ đoạn đả kích quân Minh, cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Mấy chục dặm lộ trình chớp mắt đã tới, liền thấy Chu Lệ trong quân doanh loạn thành một đoàn. Dịch Vân cùng tân địch hiện ra phượng hoàng chi thể bay đến không trung, bắt đầu đầy doanh phóng hỏa, dưới mặt đất binh sĩ bắt đầu trùng sát. Kỳ quái là quân Minh cũng không làm ngoan cường chống cự, mà là giao thế điểm hộ lui lại. Còn có một nhóm người ủng hộ lấy một cái long xa rút lui hướng Minh triều ứng thiên phủ. Dịch Vân nhìn thoáng qua Ân Ly xe kia thượng ứng nên Chu Đổ Phu đi. Nhớ tới ngày đó bị Chu Lệ Long khí áp chế chật vật, Ân Ly không nói hai lời nhắm ngay cái kia long xa liền thả một mũi lửa. Đột nhiên phát hiện có một cái cầm kiếm lao đạo có một cái toàn thân trọng thương thanh niên nam tử từ trong xe nhảy ra ngoài, đúng đúng không trung chửi ầm lên. Không chết thần tiên Trương Tam Phong ở đây, nơi nào giả dích, dám tới khiêu chiến. Dịch Vân cùng Ân Ly trong nháy mắt đem lao đạo kia vây quanh buông xuống Chu Lệ, thà cho ngươi khỏi chết. Đúng lúc này, Dịch Vân những nữ nhân khác cũng chạy tới, đem lao đạo vây mưa gió không loạn. Bạch Vũ kiếm tiên nhíu nhíu mày, Vân Lang người này khó đối phó, cấp bậc thánh nhân. Trương Tam Phong cười lạnh một tiếng, ta chính là Trương Thiên Sư hậu đại, đạo gia lão tổ, cùng lao đạo đánh các ngươi không có phần thắng, không bằng mọi người đều thối lui một bước, ta còn muốn cứu ta đồ đệ. Dịch Vân phi thường tò mò, ngươi nói Chu Lệ là của ngươi đồ đệ? Trương Tam Phong trịnh trọng nói, ta vẫn là Đại Minh Đế quốc thủ hộ thần, người trẻ tuổi ngươi bất quá là thái quyền cấp cao thủ, gặp được ta không có phần thắng hay là rút đi đi. Bần đạo có hảo sinh chi đức, không nguyện ý giết nhiều vô tội. Bạch Vũ kiếm tiên thực lực cũng muốn thấp hắn một bậc, xem ra trừ phi mình lao sư tới, người khác không làm gì được lao đạo sĩ này. Dịch Vân ngăn cản mấy cái muốn xuất thủ các nữ nhân, tránh ra một con đường. Xem ở võ đương sơn Trương đạo trường kim diện, hôm nay liền tha đổ tể cái này một mạng. Lần sau còn dám xâm phạm ta Đại Tần, đừng trách tại hạ không cho lão thần tiên mặt mũi. Trương Tam Phong cười ha ha, lão đạo đối với Chu gia có hứa hẹn, chỉ thủ hộ bọn hắn một lần. Lần sau lại có chuyện này, lão đạo tuyệt sẽ không lội lần này vũng nước đủ. Trở lại trong thành về sau, Dịch Vân đem Bạch Vũ kiếm tiên kêu tới. Kiếm tiên tỷ tỷ, có cái gì biện pháp có thể bảo ngươi đạt tới cấp bậc thánh nhân? Chương 182, đột phá thái huyền. Bạch Vũ kiếm tiên phi thường thẳng thắn, nếu như thực lực ngươi cùng ta bằng nhau, cùng ta song tu, chúng ta cộng đồng cố gắng, nhất định có thể đạt tới thánh nhân giai đoạn, chỉ tiếc ngươi bây giờ thực lực quá cùi bắp, còn không có đột phá thánh võ tứ cảnh cùng với ngươi thời điểm, ta chỉ có thể kiềm chế thực lực của chính mình, mới sẽ không đối với ngươi có cái gì tổn hại. Nghe lời này, Dịch Vân có chút buồn bực. Thực lực của mình đột phá, thái huyền đều tương đương địa nạn, huống chi thái huyền phía sau chú rượu. Chỉ bất quá bây giờ có được hút long thuật, muốn hay không tìm một chút cấp thấp rồng đi thử một chút. Cấp thấp rồng cũng chỉ có thể bên trên lục quốc bên trong mặt đại vương triều đến tìm kiếm, trước tìm một chút đê đoan luyện tay một chút, góp nhặt vật chứa, đột phá cảnh giới cao hơn. Nhưng mà hắn liền nghĩ tới thăng cấp bản con ác thú thuật, có một cái cứng nhắc yêu cầu, nhất định phải đạt tới thái huyền cảnh giới. Hắn gọn gàng dứt khoát hỏi Bạch Vũ kiếm tiên, kiếm tiên tỷ tỷ, có hay không biện pháp đem ta đưa đến thái huyền cảnh giới? Bạch Vũ kiếm tiên cau mày nghĩ nghĩ, chỉ có thể ta tận lực đem tu vi của mình ép đến huyền tẫn, sau đó lại cùng ngươi song tu, hai chúng ta cùng một chỗ cố gắng, có lẽ có thể giúp ngươi đột phá. Nghe được tin tức này, Dịch Vân cao hứng phi thường, lẫn nhau kéo một chút liền đem màn cửa kéo lên. Vậy còn chờ gì? Chúng ta bắt đầu đi. Bạch Vũ kiếm tiên đỏ mặt đến sau đầu dễ thế, nhưng là giữa ban ngày này, bên ngoài đều là người. Dịch Vân ra lệnh một tiếng, Thiên Diệp Vũ từ trên xà nhà nhảy xuống tới. Dịch Vân trực tiếp phân phó hắn đi ra ngoài, ở bên ngoài trông coi, trong vòng 10 trượng không cho phép nhìn thấy người. Đúng vào lúc này, Lý Thanh Chiếu, Lý Sư Sư cùng Nạp Lan Nhi ba cái Thiên Diệp Vũ muốn cùng Dịch Vân lĩnh giáo một chút phổ nhạc, xa xa liền nhìn xem Thiên Diệp Vũ, tay mang theo trường kiếm chờ lấy bọn hắn. Chủ nhân có lệnh, bất luận kẻ nào không được tiếp cận cửa phòng trong vòng 10 trượng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. A, tình huống như thế nào? Tiểu tử này muốn làm gì? Nhưng mà, nếu như gặp phải Dịch Vân bản nhân, bọn hắn cũng liền hỏi ra, thế nhưng là thủ vệ lại là vị này Lục Thân không nhận Thiên Diệp Vũ. Một khi đem nàng chọc tới, hắn nhưng không có cái gì thương hương tiếc ngọc khái niệm, vẫn đánh không lầm. Mấy người lắc đầu, quay người lại đi xa. Tiếp lấy lại tới một hồi, muốn cùng Dịch Vân báo cáo thành trì phòng ngự, chợt phát hiện Thiên Diệp Vũ dẫn theo bảo kiếm ngăn bọn họ lại, những người này còn không biết Thiên Diệp Vũ có bao nhiêu lợi hại. Quân tình khẩn cấp, đến chế người chém. Người này chính là võ thành thủ tướng thủ hạ một trong đó quân, ỷ vào mình tại trong thành thế lực lớn, cũng không để ý tới Thiên Diệp Vũ nói cái gì, cầm yêu đao đi đến liền sông. Đúng vào lúc này, kích cỡ trực đảo bọn hắn dưới xương sườn Thiên Diệp Vũ đột nhiên nhảy dựng lên, nhảy lên vượt qua đỉnh đầu của bọn hắn, trường kiếm trong tay thẳng lên mà bổ xuống xung dưới. Hắn tranh thủ thời gian cầm đao tới chặn, liền nghe bá một tiếng, đại đao bị gọt thành hai đoạn, tiếp lấy mũ giáp vỡ tan. Ngay tại hắn cho là mình phải chết thời điểm, đối phương thường gặp công thức thế mà ngạnh sinh sinh ngừng lại. Mà người kia thế mà ngưng kết trên không trung bất động, phảng phất có một cây vô hình dây thừng treo lấy. Nghiệm tình các ngươi vi phạm lần đầu, tạm thời bỏ qua cho. Lần sau tái phạm, định chém không dung tha. Lan. Trung quân quan dọa đến không dám rông dài, quay đầu đi tìm Dịch Vân cắt cử đại tướng quân đàn đạo tệ, chuyện bên ngoài Dịch Vân hoàn toàn không biết đạo, liền phát giác hiện tại kiếm tiên tỷ tỷ so ngày xưa càng thêm quyến rũ động lòng người. Chính như một bài trong thơ nói tới, đùa giỡn điều sơ hơi cự, nhu tình đã tối thông. Thấp hoàn thiên ảnh động, về bước ngọc thiền nông. Chuyên mặt chảy hoa tuyết, trèo lên giường ôm kinh đùi. Viên ương đang chéo cổ múa, phỉ thúy đoàn tụ lồng. Lông mày xấu hổ nhiều lần tụ, môi sơn ấm càng dung. Khí rõ ràng lan nhị phức, da nhuận ngọc cơ phong. Vô lực thung rời cổ tay, đạt tiểu yêu liễu cùng. Mồ hôi quang châu điểm điểm, phát loạn lục lỏng loẹn. Ngay tại Dịch Vân cảm thấy, chính mình đối với võ đạo lĩnh ngộ đạt tới một loại phi thường ồn ào náo động trình độ thời điểm. Trong đầu đột nhiên đạt được tối cường quốc sư hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, hiện tại đã đạt tới thái huyền sơ kỳ, có thể sử dụng con ác thú cây thăng cấp vốn liếng hút long thuật. Lúc này Dịch Vân ngay tại một cái đàn hương trong thùng tắm, cùng Bạch Vũ kiếm tiên làm một đôi tương đối tắm hồng ý bên lương. Nghe được tin tức này cao hứng phi thường, quay đầu nhìn lại lại phát hiện Bạch Vũ kiếm tiên có vẻ mệt mỏi. Cũng không phải bản thân nàng không bằng Dịch Vân, mà là tận lực đè nén tu vi của mình, thực sự rất vất vả. Thế là hắn phi thường quan tâm vị nàng phụ thêm áo choàng tắm, đưa hắn đi trên giường nghỉ ngơi. Trước khi đi, cho nàng một cái ôn nhu hôn tạm biệt. Bạch Vũ kiếm tiên cảm kích sau khi, đột nhiên phát hiện trong miệng của mình nhiều một viên dược hoàn, vào miệng tan đi, đột nhiên cảm giác được trong đan điền sinh ra một đoàn hơi ấm. Mặc dù không biết viên thuốc này đến tột cùng có tác dụng gì, nhưng nàng cũng biết nhất định không phải phàm vật. Thế là trong mắt của hắn sương mù mông lung, ta chỗ này không sao, hy vọng ngươi hết thảy thuận gió. Dịch Vân trong lòng thầm nghĩ, Chu Lệ cái kia đồ tể sẽ còn ngóc đầu trở lại, chỉ cần thực lực của ta không bằng hắn, sẽ còn bị hắn cuồng ngược. Đã ngươi đại minh đối với ta bất nhân, ta cũng liền đối với ngươi bất nghĩa. Nghĩ tới đây, hắn mang tới Thiên Diệp Vũ, hai người chết ngay tại chỗ chi thuật trong nháy mắt đi tới Đại Minh quốc. Lúc này, Đại Minh có hai cái kinh, một cái là Nam Kinh ứng Thiên Phủ, một cái là Thuận Thiên Phủ. Chu Lệ nhất mạch kia người đều ở tại Thuận Thiên Phủ, chỉ có hắn mạch này người long khí mới vô cùng mạnh. Dịch Vân đi ngang qua thời điểm, chợt thấy mấy cái chó nhà có tang, chính đi về phía nam bên cạnh trên biển bỏ chạy. Lúc này, hệ thống cho hắn đếm số, Chu Do Tung, Chu Do Kiện, Chu Do Lang. Đây không phải trong lịch sử Nam Minh hoàng đế sao? Chỉ bất quá tại tiên hiệp vị diện, Chu Nguyên Chương không chết, bọn hắn đều không có tư cách làm hoàng đế, nhưng là trên người long khí còn tương đương mạnh. Mấy cái này hàng hướng bờ biển chạy làm gì, hay là không mang về đầu? Dịch Vân đối với Minh Triều những hoàng đế kia đều không có hảo cảm gì, thế là hắn lập tức nhảy xuống tới, ngăn lại mấy cái này hàng. Thất Long cây thi triển ra, cái thứ nhất xui xẻo chính là cái kia sẽ chỉ uống rượu Chu Do Tung, gia hỏa này đạo hạnh nhất cạn. Dịch Vân cũng cảm giác được một cỗ hút đợt vật chứa hút vào trong cơ thể của mình, mà đối phương lập tức ngã xuống đất ngất đi. Kế tiếp là Chu Ngọc Kiến, gia hỏa này phi thường có cốt khí, ngay tại ngăn cản chính mình, gọi hắn các huynh đệ chạy trốn. Nhìn thấy cái này người có cốt khí, Dịch Vân phi thường bội phục, bởi vậy hút hắn một nửa long khí liền bỏ qua hắn. Sau đó trở lại Long Võ Hoàng Đế huynh đệ Thiệu Võ nơi đó, cái này hàng sẽ chỉ làm đấu tranh nội bộ, vậy liền tu tự trách mình không khách khí. Không ngoài dự tính đem hắn long khí từ đỉnh đầu hút đi ra, cũng mặc kệ sống chết của hắn đi tới Chu Do Lang trước mặt. Ngươi tốt, búa. Chu Do Lang giận không chỗ phát tiết thủ cục gọi Chu Do Lang, không gọi búa. Dịch Vân cũng mặc kệ hắn là búa hay là truy, không chút khách khí, trực tiếp đưa nàng long khí hút đi ra, để vào chính mình nê hoàng cung. Gia hỏa này vật chứa mất đi, kêu thảm một tiếng, té xỉu trên đất. Nhìn thấy mấy cái này té xỉu người, Dịch Vân thở dài một hơi. Phía nam mấy cái này trừ Chu Ngọc Kiến bên ngoài, mặt khác đều là rất rưởi, cứ như vậy đi, ta vẫn là đi tìm mấy cái hôn quân phát tiết một chút. Chương 183, đột phá thánh nhân. Chờ một lúc hắn lại tới Thuận Thiên phủ trong hoàng cung, chỉ thấy có một đứa bé ngay tại cái kia đầu đầy mồ hôi làm công việc tợ mộc. Dịch Vân cười hắc hắc là hắn, tiện tay vồ một cái, một đầu màu vàng tiểu long liền bị hắn bắt đi ra, cái kia tiểu mộc tượng cạch một tiếng kêu thảm, cũng ngất đi. Lúc này, hắn lại tới một cái tên là Tin Vương phủ địa phương, chỉ gặp một đứa bé, ngay tại cái kia ổ cục thì thầm. Cái kia thích ăn cây cau mọi rợ nói 5 năm là có thể đem hoàng thái cực bình, khả năng sao? Dịch Vân thở dài một hơi, con hàng này tại tiên hiệp vị diện, chẳng qua là cái tạo phân lớn máy móc, nhưng là vẫn phi thường tay miệt. Càng quan trọng hơn là bình thường vô năng. Vì đối phó hắn lao tổ tông, đành phải xin lỗi rồi. Nghĩ tới đây tiện tay vồ một cái, đem hắn trên đầu vật chứa cũng bắt đi ra. Đúng vào lúc này, hệ thống hướng hắn bẩm báo chúc mừng ký chủ, đã đạt đến thái huyền trung cấp. Sau đó hắn hướng trạch viện này phía sau đi đến, liền nghe bên trong có một người thét lên nhiều mỹ nữ như vậy đều là ta, các ngươi chờ đi, thái giám tới cho ta lấy hồng hoàn đến. Xem ra trên người hắn đoàn này màu vàng đất long khí, chẳng những không có mang đến cho hắn vận khí tốt, sẽ còn gia tốc tử vong của hắn. Mặc kệ, thiếu gia giúp ngươi một chút bận điệu. Nghĩ tới đây, hắn cách cửa sổ nhẹ nhàng khẽ hấp, liền đem trên thân người kia hoàng long chi khí hút đi ra. Người kia vừa mới sủng hạnh xong một vị cung nữ, đang muốn trọng chỉnh trên trống, sủng hạnh kế tiếp, đột nhiên không có long khí, không khỏi a một tiếng hét thảm, té xỉu ở trên rừng rồng. Lại đi đến một chỗ, liền nghe ở trong đó có một người ngay tại tức giận đại thần gọi ta ra ngoài, ta liền ra ngoài rất không mặt mũi, lao tử nghỉ việc. Đột nhiên phát hiện ngươi cửa sổ có một người, gia hỏa này cũng là không phải tương đương nhược trí, vèo một cái phá cửa sổ mà ra, trên người long khí lập tức triển khai, thế mà đem Dịch Vân bước lui một bước. Chỉ tiếc người này là cái người thọn, đứng không vững, tay phải chống một cái lửa gạt. Dịch Vân liếc mắt nhìn hắn, trách không được ngươi yêu bãi công, nguyên lai là cái người thọn nha. Người kia trong mắt lộ ra một tia sát cơ, đây chính là ta đại minh lớn nhất cơ mật, thế mà bị ngươi biết tu quái trận muốn hạ sát thủ. Đúng vào lúc này vật chứa của hắn bên trong phun ra một ngụm long tức, hướng phía Dịch Vân bay tới. Dịch Vân không thể làm gì, đành phải đưa trong tay một cái khắc kim cương vòng phục chế phẩm mới đi ra, chỉ tiếc long tức thực sự quá cường đại, cái kia phục chế phẩm lập tức liền bị long tức hủy diệt. Cái này bãi công hoàng đế thế mà mạnh như vậy sao? Là ngươi bức lao tử phóng đại chiêu. Dịch Vân tung ra tấm kia thái cực đồ anh em, ngươi không phải nghĩ xong công sao? Ta cho ngươi tìm nơi tốt đến nơi đây đi, muốn cái gì có cái đó, bảo đảm ngươi hài lòng. Người kia xem xét, trước mắt xuất hiện một cái vàng son lộng lẫy cung điện, bên trong mỹ nữ càng là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, đều là nhân gian tuyệt phẩm. Hắn soát một chút, tiến vào bên trong tòa cung điện này, đột nhiên phát hiện mình nguyên lai là đã cả thọc chân, đột nhiên cũng khỏi hẳn. Chính mình do một người đại mập mạp cũng thay đổi thành một cái anh tuấn tiêu sái xoay ca. Người này nguyên lai cũng không phải là địch nhân, vậy là tốt rồi, tương lai không bằng tìm cơ hội phong hắn một cái con nhi. Thế nhưng là vừa mới đi lên, đột nhiên phát hiện người kia đứng ở trên bầu trời nhìn xem chính mình. Người đại nạn đã đến, còn không trở về vị trí cũ. Người kia lúc này mới phát hiện vừa rồi, cung điện cùng mỹ nữ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa chính mình, phảng phất nằm tại một cái phi thường huyền diệu trên đồ án. Đây là cái gì? Chấm đến tột cùng ở nơi nào? Dịch Vân cũng không để ý tới, nhẹ nhàng đem thái cực đồ cuốn lại. Người kia lúc đó hôi phi yên diệt, trên thân cường hoành long khí cũng bị Dịch Vân hút long thuật hấp thu. Càng về sau những này mang theo long khí người càng không tốt đánh, tính toán, phía trên Chu Thái Hậu, Chu Hậu Thông, Chu Hậu Chiếu liền không đánh, trên thân những người này long khí đều so ta nồng đậm, thật muốn đánh chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Tiếp lấy lại buông tha Chu Hữu Đường, Chu Kiến Thâm, trực tiếp tìm tới công trình bằng gỗ bảo chiến thần nơi đó. công trình bằng gỗ bảo chiến thần, không biết tên sát thủ này lai lịch, còn to tiếng không biết thẹn thả ra rồng của mình khí, muốn đem Dịch Vân trên người lòng khí hút đi qua. Gia hỏa này thế lực ngang nhau, Dịch Vân không dám kinh thường. Tranh thủ thời gian thủ hộ lấy thân thể của mình, thả ra trên người thiên long chi khí. Đúng vào lúc này, luôn luôn ánh mắt Thiên Diệp Vũ từ phía sau người kia vọt ra, nhắm ngay đầu người nọ bổ xuống. Trên thân người kia long khí đột nhiên hướng về sau xoay quanh, hướng phía Thiên Diệp Vũ phun ra một ngụm long tức. Thiên Diệp Vũ muốn so Dịch Vân nhanh nhẹn nhiều, không đợi long tức phun đến trên người mình, nhẹ nhàng lón léo né tránh đi. Ngay tại tên kia một phân thân thời điểm, Dịch Vân phát động kỹ năng, một tay lấy trên đầu của hắn bất tỉnh long chi khí hút tới. Thuận Thiên phủ lúc này đã loạn thành một đoàn, rất nhiều người chạy kinh thành giết tới đây, Dịch Vân rũi cái lưng mệt mỏi đột phá chúng rượu, Đại Minh cũng không cần lại chờ đợi, lại đi Đại Hán liếc nhìn xem đi. Mấy ngày nay hắn không có nhà rỗi, phân biệt đi Đại Hán Đại Tống. Vòng tròn lớn Đại Thanh Đại Đường, chuyên môn tìm nơi đó những cái kia hôn quân dung quân bạo quân ra tay, vừa rồi ngáp lại xuất hiện tại Bạch Vũ Kiếm Tiên bên người thời điểm, Bạch Vũ Kiếm Tiên không có tin tưởng ánh mắt của mình. Người đây là Dịch Vân phi thường đắc ý nói ta hiện tại cũng đã siêu việt quy chân đỉnh phong, đặt đến bán thánh cấp bậc, kiếm tiên tỷ tỷ chờ sốt rồi đi. Bạch Vũ Kiếm Tiên còn không tin, trường kiếm trong tay, hung tợn hướng phía Dịch Vân đâm tới. Lúc trước hắn cùng Dịch Vân ngụy chiêu đều thu lưu lấy thực lực của mình, lúc này nhưng không có lưu thủ. Dịch Vân trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh búa bén, vòng quanh trong lòng bàn tay hắn xoay quanh một vòng, trực tiếp đem thanh trường kiếm kia ngăn cản ra ngoài. Hai người đều thối lui một bước, bất phân thắng bại. Lúc này Bạch Vũ Kiếm Tiên trong đôi mắt lộ ra mới là một tia ái mộ chi ý cùng lúc trước thương hại, thuận theo một trời một vực. Nhìn thấy tín hiệu này, Dịch Vân rốt cục tin tưởng nàng hiện tại thật coi ta là thành người yêu, mà không phải chủ nhân gì. Nếu có chuyện đều thành công, vậy còn khách khí cái gì, đột phá mới là vương đạo nha. Thế là hai người lần nữa che giấu gian phòng này, một lần nữa là một lần không thể miêu tả sự tình. Đúng vào lúc này, bọn hắn ngây ngô gian phòng này đột nhiên tỏa ra một đạo màu trắng thánh khiết vầng sáng. Tại phía xa A phòng cung Tần Thủy Hoàng đột nhiên mở mắt, Bạch Khởi là ai lại đột phá thánh nhân cảnh giới? Đối với tiền tuyến chính là Bạch Khởi, có quyền lên tiếng nhất bệ hạ là của ngươi tiểu nhi tử Dịch Vân, hắn hiện tại đã là đại đế thánh nhân cảnh giới, hoàn toàn có thể mở ra không gian của mình. Tần Thủy Hoàng sửng sốt một chút thế nhưng là hắn còn có mở tất yếu sao? Chấm lập tức liền muốn thăng làm lớn phẩm thiên tiên, đã không có tinh lực thống ngự đế quốc này nha. Bạch Khởi phi thường thân mật nói muốn hay không đem tiểu chủ nhân gọi trở về, lập tức kế vị. Tần Thủy Hoàng hừ một tiếng triệu cao tên kia luôn luôn trên nhảy dưới tránh, nên xử lý như thế nào? Liền cho hắn chỗ lấy một ngày hình đi. Chương 184, tái chiến Chu Lệ. Hôm nay Dịch Vân đang cùng kiếm tiên tỷ tỷ lĩnh ngộ nhân sinh diệu đế, liền nghe ngoài cửa sổ Thiên Diệp Múa hướng hắn báo cáo bên ngoài Đại Minh địa vương con, Chu Lệ lại tới khiêu chiến. Cũng tuyên bố nói, nếu như ngươi không đi ra, hắn liền dẫn người giết vào thành đến, chém đứt đầu chó của ngươi. Nhìn thấy Bạch Vũ Kiếm Tiên ngay tại cực lực mỉm cười, Dịch Vân thật có một loại không hiểu thấu im lặng. Ai nói thành thật chính là một loại mỹ đức, không thuật lại một chút sẽ chết nha. Phi thường buồn bực hắn, dẫn kiếm tiên tỷ tỷ cùng đi đến bên ngoài. Đoán chừng nhìn thấy hai người bọn họ biểu hiện, nhịn không được sửng sốt một chút Long Phượng Trình Tường thánh nhân. Nguyên lai hai người kia là vợ chồng quan hệ, lại đồng thời tấn cấp làm thánh nhân, tại tiên hiệp giới cùng xưng là Long Phượng Trình Tường. Dịch Vân nhìn xem trong tay hắn cắm đất thanh kia đồ thần thương, thế là cũng liền không giả rút ra chính mình dự bị thanh kia ỷ thiên kiếm. Chu Đồ Phu, lúc này cho dù có 10 cái trương quân bảo, cũng tuyệt đối ôm không xuống ngươi. Chu Lệ cười lạnh một tiếng, thánh nhân sơ kỳ mà thôi, có cái gì cuồng vọng. Bạch Vũ Kiếm Tiên sắc mặt âm lãnh, nói ra, tối thiểu Long Phượng Trình Tường so với ngươi còn mạnh hơn. Chu Lệ cười ha ha, ngươi cho rằng dạng này ta liền sẽ sợ ngươi sao? Tính toán, không biết điều, Diệu Vân, ra đi. Ở phía sau hắn đột nhiên lần nữa thoáng hiện từng đạo vầng sáng màu trắng đoán, tại vầng sáng vây quanh phía dưới chậm rãi đi ra một cái mũ vượng khăn quàng vai nữ tử. Dịch Vân sửng sốt một chút, các ngươi nơi này nguyên lai còn có một cái thánh nhân. Hiện tại Chu Lệ đã là thánh nhân trung kỳ, mà thê tử của hắn tu vi cũng không kém hắn, hai người cảnh giới hợp lại, xa so với Dịch Vân cùng Bạch Vũ Kiếm Tiên tổ hợp cao hơn. Mà phía sau bọn họ những nữ nhân kia thực lực, lúc này đã rơi không lên tay, không thể làm gì đành phải làm hết năng lực giữ vững tường thành. Chu Lệ cười ha ha, coi như ngươi thất bại, ta cũng sẽ không giết ngươi, nhiều lắm là bảo ngươi huy kiếm tự cung, làm ta tiếp thân đại thái giám. Yên tâm, ngươi thê tử ta nuôi dưỡng. Ha ha ha. Dịch Vân lại trở nên vô cùng hòa khí, xin hỏi bên cạnh ngươi vị nữ hiệp kia lai lịch ra sao? Chu Lệ sững sờ nói đây là ta Yến Vương chính phi, Từ Diệu Vân. Dịch Vân không chút hoang mang từ trong ngực lấy ra một cái đen thui hồ lô, rút ra tác tử. Rất tốt, gọi các ngươi một tiếng dám đáp ứng sao? Chu Lệ từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, không biết trong đó có bấy không thèm quan tâm nói một câu có gan ngươi liền gọi 10 tiếng, không đáp ứng là tôn tử của ngươi. Dịch Vân cầm hồ lô nhắm ngay hai người bọn họ, hô một câu Chu Lệ, Từ Diệu Vân. Từ Diệu Vân nguyên bản không muốn vào đi loại này nhảm chán ngăn chặn, thế nhưng là lại không muốn rơi xuống trượng phu mặt mũi, thế là phối hợp với trượng phu đáp ứng. Lời còn chưa dứt, liền nghe vèo một tiếng, hai người toàn bộ bị hút vào cái kia đen thui trong hồ lô. Dịch Vân trong nháy mắt đắp lên tác tử, lập tức vặn chặt. Không đợi hắn cao hứng, hồ lô kia không bị khống chế bay đến không trung, sau đó phi tốc xoay tròn, phình một tiếng khò khè nổ tung. Chu Lệ vợ chồng hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại Dịch Vân trước mặt. Người tiểu nhân hèn hạ này, bây giờ còn có cái gì nói? Dịch Vân thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, nếu như đem sư phụ cái kia tử kim hồ lô lấy tới, tình huống liền không giống với lúc trước. Thu vi của mình không bằng Chu Lệ, bị thua thiệt nha. Hai vợ chồng tay kéo tay, dẫn theo trường kiếm dự bị lấy Từ Diệu Vân hai người tiến công. Chu Lệ hướng qua một lần đạo cũng không tiếp tục mắc lửa, hai người hai thanh trường thương đồng thời hướng phía Dịch Vân vọt tới, trùng kích trong quá trình trường thương hóa thành một rồng một phượng. Sau đó chính là một đạo long tức, một đạo liệt hỏa. Bạch Vũ Kiếm Tiên cũng không có phượng hoàng huyết mạch, đối với chiêu này lại không thể làm gì, rơi vào đường cùng, Dịch Vân đem Bạch Vũ Kiếm Tiên ngăn ở phía sau, chỉ thấy trên người hắn hiện ra một đầu kim long cùng một đầu thải phượng, đồng thời xuất động, kỹ năng triệt tiêu lẫn nhau. Đúng vào lúc này, Bạch Vũ kiếm tiên từ phía sau vòng vo đi ra, hướng phía Tử Diệu Vân bổ tới. Hắn tìm người tài xế này tương đương chuẩn, hai người công kích vừa mới phóng thích hoàn tất, không đợi làm lạnh, kiếm của đối phương liền đánh tới. Chu Lệ Ái Thê sốt ruột, nhanh lên đem Tử Diệu Vân đẩy ra, dùng chính mình chân long chi thể ngạnh sinh sinh khiên một kiếm này. Lúc đó tại phía sau lưng của hắn nhìn ra một đạo bề sâu chừng 2 tấc, dài ước chừng 2 thước lỗ hổng. Chu Lệ kêu thảm một tiếng, cũng không lo được người như vậy mất mạng hướng Đại Minh biên cảnh chạy tới. Dịch Vân mệnh lệnh ngũ thành người phát động phản kích, một cái đuổi hơn 100 dặm, không gặp được Minh quân bóng lưng, lúc này mới bỏ qua. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nhìn ở bên ngoài đánh trận, so tại Hàm Dương bên trong làm mưa làm gió mạnh hơn. Đã như vậy ta còn làm cái gì thái tử, không bằng liền làm cả một đời quốc sĩ tốt. Ai ngờ không như mong muốn, liền tại bọn hắn đánh bại Chu Lệ tiến công, không lâu triều đình liền phái Bạch Khởi tới tuyên triệu. Thái tử điện hạ, hoàng đế đã xuất quan, xin ngài lập tức về Hàm Dương báo cáo công tác. Dịch Vân mang theo bên cạnh hắn 3 viên đại tướng, cùng một đám nữ nhân, đi cả ngày lẫn đêm chạy về Hàm Dương thành. Hắn gọi những nữ nhân này đều tiến vào chính mình đông cung, cũng tuyên bố công lập sự tình do Bạch Vũ kiếm tiên toàn quyền phụ trách. Về phần cái kia Triệu Tô, chỉ cần hắn không gây sự mà, liền mặc kệ không hỏi. Vừa an bài tốt đông cung hết thảy công việc, liền có thái giám tới truyền chỉ thái tử điện hạ, hoàng thượng có chiếu mệnh lệnh ngươi lập tức tiến điện nghị sự. Dịch Vân gọi tiểu mỹ nữ đổi một thân nam trang, cùng hắn cùng một chỗ tiến vào tuyên thất điện. Sau đó trở về dưới bậc thềm ngọc, bái kiến Tần Thủy Hoàng. Nhi thần hồ hợi, bái kiến phụ hoàng. Tần Thủy Hoàng cũng không có gọi hắn bình thân, ông trầm hỏi ngươi thật là hồ hợi sao? Dịch Vân biết, Tần Thủy Hoàng là đại đế cảnh, ánh mắt của hắn như đuốc, chuyện gì cũng lừa không được hắn, thế là tranh thủ thời gian giải trừ thuật dịch dung của mình, khôi phục quốc sư Dịch Vân thân phận. Hoàng đế bệ hạ, kỳ thật ta không phải hồ hải, mà là ngài quốc sư Dịch Vân. Không đợi Tần Thủy Hoàng tỏ thái độ, Triệu Cao nhảy ra ngoài chỉ vào Dịch Vân cái mũi chửi ầm lên. Ngươi cái này sát hại thái tử loạn thần tặc tử, cũng dám đến trên Kim Loan điện làm mưa làm gió. Dịch Vân quay đầu nhìn về hướng Triệu Cao trung xa phủ lệnh, dựa theo quy củ, ngươi không có địa vị ta cao đi, gặp bản quốc sư vì cái gì không xuống bái? Triệu Cao âm trầm nói ngươi có thể hay không tiếp tục làm quốc sĩ còn nói không chính xác. Dịch Vân cười lạnh một tiếng ngươi cứ như vậy chắc chắn. Triệu Cao không để ý đến hắn nữa, hướng Tần Thủy Hoàng dập đầu lên tấu đạo hoàng thượng, thần hoài nghi cái này quốc sĩ là một cái ưu người, vì hoang loạn, ta đại tần tới. Hắn mới vừa đến liền đem chúng ta thái tử hại chết, tương lai sơn phấn sẽ không hại mặt khác công chúa, sẽ không hại hoàng thượng, lấy thần góc nhìn, đưa nàng ở vào làng chỉ chi hình, nữ nhân bên cạnh bọn họ đều bổ binh. Tần Thủy Hoàng cũng không có tức giận, chuyển kích cỡ nhìn Dịch Vân quốc sư, ngươi thấy thế nào? Tần Thủy Hoàng trong ánh mắt vì cái gì không có sát khí? Dịch Vân không kịp nghĩ nhiều, lập tức về đối đi qua lấy thần thấy, Triệu công công trong nhà nữ nhân đều không dùng, không bằng đi bổ binh đi. Chương 185, mở ra không gian. Triệu Cao giận tí mặt, đột nhiên trên thân cũng thả ra một đạo bạch quang thánh khiết, chỉ vào Dịch Vân lớn cùng một tiếng, chỉ hiệu bảo ngựa. Ngay tại ngắn ngủi một khắc, Dịch Vân trên người thánh khiết bạch quang đột nhiên biến thành một đoàn mây đen. Mặc dù vẫn có thánh nhân thực lực, nhưng lại biến thành một cái diện mục dữ tợn như đầu quái. Trung Sa phủ lệnh Triệu Cao đi tới Tần Thủy Hoàng trước mặt bệ hạ, ngươi bị lừa, người này không phải là thái tử, hồ hợi cũng không phải quốc sư Dịch Vân, hắn là năm đó tranh với ngươi đoạt chỗ không gian này quyền khống chế Phệ Tâm Ma Thánh. Phệ Tâm Ma Thánh, tu vi của hắn so Tần Thủy Hoàng còn cao nửa nghiên cứu, đã là nửa bước võ đạo trình độ. Người này trừ sức chiến đấu cường hành, còn có một cái phi thường lợi hại kỹ năng, đó chính là có thể thôn phệ người ta tinh thần, sau đó biến thành bất cứ người nào, sau đó đi hành thích Tần Thủy Hoàng. Nhớ năm đó tại Tiên Tần Đế quốc lợi dụng loại thủ đoạn này, cũng không có thiếu gọi Tần Thủy Hoàng chịu đau khổ. Thanh kia tổ long kiếm vung ra đi chém dụng đều không phải là Phệ Tâm Ma Thánh, mà là bị hắn khống chế Tiên Tần Đế quốc luyện khí sĩ. Cuối cùng bất đắc dĩ Tần Thủy Hoàng tập hợp Tiên Tần Đế quốc mấy vị bán thánh cường giả, tứ phương vòng vây mới đem Thế Tâm Ma Thánh đánh vào Vạn Ác Địa Uyên. Còn tưởng rằng cuộc phong ba này đến đây là kết thúc, không lường trước là Tâm Ma Thánh thế mà khởi tử hoàn sinh cho đế quốc mang đến lớn như thế tai nạn. Đối với thuyết pháp này, Tần Thủy Hoàng tự nhiên là thả tin là có, không tin nó không. Lại lần nữa nhìn về phía Dịch Vân ánh mắt, không có nửa phần ôn nhu. Yêu nghiệt to gan, nghĩ không ra ngươi thế mà hại ta 18 nhi tử, tức đoạt rồng của hắn khí, lại tới hại chấm. Lần trước bảo ngươi may mắn đào thoát, hôm nay ngươi liền vĩnh viễn lưu tại đây đi. To lớn không gì sánh được tổ long chân khí, hướng phía Dịch Vân bài sơn đảo hải lao qua. Dịch Vân bản năng cảm thấy mình không phải là đối thủ, thế là lôi kéo Bạch Vũ kiếm tiên xông phá tuyên thệ đại điện, bỏ trốn mất dạng. Những người khác tranh thủ thời gian đi vào Tần Thủy Hoàng trước mặt chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Liền nghe ở một tiếng, Tần Thủy Hoàng không hề hay biết nằm ở trên bảo tọa. Bệ hạ, Triệu Cao cảm thấy mình cơ hội đã đến diệt là lớn thần bọn họ quốc không thể một ngày vô quân Thủy Hoàng đế bệ hạ hôn mê bất tỉnh, ta đề nghị lập đại công tử nhi tử tử anh là đế, tạm trưởng tiền Tần đế quốc. Văn võ đại thần, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cảm thấy có cái gì không đúng? Đúng vào lúc này, thừa tướng Lý Tư hỏi một câu đại công tử phụ tâu ngay tại trong triều, hiện tại là giám quốc, nhiếp chính trong lúc đó vì cái gì không gọi hắn trực tiếp đăng cơ? Triệu Cao ngón tay hướng phía Lý Tư một chỉ hiệu bảo ngựa. Một giây sau Lý Tư trong nháy mắt biến thành một con rùa đen, nhìn xem hết thảy mọi người hướng hắn nhìn chăm chú, dọa đến mau đem đầu co lại đến trong vỏ. Triệu Cao âm trầm, ném văn võ ba quan liếc nhìn một chút. Đại công tử nhu nhược vô năng, cứng nhắc giáo điều, kỳ tài có thể không đủ để khống chế cương vực khổng lồ Tiên Tần Đế quốc. Các ngươi nói có đúng hay không? Nguyên lai Triệu Cao tên này luôn luôn tại ẩn giấu thực lực, rõ ràng là thánh nhân, đỉnh phong người lại vẫn cứ ngụy trang thành chúng rượu cấp bậc, mà lại hắn còn thu được bình sinh đệ nhất tuyệt kỹ, chỉ hiệu bảo ngựa. Mặc kệ hắn ngón tay này chỉ hướng ai, là có thể đem đối phương biến thành hắn muốn dáng vẻ. Có người cảm thấy không ổn, nhưng lại e sợ cho biến thành trên mặt đất bò rùa đen kia, thế là đều không nói lời nào. Hướng lên trên gà bay chó chạy, nhưng Bạch Khởi hồn nhiên mặc kệ, ôm lấy Tần Thủy Hoàng, đi ra đại điện, thẳng đến A Bàng cung. Nơi đó là Tần Thủy Hoàng chỗ tu luyện, phòng vệ nghiêm, bất kể là ai cũng không dám đến đó hồ nháo. Lại nói trên đại điện quần thần nhìn thấy Triệu Cao Cầm anh đỡ đến trên bảo tọa, thế là toàn bộ quỳ xuống. Nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Phù Tô cảm thấy mình nếu là đương nhiệm hoàng đế ba ba, dù sao cũng nên phong làm thái thượng hoàng đi, ai biết Triệu Cao ngón tay hướng hắn giơ lên, dọa đến hắn cũng phịch một tiếng quỳ xuống đất. Thần Phù Tô tham kiến hoàng thượng. Từ anh một mực ngơ ngơ ngắc ngác, chỉ muốn khi một cái thái bình công tộc, ai biết một lát phong vân hình ảnh bị Triệu Cao đỡ đến trên bảo tọa, nhìn thấy Triệu Câu đối với mình xử rất lâu, ánh mắt mới nói một câu bình thân. Triệu Cao lập tức ra bàn khởi bẩm hoàng thượng bởi vì không giống Lý Tư không thể nghe chính, thần xin mời hoàng thượng hủy bỏ Tả Hữu thành tượng, chỉ lập làm một cái trung thừa cùng nhau. Từ anh biết Triệu Cao muốn chính là cái gì, hiện tại lại không cách nào cùng hắn chống lại, thế là liền gật đầu chuẩn tấu. Phong Triệu Cao là trung thừa cùng nhau. Sau đó Triệu Cao lại đem thiếu phụ cùng với các quan viên đều đổi thành tâm phúc của mình. Không nghe chính mình nói toàn bộ giết thì giết, giáng chức giáng chức. Tất cả mọi người xác định về sau Triệu Cao mới phát ra đạo thứ nhất thừa tướng thủ lệnh, bắt sống phệ tâm ma thánh. Toàn bộ tiên tần toàn bộ loạn cả lên, thiết kỵ bốn chỗ điều tra, tốn không ít, cũng đã giết không ít. Nhưng Triệu Cao vẫn cho rằng Dịch Vân vẫn còn sống, nhưng lại không biết tiểu tử kia chạy tới chỗ nào. Đường Tam cùng Bạch Vũ Kiếm Tiên hai tên thánh nhân, cảm thấy sau đó tiên tần đều không phải là chính mình nơi an thân, thế là trở lại Đông Cung nối liền nữ nhân của mình, lợi dụng Phượng Dực Thiên Tường kỹ năng, mang theo chỗ này có người hướng trên bầu trời bay. Bạch Vũ Kiếm Tiên nếu thành thánh nhân, liền có chính mình chuyên môn kỹ năng, chỉ gặp hắn tùy ý lấy ra một đoàn đám mây biến thành một cái thảm bay, đem tất cả mọi người đứng đang bay trên nền. Ngay lúc này đột nhiên phát hiện dưới đáy Triệu Cao ngự kiếm thăng lên đi lên. Phệ tâm ma thánh, để mặc lại. Sau đó ngón tay của hắn liền hướng Dịch Vân chỉ một chút. Ngay trong nháy mắt này, Dịch Vân bỗng nhiên lĩnh ngộ. Thiên Long huyết mạch một kỹ năng cuối cùng, Kháng Long Hữu Hối. Chỉ thấy hai tay của hắn đồng thời về võ, liều mạng hướng Triệu Cao phương hướng dùng sức đẩy Kháng Long Hữu Hối. Triệu Cao bên này đã cảm thấy có một cỗ bài sơn đảo hải bình thường khí lực, đem chính mình hướng dưới mặt đất theo. Ngay một khắc này, phi kiếm dưới chân cũng gánh chịu bất quá trọng lượng của nó, như diều đứt dây rơi xuống. Mượn nguồn lực lượng này phản xung chi lực, Dịch Vân cùng cái kia thảm bay hướng bầu trời phía trên mãnh liệt xông lên. Liền nghe phịch một tiếng, thế mà đem bầu trời này xông ra một cái độc lớn. Lập tức, những người này đến một đoàn trong bóng tối. Bọn hắn đỉnh phá cái kia động trong nháy mắt lại khép lại, chung quanh nhìn cái gì cũng không có. Nhật Nguyệt Tinh Thần đâu? Đúng lúc này hệ thống hướng hắn cảnh báo các ngươi đã xâm nhập vô tuyến trong hư không, nơi này cũng không thời gian tồn tại, cũng không tồn tại không gian, càng không tồn tại cái gì Nhật Nguyệt Tinh Thần. Xin hỏi ký chủ, muốn hay không một lần nữa khai sáng một cái không gian? Dịch Vân lôi kéo Bạch Vũ Kiếm Tiên tay, hai người đồng thời dùng sức mở. Chính bọn hắn làm tâm điểm, đã cảm thấy có vô số vầng sáng hướng bốn phương tám hướng mở rộng ra, không xa không giới. Là được hệ thống giống hắn báo cáo bởi vì thực lực của ngươi không có đạt tới khống không sư cảnh giới, ta sáng tạo trong không gian. Sinh mệnh đều là ngẫu nhiên tạo ra, các ngươi chỉ có quyền sử dụng, mà không có quyền khống chế. Dịch Vân lại tìm đọc một chút, như vậy khống không sư là chuyện gì xảy ra? Hệ thống lập tức cho ra đáp án, khống không sư chính là có thể tùy tâm sở dục khống chế không gian đại sư, đây là như ý bốn dạng thần thông, ngươi có thể tùy ý sáng tạo không gian, sáng tạo bên trong sinh mệnh cũng phát tác, nhưng không thể chi phối không gian tuổi thọ. Chương 186, võ thánh đại loạn đấu. Chỉ chốc lát sau, mấy người như là tiến nhập một cái mây mù lượn lờ tiến cảnh, trong đó có một tòa núi cao, càng là linh khí dồi dào, có không ít ngự kiếm địa thần tiên hướng nơi đó đuổi. Bạch Vũ Kiếm Tiên nhíu nhíu mày, Dịch Vân, ngươi không cảm thấy những người này cảnh giới đều không ở đây ngươi ta phía dưới sao? Dịch Vân sửng sốt một chút, mẹ nó, đây không phải lão tử sáng tạo không gian sao? Tại sao có thể có những người này đến hái quả đảo? Hệ thống ở trong đầu hắn nhắc nhở, bởi vì ký chủ tại tiên tần trong thế giới là xe, hệ thống do lúc đầu tối cường quốc sư hệ thống chuyển biến thành mạnh nhất sáng thế thần hệ thống, nhưng loại này cưỡng ép thay đổi hệ thống là muốn thụ thương thế pháp tắc trừng phạt. Đó chính là ngươi thông qua cùng mặt khác thánh nhân cạnh tranh, xác định mình tại nơi này phiến không gian bên trong chủ vị. Những lời này Dịch Vân không cách nào nói cho Bạch Vũ Kiếm Tiên bọn hắn, chỉ là thông chi bọn hắn. Tại cái này mênh mông trong hư không, có không ít bên thắng tất cả mọi người muốn không làm mà hưởng. Gặp có người mở ra không gian, liền muốn tới hái quả đảo, chúng ta bây giờ nhất định phải làm rơi những cái kia hái quả đảo ra hỏa, mới có thể chân chính trở thành không gian chi chủ. Ngay lúc này, đột nhiên nghe được sau lưng có móng ngựa vang. Nhìn lại, đã thấy có một cái gấu trúc đầu ra hỏa, cưỡi tại trên cổ ngựa chạy tới. Hắn toàn thân mang theo thương, toàn bằng lấy một ngụm thánh nhân chân khí chống đỡ lấy, phía sau còn có người đuổi giết hắn. Liền nghe trong miệng hắn đủ cục thì thầm nói, tiểu bạch ngươi có thể nhanh hơn một chút, một khi gọi phía sau thánh địa cường giả đuổi kịp, chúng ta sẽ chết chồng vó. Dịch Vân cẩn thận thể tra xét một chút, phát hiện ra hỏa này cũng chỉ bất quá là thông huyền cảnh người, mà phía sau mấy cái kia cưỡi ngựa trên thân người nhưng lại có thánh khiết vầng sáng, chắc hẳn đều là cấp bậc thánh nhân cao thủ. Phi thường kỳ quái là cái này gấu trúc người như thế nào từ mấy vị thánh nhân dưới tay trốn chết đây này. Lúc này cái kia thông huyền cao thủ gặp Dịch Vân bọn hắn ta mới vừa rồi bị thánh nhân chiến lược thương tổn tới, cần xuống tới đùa giỡn một chút, làm phiền các ngươi mấy cái giúp ta cả cản. Dịch Vân liền gọi hắn như nói, thật chẳng lẽ ngươi không có bị mấy cái thánh nhân cường giả miểu sát sao? Cái kia thông huyền cao thủ phi thường tự hào nói, đừng nhìn ta sau lưng có mấy cái thánh nhân cường giả truy cầu, nhưng ta tuyệt không sợ sệt, bởi vì bọn họ ngựa không có ta nhanh. Dịch Vân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đặt tới thánh nhân trình độ người còn cần cưỡi ngựa, không tùy tiện sử một cái gì pháp thuật là có thể đuổi kịp ngươi. Đồng học cao thủ cười khổ một tiếng, người ta đạt tới cấp bậc thánh nhân, tính tình cũng đều biến lười, nếu như cưỡi không cưỡi ngựa liền không nguyện ý đi ra ngoài. Mắt thấy mấy cái này cường giả liền muốn đuổi tới, Dịch Vân cùng Bạch Vũ Kiếm Tiên lẫn nhau, cảm thấy cái này nhàn sự nhất định phải quản. Thế là đoàn người này liền ngăn ở ba cái thánh nhân cường giả phía trước. Mấy người kia ngựa đích thật là món ăn rất, thế mà lại không lao vùn vụt, chỉ là nện bước trang phục lộng lẫy vũ bộ, không nhanh không chậm ở phía sau đuổi. Nhìn thấy Dịch Vân đuổi đến gấp, phía sau cái kia thánh nhân cường giả hảo tâm nhắc nhở huynh đệ ta mã khoái coi chừng làm bị thương ngươi, tranh thủ thời gian tránh một chút. Dịch Vân nhịn cười, ngươi xác định ngươi cưới chính là ngựa mà không phải nưu. Sau đó một ngụm vượng hoàng thiên hỏa phun ra, vòng quanh con ngựa kia bay loạn. Ngựa này xem xét có hỏa mã bên trên liền cắm mắt, một cái đá hậu đem thánh nhân liệu xuống dưới. Cái kia lao thánh người lẩm bẩm bò lên. Người trẻ tuổi ngươi không nói võ đức, bản thánh người còn không có chuẩn bị kỹ càng, ngươi liền phát động tiến công, đây chỉ là nhà cái kỹ năng bên trên không thể mà bản. Nhìn thấy thánh nhân chật vật như thế, Dịch Vân cũng không có cái gì lòng thương hại. Nếu như thế lời, tại sao muốn cùng ta tranh đoạt chỗ không gian này đâu? Bất kể nói thế nào, chỉ cần là cấp bậc thánh nhân, cao thủ tại chính mình không coi vào đâu, vậy cũng là địch nhân. Sớm muộn phải đắc tội, cũng không tranh lần này. Lúc này phía sau hai vị kia thánh nhân cưỡi như khoan thai tới chậm, không nhanh không chậm xuống nước như đi vào Dịch Vân trước mặt. Tiểu tử, ngươi thật muốn cùng chúng ta lao vùn vụ tam thánh là được sao? Vừa ý tới này hai cái vẫn là một đôi trụ uni bị hụ, Dịch Vân ngay cả đáp lời hứng thú cũng không có. Hai tay trên không trung vẽ lên một nửa hình tròn, sau đó bình bình đẩy đi ra. Kháng long hữu hối. Chỉ thấy hắn độ dài tất cả mang ra một đầu kim long, công bằng đỏ tại lúc sau hai vị thánh nhân ngực. Hai cái này thánh nhân hử đều không có hử một tiếng xương cốt đứt gãy ngã trên mặt đất. Sau khi đánh xong Dịch Vân lắc đầu hai gia hỏa này thật sự có thánh nhân thực lực, chỉ tiếp tốc độ tay quá chậm, thiên hạ võ công duy khoái bất phá, cũng chẳng trách ai. Cái kia hai cái thánh nhân lẩm bẩm nói người trẻ tuổi không nói võ đức, lại dám đánh lén. Dịch Vân đồng thời sử xuất Tây Long thuật đưa tay đặt ở hai người đỉnh đầu, chờ một lúc, bọn hắn một thân thánh giả tu vi toàn bộ bị hắn hút tới. Hai người kia nhanh chóng già yếu, biến thành người bình thường. Vừa mới đánh xong bộ này liền ngừng bên kia quát liên thành, nguyên lai Bạch Vũ kiếm tiên các loại không kiên nhận sớm đã cùng cái kia thánh giả động lên tay. Võ lực của nàng giá trị xa so với Dịch Vân còn muốn lợi hại hơn, người thắng kia trong tay hắn cũng không có kiên trì hơn 10 chiêu, liền vì nàng bảo kiếm xuyên ngực mà qua, chết oan chết uổng. Dịch Vân ngăn cản không kịp nhịn không được phàn nàn vài câu tỉ, thân này thánh nhân tu vi ngươi không cần có thể cho ta nha, vì cái gì đem hắn chặn. Bạch Vũ kiếm tiên tức giận nói về sau loại này tập kích người tu vi tà công tốt nhất đừng có dùng, sẽ bị mặt khác thánh nhân xem như tà ma ngoại đạo. Cái này ba cái bên thắng đều đã chết, mặt khác bên thắng còn không có đổi tới, Dịch Vân lập tức sử xúc địa thuật, đem bọn hắn kéo đến linh khí thịnh nhất phía trên ngọn núi kia. Chỉ thấy ngọn núi mặt bên có ba cái kim quang lập loè chữ lớn, Thiên Triều ngọn núi. Dịch Vân vô cùng hưng phấn nói, ta nghĩ đến chỗ không gian này kêu cái gì? Hắn hậu cung các nữ nhân cùng một chỗ nhìn về hướng hắn. Dịch Vân phi thường đắc ý nói chúng ta nơi này liền kêu Thiên Triều đế quốc. Tương lai có một ngày, chúng ta muốn đem bao quát tiên tần ở bên trong mặt khác thất quốc đều toàn bộ thống nhất đến Thiên Triều đến. Mấy người lo lắng nhất chính là, đến tiếp sau còn có liên tục không ngừng cường giả hướng nơi này đuổi, bọn hắn nơi này thiếu chính là nhân thủ. Dịch Vân lập tức tại lão sư của mình cho trong bí tịch tìm được một cái biện pháp, chế tạo thánh nhân. Nói làm liền làm. Hắn lập tức lấy ra chính mình cái kia khổng lồ đỉnh lô luyện không biết bao nhiêu tiên thiết. Sau đó dựa theo lão sư cho cái kia mấy món pháp bảo hình vẽ luyện chế pháp bảo, đầu tiên phòng chế tự nhiên là lão sư kim cương vòng. Thứ này rất tốt phục chế, chỉ chốc lát sau, theo hắn tới nữ nhân cùng các tướng lĩnh mỗi người đạt được một cái. Sau đó hắn lại đem cái kia tử kim hồ lô cùng dương chi ngọc lọ sạch tất cả phục chế một cái. Hắn phòng chế những pháp bảo này cùng lão sư năm đó luyện chế không khác nhau chút nào, mấy người đạt được pháp bảo về sau đều cao hứng phi thường. Dịch Vân mượn nơi này không gì sánh được xung tốc tiên tiên linh khí bắt đầu luyện đan, hắn luyện chế chính là bản thánh đan. Chỉ chốc lát sau bán thánh đan luyện thành, liền cho thủ hạ những người này tranh thủ thời gian phục dụng. Loại tiên đan này tác dụng chính là đem thấp hơn nửa đời cảnh giới cao thủ, toàn bộ tăng lên tới bán thánh cảnh giới, đến tiếp sau có thể đi bao xa, liền xem bọn hắn cơ duyên. Chương 187, máu đen bảy thánh. Thành tựu bán thánh về sau, người khác liền đem Thiên Triều Phong bên cạnh mấy khối khu vực riêng phần mình tuyển định. Tiên Linh Nhi, Ân Ly lựa chọn bên cạnh Thánh Hỏa ngọn núi, bởi vì nơi đó phi thường thích hợp hắn loại lửa này thuộc tính người tu luyện. Ba vị tài nữ lựa chọn bên cạnh chim hót hoa nở địa thiên ao, bởi vì nơi này có thể nhất kích phát linh cảm, lập ra tốt nhất tử. Chỉ có Thiên Diệp Vũ nhắm mắt theo đôi đi theo Dịch Vân, tại Thiên Triều ngọn núi tu luyện. Vừa rồi đột nhiên vừa quay đầu lại, chợt phát hiện hắn vóc dáng cao lớn, đỉnh đầu lại có thể đến cằm của mình. Ngươi có còn hay không là bên cạnh ta Thiên Diệp Vũ? Thiên Diệp Vũ nhẹ gật đầu thành nửa đời về sau. Đo ra đối với thân thể giam cầm, ta đã trưởng thành bình thường nữ nhân, về sau đừng gọi ta tiểu mỹ nữ. Nguyên lai nàng tại tu vi tăng cao còn có chỗ tốt, Dịch Vân phát hiện hắn tại võ học bên trên tu vi xa so với chính mình mạnh hơn. Thế là, liền hỏi một câu ngươi có muốn hay không thành thánh người? Cùng Bạch Vũ kiếm tiên giống nhau sao? Dịch Vân có chút lắc đầu cũng đừng nói nhảm. Cùng ta tiến phòng nhỏ đi. Ngay tại Dịch Vân trợ giúp Thiên Diệp Vũ đột phá thời điểm, tại hắn sáng lập Thiên Triều Đế quốc lại tới mấy cái khách không mời mà đến. Mấy người này đều là một bộ hấp huyết quỷ bộ dáng, bọn hắn tự xưng là máu đen bảy thánh. Đan đạo tể lập tức chỉ huy Dịch Vân thủ hạ bọn hộ vệ, đem Thiên Triều phong hộ đứng lên, trở thành bán thánh cấp bậc. Lý Tồn Hiếu cùng Vương Ngạn Trương bắt đầu mang binh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mới vừa lên đến, đột nhiên cảm thấy trên cổ không hiểu thấu một nữa, tiếp lấy liền một trận đầu váng mắt hoa, hai người thần đồng không đợi phát huy, lập tức liền té ngã trên đất. Liền nghe bên cạnh một cái hấp huyết quỷ nói bán thánh cùng thánh nhân ở giữa có một đạo không thể vượt qua hừng câu, mấy người các ngươi chớ tự không lượng sức, hoặc là thần phục hoặc là chết. Đàn đạo tể tranh thủ thời gian cho trên núi đưa tin, mà hắn ở chỗ này kéo dài thời gian xin hỏi mấy vị ở nơi nào tu đạo, tới này mục đích làm gì? Phía trước nhất cái kia hấp huyết quỷ nói huynh đệ chúng ta bảy người trời sinh tính chơi lười, khinh thường tại sáng lập không gian, thích nhất làm chính là đi từng cái không gian hái quả đảo, có mấy cái thánh nhân không gian đã bị chúng ta hủy, nơi này linh khí rất đủ, các ngươi dọn ra ngoài nhường cho ta cửa. Đàn đạo tể thế mới biết những người này lòng tham không đáy, không có cái gì đạo lý tốt giảng. Chỉ sợ mấy cái này hấp huyết quỷ đều có kịch độc, bị bọn hắn hút máu, Vương Ngạn Trương cùng Lý Tồn Hiếu đều đã hôn mê bất tỉnh. Chính mình một nửa sinh cùng bọn hắn bảy cái thánh nhân đánh, kết cục đã chú định. Thế là, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi nên đón sau cùng kết cục. Coi như ngươi thất thời, đợi lát nữa cho ngươi một cái toàn thây. Một cái trong đó hấp huyết quỷ nhanh chóng hướng phía đàn đạo tể cổ hô tới. Không đợi hắn đến trước mặt, đột nhiên không trung truyền đến một cái màu trắng dây xích ánh sáng, bá một chút quán xuyên đầu của hắn. Mặt khác sáu cái hấp huyết quỷ dọa đến lui về sau một bước, chỉ thấy đàn đạo tể trước mặt sớm đã vểnh lên xinh xinh đứng đấy một cái nữ tử áo trắng. Mấy cái thánh nhân khi dễ một nửa thánh, rất uy phong sao? Hấp huyết quỷ bọn họ trên dưới dò xét, lúc này mới phát hiện, trước mắt cô gái này tu vi sâu không lường được. Xin hỏi các hạ là ai? Các ngươi hiện tại phải gọi ta Bạch Vũ Kiếm Thánh. Đúng vào lúc này, đột nhiên nhìn thấy một cái mỏ nhọn tại cổ của mình trước mặt càng dán càng gần. Bạch Vũ Kiếm Tiên trên thân đột nhiên bắn ra một đạo vầng sáng màu trắng loãng, xoát một chút, đem cái này mỏ nhọn bắn ra nửa bộ mở. Ngay tại cái này thiếp thân đỏ sức bên trong, mấy người này phát hiện, đơn đả độc đấu đều không phải là trước mắt vị này Bạch Vũ Kiếm Thánh đối thủ, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có 6 người liên hợp mới có thể cầm xuống nàng. Bạch Vũ Kiếm Tiên phổ biến chỉ vào 6 người này có gan các ngươi xưng tên ra. Ta là lão đại, Hòa Tâm Quỷ. Ta là lão nhị Tham Tài Quỷ. Lão tam Quỷ Keo Kiệt. Lão tứ Đồ Hèn Nhát. Lão ngũ Quỷ Thắt Cổ. Lão lục Chết Đuối Lý Quỷ mới vừa rồi bị ngươi đánh chết cái kia tên là Lệ Quỷ. Bạch Vũ Kiếm Tiên ung dung không đội lấy ra chính mình phòng thân hồ lô. Tên của các ngươi đều rất êm hay, ta bảo các ngươi một tiếng, chỉ cần các ngươi dám đáp ứng, ta liền nghe các ngươi phân công. Mấy người này còn không biết tiên Bạch Vũ Kiếm Tiên hố bọn hắn, không sợ hai chút nào nói từng cái gọi quá phiền phức, ngươi liền gọi chúng ta Máu Đen Sáu Thánh đi, ai không dám đáp ứng ai là ngươi nhi tử. Bạch Vũ Kiếm Tiên biết nghe lời phải Máu Đen Sáu Thánh. Sáu người một ngụm cùng âm nói tại. Lời còn chưa dứt, mấy người này một trận gió giống như bị hút vào trong hồ lô. Mà hồ lô này cũng theo hút vào nhiều người từ từ biến lớn, trôi giặt đến không trung, kiếm tiên trong tay cái nắp cũng bay lên dạng hồ lô thật chặt chế trụ. Bạch Vũ Kiếm Tiên thở hổn hển một hơi, trong lòng thầm nghĩ lúc này rốt cục thiên hạ thái bình. Chợt nghe trong hồ lô có người nói chuyện hồ lô này có chút môn đạo, chỉ tiếc người luyện chế đạo hạnh không đủ, nếu như đối phương là thiên đạo cấp bậc, chỉ sợ chúng ta thật liền biến thành quỷ. Một người khác nói chờ một lát chúng ta sáu cái cùng một chỗ dùng sức đem cái này hồ lô nứt vỡ. Đúng lúc này, Tiên Linh Nhi đổi tới, đem chính mình kim cương quyển ném ra ngoài. Bá một chút, hồ lô kia lại bị kim cương quyển bao lấy. Sáu người ở bên trong cùng một chỗ dùng sức, đã cảm thấy hồ lô kia xuất hiện một vết nứt, nhưng cái này đã đến đỉnh điểm, lại hướng bên ngoài chống đỡ, phía sau không biết bị thứ gì thật chặt bóp chặt. Quái thai, hồ lô này lúc nào mạnh như vậy? Vài người khác trong tay đầu cũng có kim cương quyển, thế là một đạo gia cố, chỉ chốc lát sau đem cái này hồ lô gia cố giống như thùng sắt. Ngay tại mấy người muốn thở một ngụm thời điểm, Lý Thanh Chiếu cẩn thận không tốt, đáy hồ lô cùng miệng hồ lô còn không có gia cố. Vừa định đem chính mình vòng tròn ném ra ngoài đi, liền nghe răng rắc một tiếng, hồ lô kia để lộ nội tình, Máu Đen Sáu Thánh từ hồ lô trong đất lộ ra cười ha ha. Giảo hoạt nữ nhân, nhìn các ngươi còn có cái gì biện pháp bắt được ta. Ngay tại chợt lách người công phu, sáu người đã đem tu vi cao nhất Bạch Vũ Kiếm Tiên đoàn đoàn vây quanh. Một người đánh sáu người, tu vi lại là sàn sàn với nhau, tự nhiên là ăn thiệt thòi. Chỉ chốc lát sau Bạch Vũ Kiếm Tiên kiếm chiêu tán loạn, liền nghe Hoa Tâm Quỷ hưng phấn nói các huynh đệ thêm chút sức, vị tiên tử này chính là của chúng ta. Mắt thấy mấy người này hình thành áp bách, gọi Bạch Vũ Kiếm Tiên không thở nổi, trong nội tâm nàng một trận tuyệt vọng. Cùng bị bắt sống đằng sau chịu nhục mà chết, không bằng tự hành kết thúc. Nghĩ tới đây, hắn đem bảo kiếm nằm ngang ở trên cổ, không đợi dùng sức, liền bị bên cạnh Chết Đuối Lý Quỷ một thanh kéo ra. Mỹ nhân làm cái gì vậy? Chúng ta chỉ bất quá muốn cùng ngươi bàn luận nhân sinh, lại không muốn mệnh của ngươi. Kiếm này là hung khí, giao cho ta đảm bảo đi. Mặt khác mấy người ngay tại bên cạnh thương lượng xử trí như thế nào, Bạch Vũ Kiếm Tiên ngôn ngữ ố uế, không đành lòng tốt nghe. Đúng vào lúc này từ trên trời hướng trên đỉnh đến đây một nam một nữ, nam nhân kia trên không trung hô một tiếng kháng long hưu hối, một trưởng một cái lúc đó lại có hai thánh mất mạng. Mà bên người cái kia nữ nhân xinh đẹp càng thêm không khách khí, từ vạn mét trên không trung nhảy xuống, thấy một lần liền đem bên cạnh Hoa Tâm Quỷ chém thành hai khúc. Chương 188, nội nhập đại đường quốc. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, Dịch Vân từ trên trời giáng xuống, nơi khác hai tay trên không trung tạo thành hai đạo cự long đẩy hướng bên cạnh còn thừa hai quỷ. Hai người kia bị hắn kháng long hưu hối một trường, miệng phun máu tươi ngã lăn tại đất. Dịch Vân đồng thời rơi vào Bạch Vũ Kiếm Tiên địa thân bên cạnh. Ai dám đoạt địa bàn, cùng ta song trưởng nói chuyện. Lúc này, trên trận còn lại tứ thánh, thứ tư liền bắt đầu hạ đạt nhiệm vụ. Đem hai thánh giao cho ta, mặt khác hai cái kiếm tiên tỷ tỷ, Thiên Diệp Vũ, các ngươi một người phân một cái. Bạch Vũ Kiếm Tiên tới viện binh, tự nhiên không sợ. Lúc này, hắn thể lực cũng bắt đầu khôi phục một chút, thét dài một tiếng, chạy bên cạnh Chết Đuối Lý Quỷ bổ xuống. Từ khúc kia quỷ không có chạy bao xa liền bị hắn thường gặp kiếm khí chém thành hai đoạn. Bạch Vũ Kiếm Tiên nuốt nuốt tóc, muốn đi giúp Thiên Diệp Vũ bận điệu. Ai biết Thiên Diệp Vũ đã sớm kết thúc chiến đấu. Nàng phi thường kinh ngạc, ngươi cũng thành thánh nhân. Thiên Diệp Vũ cười cười, vừa mới bắt đầu kiếm thánh sơ cấp. Lúc này, Dịch Vân lại là một chiêu kháng long hưu hối, cuối cùng còn lại hai cái rùa cũng bị hắn đánh thành thịt vụn. Hắn đi tới chúng nữ người trước mặt, phi thường vui mừng nói phi thường tốt, chúng ta Thiên Triều Đế Quốc cũng có tam thánh. Đúng lúc này, chỉ nghe có người nói ai nói. Trong lúc nói chuyện, một đoàn thất thải phượng hoàng rơi vào bọn hắn trước mặt, chính là Phượng Hoàng chi thể Ân Ly từ hôm nay trở đi bản cô nương danh xưng Hỏa Phượng Thánh giả. Lúc này, Huyên Phong cũng đứng dậy bản cô nương danh xưng Diệu Vũ Thánh giả. Thiên Diệp Vũ cũng không cam chịu yếu thế, ta gọi Vô Ảnh Thánh giả. Lý Thanh Chiếu, Lý Sư Sư cùng Nạp Lan Nhi ba người này trên đầu cũng có vầng sáng màu trắng. Ba người chúng ta danh xưng Diệu Âm Tam Thánh. Đại Tư Mệnh cũng nói ta gọi Cổ Vương Thánh giả. Thiếu Ti Mệnh nói ta là Triệu Hoán Thánh giả. Lúc này, trong đám người đi ra một cái tương đương yếu thân ảnh, hắn ở trên người. Mặc dù không rõ ràng, nhưng cũng có một đạo như có như không vầng sáng màu trắng. Người này chính là Dịch Vân gần nhất hóc bụng mỹ nữ hình bình ý, nhìn xem Dịch Vân, vẫn có một tia ưu oán. Dịch Vân đi vào trước góp chân nàng là dẹp An An ủi ngươi về sau liền gọi Thuận Đức Thánh Giả đi, mặc dù cũng thành thánh nhân, nhưng là hắn thánh giả quang hoàn lại vô cùng suy yếu, chỉ có thể tự vệ mà thôi. Triệu Tô cũng đứng dậy, bởi vì Dịch Vân công lao, nàng cũng thành thánh về sau ta gọi nhiều phúc thánh giả. Dịch Vân thở dài một hơi. Ở bên ngoài phiêu bạn, chỉ có Cố Luân công chúa, Triệu Mi Châu, Khả Kim Nhi công chúa. Mặt khác chính là trấn thủ Vọng An trại Dương Nghiệp tướng quân, trấn thủ Trường Sa thành Triệu Vân tướng quân, cùng trấn thủ Đại Kim quốc Cố Thổ Khương Duy tướng quân, cùng trấn thủ Vạn Lý Xuân Phong cốc Hạng Vũ cùng Lã Bố tướng quân, nếu chúng ta có lãnh thổ của mình, hẳn là mau chóng đem bọn hắn tiếp trở về. Lúc này dưới tay hắn bên thắng đầy đủ, coi như lại đến mấy cái đoạt địa bàn người, cũng sẽ không sợ sệt. Bởi vậy gọi Bạch Vũ kiếm tiên cùng hoàng hậu danh nghĩa, quản lý thiên triều đế quốc. Hắn ai cũng không mang, trực tiếp xé rách không gian, lần nữa tiến nhập cái kia tể quốc tranh bá thế giới. Bởi vì không có cố định thông đạo, xuyên qua thời không liền lộ ra tương đương phí sức, vừa mới phá vỡ thời không hàng rào, liền lọt vào thiên lôi đập nện. Hắn ai nha một tiếng, như diều đứt dây, mang theo lửa từ trên không trung đến rơi xuống. Chờ hắn tỉnh nữa về sau, liền phát hiện dị hương đầy mặt. Lúc này, bên hai có một nữ tử nói chuyện về công chúa, cái này than cốc một dạng người sống đến đây. Hỏi rõ hắn là người nơi nào, đem hắn ném ra đi, không phải vậy bại hoại danh dự của ngươi. Đống nhiên nghe một cái thanh đạm thanh âm nói ta đã cùng hoàng huynh nói qua, như là đã xuất ra, liền tuyệt không thể lại hưởng thụ công chúa danh phận cùng đãi ngộ, công chúa hai chữ cũng đừng có nhắc lại. Về sau ngươi liền gọi ta Cầm Doanh đạo nhân là được rồi. Dịch Vân đầu ông tác hưởng, cũng không biết cái này Cầm Doanh đạo cô đến cùng là ai. Liền mở mắt ra, chỉ thấy trước mắt một cái tuổi trẻ đạo cô, có được thân thể thướt tha, khá là tuyệt vời. Không khỏi hắn nhìn mà trợn tròn mắt, bên cạnh người thị nữ kia phi thường khinh bị nói người này biến thành than tuổi thời điểm còn thành thật, mở mắt ra cũng không phải là hắn. Bản tính khó sửa đổi, sớm một chút ném ra sạch sẽ, đạo cô kia chừng thị nữ một chút dọa đến hắn tranh thủ thời gian lui ra ngoài, sau đó hắn đối với Dịch Vân ấy náy cười một tiếng. Các hạ cũng không cần sinh khí, người bên cạnh thiếu quản giáo, nói chuyện không xuôi tai, bần đạo hướng ngài nói xin lỗi. Dịch Vân cười khổ một tiếng cô nương không bẩn, bẩn chính là tại hạ. Đừng nói tài phú, liền ngay cả mệnh đều nhanh muốn giữ không được. Nghe hắn nói khôi hài, đạo cô yên nhiên cười một tiếng. Các hạ đổ phi thường biết nói chuyện, chỉ bất quá ngươi thương vô cùng nghiêm trọng, toàn thân khắp nơi đổ máu rừng, cũng ngăn không được ta, nghĩ hết biện pháp, đã dùng hết thuốc hay là chịu bỏ tay, ngược lại là thấy thẹn đối với ngươi. Dịch Vân cười khổ một tiếng kẻ hèn này là một tu tiên giả, độ thiên kiếp thời điểm thất bại, cho nên mới rơi xuống phàm trần, bất quá ngươi cũng đừng sợ, tại chúng ta những người này tới nói, chỉ cần không lập tức bị đánh chết, luôn có một chút hy vọng sống. Nói tay của hắn trên không trung vạch một cái, lập tức xuất hiện một đạo giả lập cửa, từ trong cửa lấy ra một bình dược thủy. Dãy rủa lấy xé mở trên người mình quấn những cái kia vải trắng, liền hướng chính mình vết thương bôi lên. Nhìn thấy hắn không chút nào tị úy đạo cô kia mặt đỏ lên, nhưng bây giờ cảm thấy cứu người một mạng, thắng nghiệm 10 bộ đạo đức kinh. Thế là tận lực không để mắt đến nam nữ có khác, giúp hắn hướng trên thân sức thuốc, nhắc tới cũng kỳ quái, thuốc này cao vừa mới bôi đến trên thân. Đốt cháy khét làn da lập tức liền khôi phục nguyên dạng, liền ngay cả vết thương cũng đều khép lại. Đạo cô càng xem càng giật mình đây là thuốc gì nước, lợi hại như vậy. Kỳ quái là cái bình này cũng không lớn, nhưng là bên trong dược thủy giống như cũng là ngược lại không xong, biết hắn bôi lên xong toàn thân, cuối cùng dùng chăn mền bao lấy. Mà những dược thủy kia nhìn cũng không có thiếu một giọt, đạo cô kia một mặt ấy náy đối với hắn nói đáng tiếc chúng ta đây là nữ nhân đạo quán, cũng không có y phục nam nhân, nếu như không chê tiểu đạo nơi này đều có một ít đạo trang, không biết ngươi có nguyện ý hay không mặc. Dịch Vân cười khổ một tiếng chính là nguyện ý mặc chỉ sợ cũng mặc không lên, tính toán, hay là chính ta làm một kiện đi. Hắn đưa tay vẫy một cái, trên không trung lập tức xuất hiện một cái bảy màu đám mây, cái kia đạo thất thải vân đoàn trong nháy mắt bọc lại thân thể của hắn. Theo ý niệm của hắn, chỉ chốc lát sau liền ngưng tụ thành một cái phi thường tiêu sái đạo bào, sau đó chính mình cũng thay đổi thành đạo sĩ cách ăn mặc. Đa tạ đạo hữu cứu giúp. Đạo cô kia phi thường kinh ngạc các hạ cũng là đạo nhân. Dịch Vân nhẹ gật đầu chỉ bất quá ta tin là thiên sư đạo, cùng toàn chân đạo người không giống với, là không cấm kết hôn. Đạo cô mặt đỏ lên, nhẹ gật đầu xin hỏi đạo hữu đạo hiệu. Dịch Vân đi theo lão tử tu đạo, chính mình cũng không có lấy ra cái gì chống ít, nhưng nghĩ không có khả năng tiết lộ thân phận chân thật, miễn cho ghét bỏ người tới truy sát. Bần đạo đạo hiệu Phi Vân, cô nương liền gọi tại hạ Phi Vân tử đi. Chương 189, đạo chân tường. Đạo cô kia cũng đáp lễ lại, sau đó giống Dịch Vân giới thiệu thân phận của mình tiểu đạo tục họ Lý, đạo hiệu Cầm Doanh, trong đạo quán địa nhân đều gọi ta Cầm Doanh đạo cô. Cái tên này luôn nghe lấy có chút quen tai, hắn nghĩ nửa ngày, lúc này mới vỗ đầu một cái ai nha ta làm sao quên, ngươi chính là Đường Minh Hoàng muội muội, Ngọc Chân công chúa. Nghe nói vị công chúa này từ nhỏ tu hành, rất có căn cơ. Bình thường cũng thích vô cùng có học vấn địa nhân, thường xuyên tại công chúa của mình phụ tìm những văn nhân kia học sĩ làm thơ điện tử, cũng phi thường được hoan nghênh. Hai người vừa tự xong cũ, liền nghe bên kia có người nói chuyện hoàng thượng có ý chỉ, Ngọc Chân công chúa lập tức hoàn tụ, gả vào thổ phiền hóa thân. Nói tới hai cái kim giáp vệ sĩ, lôi kéo công chúa ra bên ngoài liền đi. Dịch Vân chưa từng có nhìn qua trận thế này, tức giận đến cái mũi kém chút sai lệch, thân hình thoát một cái ngăn trở hai cái vệ sĩ. Các ngươi là người nơi nào? Vì cái gì làm ra như vậy chuyện xấu xa? Một cái vệ sĩ cười lạnh một tiếng đại đường thiên tử sự tình ai dám quản nhiều lòng dạ hẹp hòi mặt chó. Dịch Vân cũng mặc kệ cái này, mọi việc lập tức sử xuất chính mình hút long thuật, không đến một khắc đồng hồ thời điểm, hai người trên người công lực toàn bộ hút tới trong cơ thể của hắn. Hắn cảm thấy tại công chúa này đạo quán bên trong không thể sát sinh, thế là liền đem cái kia hai cái võ sĩ thả, bọn hắn tựa như chó chết một dạng nằm trên mặt đất. Nhìn xem Lý Chỉ Doanh ánh mắt lo lắng, Dịch Vân cười cười. Ta chỉ là hấp thụ công lực của bọn hắn, cũng không có giết bọn hắn, ngươi phái trong đạo quán lực sĩ đem bọn hắn ném ra bên ngoài. Lý Chỉ Doanh cười cười, lập tức mệnh bọn thị nữ kêu lên mấy cái hoàng kim liệt sĩ, đem cái kia hai cái võ sĩ ném ra bên ngoài. Các ngươi nói cho ta biết cao tổ gia, liền nói ta quyết tâm tu đạo, không nguyện ý gả ra ngoài, gọi hắn hay là tìm người khác đi đi. Trở lại trong đạo quán, Dịch Vân hỏi Lý Chỉ Doanh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Chỉ Doanh thở dài một tiếng. Lục Quốc người đều biết, hoàng huynh của ta Lý Long Cơ đã sớm đối với cao tổ gia Lý Uyên bất mãn, mong nhớ ngày đêm thay vào đó, bởi vậy cao tổ gia đối với chúng ta một chi này người hận thấu xương, muốn tìm người gả cho thổ phiền cái kia khen lớn Phổ Thổ Châu làm tán. Dịch Vân trước đây Tần Đế quốc thời điểm liền nghe nói qua, thổ phiền tán Phổ Thổ Châu làm tán là anh hùng. Lý Chỉ Doanh lắc đầu, từ nhỏ ta mắt thấy mẫu hậu bi ai, đối với nhân gian chuyện cưới gả cũng có chút e ngại, bởi vậy mới nguyện ý bỏ qua thế tục phồn hoa châu này tu đạo. Dịch Vân biết đại đường dân phong mở ra, xưa nay không cự tuyệt hòa thân. Hắn sở dĩ kháng cự, không có nguyên nhân khác, chính là không yêu. Tại trong lời nói, Dịch Vân phát hiện vị này Ngọc Chân công chúa tu vi thật đúng là không thấp. Tại không có lão sư trợ giúp bên dưới, liền có thể tu luyện tới ngự không cảnh giới. Đúng vào lúc này, đột nhiên có người nói bên ngoài có người tự xưng là Thanh Liên cư sĩ, cho công chúa đưa một bài cầu hái thơ, công chúa muốn không nên nhìn. Dịch Vân cũng đi tới, muốn nhìn một chút bài này cầu hái thơ đến tột cùng biết thế nào. Chỉ thấy phía trên chữ rồng bay phượng múa, tương đương hào phóng. Thiếp phát sơ che chắn, bệ hoa trước cửa kịch. Lang cưỡi ngựa che đến, cuốn giường làm thanh mai. Ở chung làm lâu bên trong, hai nhỏ không ngại đoán, 14 vị quân phụ, xấu hổ nhan chưa chắc mở ngoại tạo, đây không phải Lý Thái Bạch trưởng kiền hành sao? Công chúa nhìn về sau, đã cảm thấy trên mặt nóng lên, khó mà tự kiềm chế. Cái kia Lý công tử còn ở bên ngoài sao? Lý công tử nói trừ phi ngươi gặp hắn, bằng không ngay tại bên ngoài vĩnh cửu chờ đợi. Lý Chỉ Doanh đứng lên, hắn bất quá là muốn từ hoàng huynh cái kia lấy một cái quan mà thôi, bằng không ta viết một phong thư gọi hắn đi tìm hoàng huynh, liệu có thể tắc thành nhìn nàng tạo hóa. Người thị nữ kia lại lấy ra một cái song hồ điệp ngọc bội, đây là Lý công tử giao cho ngài cầu hái tín vật, hy vọng ngài cần phải đáp ứng hắn. Lý Chỉ Anh tân thủ lại từ trên mặt bàn lấy ra một cái khác giấy thơ, đưa cho bên cạnh Dịch Vân. Đây là Vương Ma Cật cho ta thơ, ngài nhìn viết thế nào? Dịch Vân nhìn thoáng qua, đọc thuộc lòng đi ra. Đậu đỏ sinh Nam Quốc, xuân tới phát vài nhánh, nguyện quân chọn tiêm hiệt, vật này nhất tương tư. Thế là liền hỏi một câu hai người kia, không biết công chúa thích nhất cái nào. Công chúa cao mày nói hai người bọn hắn thơ ca tương xứng, chính là giữa lẫn nhau không có nhìn, một lời không hợp, rút kiếm đối mặt. Ta chính là sợ bọn họ hai cái đánh nhau, thế là liền ai cũng không gặp. Nghe Ngọc Chân công chúa ý tứ, hai người kia hắn đều ưa thích, đến bây giờ cũng không biết lựa chọn ai, thế là dứt khoát xuất ra đương đạo cô. Dịch Vân cười cười, không biết công chúa có nguyện ý hay không vĩnh cửu giải quyết khối này phiền phức. Lý Chỉ Doanh hai mắt tỏa sáng, giải quyết như thế nào? Dịch Vân cười cười, muốn giải quyết cũng là không khó, chỉ sợ là đuổi đi công chúa người yêu, tại tâm hồ thẹn. Lý Xuân Anh hừ một tiếng, ngươi bây giờ còn chế giễu ta, nếu như ta thật trung tình trong bọn họ một cái, sao không đem bọn hắn mời tiền đến? Hiện tại là không cự tuyệt cũng không tốt, cự tuyệt cũng không tốt, phiền người chết. Dịch Vân ngăn lại bờ vai của nàng, theo ta ra ngoài đi, về sau bọn hắn liền rốt cuộc sẽ không phiền ngươi. Lý Chỉ Doanh toàn thân nóng lên, trái tim phanh 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 nhảy không ngừng, toàn thân mềm nhũn không có khí lực, liền cứ gọi Dịch Vân nửa đỡ nửa ôm đi ra đạo quán. Kết quả Dịch Vân lập tức phát hiện có bốn đạo sát khí từ chính mình hút tới, hắn không ngần ngại chút nào, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp hai cái thanh niên nam tử, mỗi người trong tay dẫn theo một thanh bảo kiếm theo dõi hắn. Cầm Doanh, gia hỏa này là ai dám làm bẩn trong sạch của ngươi? Xem chúng ta một kiếm bổ hắn. Dịch Vân khiêu khích nói, hiện tại công chúa là của ta, thức thời các ngươi cút cho ta đi một bên, bằng không hôm nay ta đem các ngươi hai cái đều lưu tại đây. Sau khi nói xong còn phi thường khiêu khích tại công chúa bên trái gương mặt thơm một chút, công chúa tựa hồ có chút kháng cự, nhưng cũng không có né tránh. Lý Thái Bạch danh xưng đại đường kiếm thứ hai tiền, lúc này công lực lại đã đạt tới Huyền Vũ tứ cảnh cốc thần đỉnh phong. Hắn cũng là hai người kia bên trong nhanh nhất một cái kia, cơ hồ ngay tại hô hấp một cái ở giữa, phổ biến đã đưa đến Dịch Vân tim. Dịch Vân cười lạnh một tiếng, linh tế chỉ, hai tay duỗi ra đi, dùng sức kẹp lấy, liền đem Lý Bạch trưởng kiếm kẹp ở trong ngón tay ở giữa. Sau đó hai ngón nhẹ nhàng nhất chuyển, liền nghe răng rắc một tiếng, Lý Bạch thanh kia kim cương trường kiếm đã bị gãy là hai đoạn. Cốc thần đỉnh phong người cũng đừng bên trên cái này mất mặt xấu hổ, trở về luyện thêm 50 năm đi. Lý Bạch thở dài một tiếng, tài nghệ không bằng người, tính ngươi thắng. Dịch Vân lạnh lùng nói, ngươi nếu cưới Lâm phu nhân, liền nên một lòng một ý làm người con rể tới nhà, đến phủ công chúa đến dính vào cái gì, chẳng lẽ công chúa còn có thể làm cho người thiếp? Đi thôi. Lý Thái Bạch đỏ bừng cả khuôn mặt, bỏ xuống trường kiếm trong tay nên ngang rời đi. Vương Duy cười lạnh một tiếng, ngươi lấy tư cách gì là thủ tồi hoa đại chiến Ngọc Chân công chúa? Dịch Vân lắc đầu, ngươi tiểu tử này thơ viết rất tốt, chính là cốt khí không được, gặp được một chút áp lực liền muốn đầu hàng, công chúa là sẽ không nhìn chúng ngươi, đi thôi. Chương 190, cướp tiền vẫn là cướp sắc. Hắn còn tưởng rằng Vương Duy muốn cùng hắn tranh tài làm thơ, ai biết đối phương lấy ra một cái mõ, tại cái kiểu cục thì thẩm niệm lên trải qua. Dịch Vân thế mới biết, gia hỏa này danh xưng ma cật cư sĩ, tự nhiên là tinh thông Phật lý, hắn am hiểu nhất kỳ thật vẫn là niệm kinh. Mà lại người này tu vi cũng không thấp, đại khái thuộc về ngự không đỉnh phong. Loại này niệm kinh sinh mặc dù không gây thương tổn được người, nhưng là ong 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 không thiếu một hai, giống như con rồi gọi bậy. Dịch Vân nghe phi thường phiền, trong ngực móc ra chính mình tử kim hồ lô. Ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng sao? Vương Uy không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, coi như gọi thực thần, lão tử cũng không sợ. Dịch Vân mở ra nắp hồ lô con nhắm ngay Vương Duy. Vương Duy, tại. Lời còn chưa dứt, vèo một tiếng cho cất vào hồ lô. Dịch Vân lập tức đắp lên cái nắp, sau đó hai tay mở ra vấn đề giải quyết. Công chúa lại phi thường lo lắng, ta chỉ là không thích người này mà thôi, cũng không phải nhất định phải giết hắn, ngươi thế nào có thể làm như vậy đâu? Dịch Vân cười cười, đem chính mình lúc trước bóp một bộ khôi lỗi kêu gọi ra. Nàng cầm hắn hổ lô đi đến đại nguyên trong quốc cảnh phóng sinh. Ngọc Chân công chủ kém chút không có gấp khóc, Vương Duy công tử cũng sẽ không phóng ngựa, đem hắn ném xa như vậy, hắn sống thế nào? Dịch Vân cười cười, người ở đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì thơ ca, có lẽ hắn tại cái kia có thể khi biết chữ tiên sinh đâu. Khôi lỗi này biết dùng xúc địa thuật, không dùng một khắc đồng hồ lại trở về, đem không hổ lô giao cho hắn. Dịch Vân liền hỏi ta nói Tiểu Yến Nhi, ngươi sẽ không phải đem người lặng lẽ xóa, vì cái gì nhanh như vậy liền trở lại? Tiểu Yến Nhi nở nụ cười xinh đẹp, từ trong ngực lấy ra một khối truyền âm bạch ngọc, phía trên ghi chép vừa rồi phóng sinh trải qua. Quả nhiên hắn đem Vương Duy phóng sinh đến nhìn không thấy bờ trên thảo nguyên, đáng thương Vương Duy gọi trời không ứng gọi đất mất linh, muốn tìm một người nói chuyện đều không có, bên cạnh đi ngang qua chỉ có một ít dê bò. Nhìn thấy công chúa hay là tại lo lắng, Dịch Vân liền an ủi nàng nói gọi hắn tại trên thảo nguyên ăn 2-3 ngày khổ, ta đang gọi Tiểu Yến Nhi, đem hắn mang về. Công chúa hiếu kỳ hỏi cái này Tiểu Yến Nhi từ chỗ nào tới, là thần tiên sao? Tiểu Yến Nhi cười giải thích kỳ thật ta là Vân công tử sáng tạo khối lỗi, chuyên môn nghe hắn mệnh lệnh phục vụ. Dịch Vân nói Tiểu Yến Nhi làm việc luôn luôn ổn thỏa, bản lĩnh lại cao, từ hôm nay trở đi liền gọi nàng phục thị công chúa. Bởi vì không ngừng có người tới bức hôn, công chúa không chịu nổi kỳ nhiễu, mắt thấy Dịch Vân phóng khoáng như vậy, cũng liền không còn nhăn nhó, nhận. Dịch Vân lại từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, đây là tiên giới đặc hữu bảo bối, tên là Bảo Nhan Đan, thường xuyên phục dụng có thể chỉ có thể thanh xuân thường trú. Dù là lại thanh tâm quả dục nữ tử đều để ý dung mạo của mình, đối với những đồ trang điểm này tự nhiên là tâm hoa nộ phóng, cũng không lo được khách khí, nói lời cảm tạ nhận. Đạo quan của hắn bởi vì là hoàng gia tu kiến, quy mô tương đối lớn, có không ít bỏ trống ốc xá. Liên gọi Dịch Vân ở trong đó một gian bên trong sinh hoạt tu đạo, Dịch Vân cũng cực kỳ hào phóng, cho những này nữ đạo sĩ, một người một viên tiên đan, gọi bọn nàng cầm lấy đi tăng lên tu vi của mình. Lễ vật này tương đương quý giá, hắn tại đạo quán này bên trong phi thường được hoan nghênh, không biết có nữ đạo sĩ hướng nàng ám chỉ cần hắn nguyện ý thu nạp, các nàng nguyện ý hoàn tục hầu hạ hắn. Dịch Vân không muốn cho Lý Chỉ Doanh ngột ngạt, liền cười từ chối nhã nhặn bọn hắn. Công chúa giao du rất rộng, thường xuyên ra ngoài tiếp khách, mỗi lần trở về đều mang về rất nhiều đồ cổ văn vật. Hôm nay công chúa ứng nàng tại cô mời tiến đến phủ công chúa tham gia thi hội, đi hơn nửa đêm còn không thấy trở về. Đúng vào lúc này, có mấy cái a cung nữ tìm được Dịch Vân nơi ở, còn không đợi Dịch Vân nói cái gì, lập tức có một cọng lông thảm, liền giảng hắn ngay cả bằng cột đầu mặt bọc lại, sau đó bất chấp tất cả tại hai đầu cuốn lên kết, nâng lên đến liền đi. Dịch Vân giật nảy cả mình làm sao khắp nơi đều có nữ cướp đường, đến tột cùng là cướp tiền hay là cướp sắc, cũng không biết đi được bao lâu, đột nhiên tiến vào một cái gấm trận hoa trong doanh trại. Tiếng ngữ oanh âm thanh chưa phát giác bên hai, liền nghe bên cạnh có người nói mới linh dược lại tới sao? Vừa rồi tiến đến bắt cóc Dịch Vân một người trả lời nói đây là đang doanh tiên cô nơi đó phát hiện, hay là một vị đạo sĩ đâu? Nhìn tiền phong đạo cốt có một ít đạo hạnh, liền nghe nữ nhân kia thở dài một hơi kỳ thật ta phó dược này không phải chính ta phụ, vẫn là phải hiến cho nữ hoàng bệ hạ, dù sao nàng đã bệnh nguy kịch, lại không cứu liền sẽ chết. Trong lời nói tương đương thương cảm, sau đó phân phó các nàng phía ngoài những đồ không sạch sẽ kia cũng đừng có mang vào, trước tiên đem hắn đưa đến bên ngoài, tại xúc xích bên trong tẩy một chút, sau đó lại đưa tới. Công chúa thật dự định làm như vậy? Công chúa kia thở dài một tiếng dựa theo lễ pháp, ta hẳn là trước dài muốn tại kính hiến cho tôn trưởng. Ngài liền không sợ tiết lang ăn dấm? Liền nghe công chúa kia nói kỳ thật nhà hắn cũng chỉ bất quá là muốn nhờ công chúa của ta thân phận mà thôi, trong hai người cũng không có cảm tình sâu đậm, hôn nhân sự tình cũng hết kéo lại kéo, dứt khoát liền không kết. Lúc này, Dịch Vân trên mặt cái kia chăn lông bị người để lộ, vừa định nói chuyện, đột nhiên lại bị người bịt kín con mắt. Sau đó mới phát giác được y phục của mình toàn bộ bị người đổi xuống dưới, bỏ vào đến một chút nước thơm bên trong. Lúc này, đã cảm thấy có tận mấy đôi tay tại trên người mình lại bóp, chỉ chốc lát sau cũng cảm giác được trên người mình sưng phồng lên. Trong lòng thầm nghĩ, những này hậu cung nữ tử trường kỳ tịch mịch, tâm tính cũng thay đổi, chính mình không có được nam nhân, liền muốn cho hắn nếm mùi đau khổ, chỉ tiếc bọn hắn dùng không biết là cái gì hương liệu, đến bây giờ ta còn không thể động đậy. Cũng may những người này bóp với bóp, đánh về đánh, cuối cùng còn hướng hắn thương chỗ xoa thuốc, tẩy xong đằng sau lại đem nó khỏa tiến một cái tấm thảm bên trong, sau đó phóng tới một trải thương ngào ngạt trên nệm gấm, phía trên đắp chăn xong. Liền nghe một cái giọng nữ nói tốt, các ngươi đi xuống trước đi. Bản công chúa từng thuốc thời điểm không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Trong phòng an tĩnh về sau, cũng cảm giác được có người tại trên mặt của mình nhẹ nhàng vuốt ve. Sau đó có người thở dài một tiếng dung mạo ngươi như thế tuấn, bản công chúa có thể có điểm không nỡ. Ngươi nói muốn hay không nếm thử đâu? Chăn mền vừa để lộ một góc, lập tức lại buông xuống. Đều nói loại sự tình này rất đau nha, ta cũng không dám. Dịch Vân trong lòng cười thầm, nhưng là toàn thân trên dưới dược tính quá đáng cũng không dám xuất sinh. Cô nương kia tiếp tục nói một mình ta trước để lộ mặt của ngươi nhìn xem, nếu như tương đương anh tuấn, ta liền lưu lại. Nếu như là cái người quái dị, chỉ đổ thừa ngươi kiếp trước thiếu đức, đâm vào bản công chúa trong tay. Sau đó Dịch Vân đã cảm thấy một trận sáng ngời trước mắt, dọa đến hắn lập tức lại nhắm lại, thích đứng hơn nửa ngày, lại phát hiện trước mắt trắng bóng đồ vật loạn lay động. Qua rất lâu mới nhìn rõ ràng, nguyên lai là mỹ nhân tay ngọc, mỹ nhân này chỉ mặc một thân thật mỏng vải bờ áo, tướng mạo đích thật là tương đương xuất chúng. Chỉ tiếc toàn thân cao thấp vùng đất bằng phẳng, ngừng cái Boeing 747 cũng sẽ không lộn nào. Chương 191, dứt khoát đổi tên gọi Dịch Tiễn đưa tài. Dịch Vân trong lòng đậu đen rau muống lấy, trong miệng lại khen công chúa thật sự là quốc sắc thiên hương, dứt khoát đổi tên gọi dễ đưa tài. Công chúa kia hừ một tiếng, ngươi đừng tưởng rằng lấy ta niềm vui, ta liền tha ngươi. Dịch Vân tranh thủ thời gian cười bồi không dám vậy ta hỏi ngươi, nếu để cho ngươi làm phò mã, ngươi có thích hay không? Dịch Vân sửng sốt một chút công chúa, cái này chỉ sợ không quá phù hợp đi. Công chúa lạnh lùng nói quên đi, dù sao đời này ta là gả định ngươi. Nói xong cũng té nằm Dịch Vân chiếu đất bên trên, ôm đầu gối ngủ thiết đi, Dịch Vân không dám lên tiếng, đành phải yên lặng nhẫn thụ lấy, hắn còn đang suy nghĩ thế nào thoát hiểm. Bất quá công chúa này mặc dù nhìn rất hung, tính tình coi như ôn nhu. Chỉ là nàng trong lúc ngủ mơ tựa hồ đều tại nói thầm thứ gì, Dịch Vân cũng không có cẩn thận nghe, hắn chỉ muốn nhân cơ hội này vụng trộm chạy đi. Thế nhưng là không nghĩ tới chính là, hắn vừa đứng lên, một cỗ đại lực tập kích toàn thân hắn các nơi, để hắn lập tức té ngã trên đất. Sau đó hắn đã cảm thấy toàn thân mình bủn rủn vô lực, căn bản đứng không dậy nổi, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, chẳng lẽ đây là đám kia cung Nga môn địa mánh khóe. Liền nghe có người cười hì hì nói công chúa, người này đã tỉnh lại. Công chúa ngồi thẳng thân thể, nhìn thấy Dịch Vân nằm trên mặt đất, nàng khanh khách một tiếng nói ra, ngươi là ai phái tới? Ta khuyên ngươi hay là sớm một chút thừa nhận, miễn cho các tỷ muội chúng ta dùng hình, đến lúc đó coi như thảm rồi vị công chúa này, ngươi không cần hù dọa tại hạ cũng không phải tới quấy rối, chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua. Công chúa kia vung tay lên người nói láo. Nói đi đầu ngón tay bắn ra một sợi hàn mang, hướng phía Dịch Vân cái cổ bay tới, Dịch Vân chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, trong lòng đột nhiên trầm xuống, công chúa này lại là cái người luyện võ. Hắn khẽ vươn tay bắt lấy cái kia truy thủ, công chúa kia sắc mặt hơi đổi một chút nói ra tốc độ thật là nhanh, ngươi rốt cuộc là ai? Dịch Vân nói tại hạ chỉ là trên giang hồ một cái nhàn tản đạo sĩ, công chúa nếu là muốn báo thù, xin mời đến giang nam tìm ta đi, tại hạ nhất định sẽ phục hồi. Công chúa kia cười hì hì nói ngươi cho rằng ta sẽ không sao? Phụ thân ta cùng sư phụ của ngươi thế nhưng là bạn cũ, ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi nếu là chạy mất lời nói, ta liền để phụ vương phái binh truy sát ngươi, đến lúc đó ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. Nói đến đây lại là cười một tiếng nói ra đúng rồi, quên giới thiệu chính mình, ta gọi Tần Giao, là lớn càn công chúa, ngươi muốn báo thù lời nói, liền cứ tới đi, bản công chúa nhất định phụng bồi tới cùng. Nói xong cũng đem thanh trùy thủ kia ném trên mặt đất, phủi tay nói ra người tới, đem hắn mang lên trong phòng của ta đi. Tuân mệnh, công chúa điện hạ sau đó liền có 5-6 cái cung Nga tới, nâng lên Dịch Vân rời đi. Dịch Vân trong lòng một mảnh bi ai. Hắn biết mình hôm nay rơi xuống công chúa trên tay, tuyệt đối không có khả năng lại có kết cục tốt. Lúc này một cái niên kỷ hơi lớn hơn một chút ma ma đi tới nói khẽ với công chúa nói ra công chúa, người này dáng dấp còn không tệ, không bằng chờ bên dưới thăm dò một phen. Công chúa lắc đầu quên đi thôi, hắn khẳng định biết là của ta chủ ý, sẽ không phối hợp, thôi được rồi. Ma ma kia chần chờ một chút nói vạn nhất hắn nguyện ý đâu. Công chúa nhíu mày một cái, cuối cùng gật gật đầu. Dịch Vân được đưa vào công chúa gian phòng, một tấm giường lớn, một cái cự đại thùng tắm, một cái bàn một cái ghế, trừ cái đó ra trống rỗng không còn có cái khác bài trí. Công chúa này thật sự là hiếm thấy a, ngay cả kiện ra dáng vật phẩm trang sức đều không có, cũng khó trách không ai coi trọng nàng. Lúc này công chúa từ sau tấm bình phong đi ra, nhìn thấy Dịch Vân thời điểm, nàng ánh mắt lóe lên một cái, sau đó an vị tại trước bàn. Xuất ra một cây bút tại trên giấy tuyên viết chữ, đồng thời hô người tới, hỗ trợ mài mực. Hai cung nữ đi tới, một tả một hữu ngồi tại nàng bên người, cho nàng mài lên một đến. Dịch Vân ngồi tại một chỗ khác trên ghế, nhìn thấy công chúa ở trên giấy vẽ lên một bức họa. Trên bức họa kia có một cái thiếu niên lang đẹp trai, hắn một thân áo xanh, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt thanh tú, nhìn mười phần tiêu sái. A, trên tranh này thiếu niên lang làm sao như thế nhìn quen mắt đâu? Giống như ở đâu gặp qua giống như công chúa lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Công chúa ngươi nói cái gì? Cung nữ hỏi. À, không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy trên bức họa người nhìn thật thoải mái, tiểu tử này thật sự là phúc duyên thâm hậu, thế mà gặp bản công chúa. Bất quá đáng tiếc là thân phận của hắn thấp một chút, bất quá bản công chúa không chế hắn, các ngươi đem hắn khiêng đi ra, ngày mai liền đưa vào trong phủ đi. Dịch Vân giật mình, đây là muốn trắng trợn cướp đoạt dân nam. Công chúa, ngài đây là muốn làm gì? Bản công chúa nói làm gì liền làm gì, ngươi nói nhảm nhiều quá, ngươi cho rằng bản công chúa sẽ lấy một vị đạo sĩ sao? Đây chính là đệ nhất thiên hạ soái ca đâu. Ngươi cũng đừng có mưu toan trốn, ngươi là đấu không lại bản công chúa. Công chúa một bên nói một bên tại bức họa bên trên thêm mấy bút, sau đó đối với cung nữ bên cạnh nói đi lấy đến đỏ tới. Cung nữ kia trả lời lấy, vội vàng mà đi. Dịch Vân vội vàng hô công chúa, công chúa, ngài không có khả năng qua loa như vậy làm việc, tại hạ là cái người đọc sách, mong rằng công chúa giơ cao đánh khẽ thả ta một con đường sống. Công chúa cười lạnh một tiếng, ngươi nếu là người đọc sách, nên kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngươi đã thành người của ta, ta sẽ không thả ngươi đi. Ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời, bản công chúa cam đoan ngày sau đối với ngươi tốt một chút, nếu không. Ha ha. Tiếng cười kia nghe âm trầm, làm cho người dùng mình, Dịch Vân run lên trong lòng, đột nhiên nhớ tới một ít nghe đồn. Những tin đồn này đều là nói công chúa tính cách tàn bạo, ngược đãi cấp dưới, tra tấn tù binh cái gì. Chẳng lẽ hắn liền đụng phải loại nhân vật này? Nhưng là nàng tuyệt đối không phải là một cái nhân từ hiền lành công chúa. Nếu không cũng sẽ không nuôi nhiều như vậy tử sĩ, càng sẽ không đối với người khác sử dụng mê hồn thuật. Trong lòng của hắn âm thầm bồn chồn, hắn không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Hắn rất sợ sệt, hắn không dám đánh cược. Công chúa, ta biết ngươi ưa thích mỹ nam, nhưng là ngươi cũng đã biết những nam nhân này có bao nhiêu bẩn sao? Ngươi là tôn quý công chúa, liền xem như đùa bỡn bọn hắn, đó cũng là bọn hắn tám đời đã tu luyện phúc khí, cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Công chúa ngươi nói có đúng hay không đâu? Dịch Vân cố gắng thuyết phục công chúa. Công chúa vẩy một cái lông mày nha, không nghĩ tới ngươi hay là cái rượu nhân như nha, đáng tiếc bản công chúa đối với các ngươi mặt hàng này không hứng thú, vẫn là đem hắn dẫn đi đi. Bản công chúa mệt mỏi là hai cung nữ mang lấy Dịch Vân thối lui tới cửa. Dịch Vân cắn răng, hung hăng nhìn chằm chằm công chúa. Công chúa này một mặt đắc chí, không có chút nào đem Dịch Vân hận ý để ở trong lòng, ngược lại còn hướng về phía hắn nở nụ cười nói ra. Đừng lo lắng, ta sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết, ta sẽ từ từ tra tấn ngươi, để cho ngươi sống không bằng chết. Nói công chúa cười lên ha ha. Dịch Vân nắm thật chặt nắm đấm, trong mắt phun ra lửa giận, hắn nhất định sẽ không bỏ qua con mụ điên này, coi như nàng là thành viên hoàng thất, coi như nàng là công chúa. Chương 192, căn bản không tránh thoát. Hắn liều mạng dãy rủa lấy, thay vào đó hai cung nữ võ nghệ cao cường, Dịch Vân căn bản không tránh thoát. Đang chuẩn bị cắn lưỡi tự vẫn, bỗng nhiên một trận làn gió thơm thổi qua, tiếp lấy một nữ tử ngăn tại nơi khác trước mặt, thay hắn cản lại hai cung nữ. Dịch Vân lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn rõ ràng người tới sau, không khỏi ngây ngẩn cả người. Nguyên lai tới cứu người của hắn lại là Thẩm Ngọc, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ hắn biết mình gặp độc thủ? Không đúng rồi, nếu như hắn biết, vì cái gì không tới cứu chính mình, thậm chí ngay cả tin tức cũng không có truyền ra ngoài. Công chúa cũng ngây dại, nàng trừng mắt Thẩm Ngọc nói ra ngươi là ai? dám can đảm cản trở bản công chúa làm việc. Tin hay không bản công chúa lập tức chặt ngươi. Thẩm Ngọc cười nhạt một tiếng, công chúa, ngươi không phải muốn thu lưu ta à? Ta cùng hắn là bằng hữu, ngươi làm sao bỏ được chặt ta? Công chúa hừ một tiếng nói, bằng hữu, ngươi coi bản công chúa ngốc sao? Thẩm Ngọc vô tội nháy nháy mắt, công chúa ngươi không tin ta, bản công chúa sẽ không tin tưởng một vị đạo sĩ, các ngươi cho ta bắt hắn lại, công chúa khiển trách quá mắng. Hai cung nữ lập tức hướng phía Thẩm Ngọc đánh tới, lại phát hiện Thẩm Ngọc thân pháp nhanh chóng, tránh thoát công kích, sau đó một trường đánh về phía hai cung nữ. Các nàng kêu lên một tiếng đau đớn té ngã trên đất, khóe miệng chảy máu, ngất đi. Dịch Vân giật nảy mình, cái này Thẩm Ngọc quá lợi hại, chính mình căn bản không phải đối thủ. Hắn vội vàng đứng lên, đối với Thẩm Ngọc chắp tay nói ra tạ ơn huynh đại ân cứu mạng. Thẩm Ngọc nhìn Dịch Vân một chút nói ra, ngươi không cần cảm ơn ta, ta cứu ngươi cũng là bởi vì chúng ta là bằng hữu quan hệ, vừa rồi ngươi nói không sai, ngươi đúng là đạo gia đệ tử. Nhưng là ngươi cũng không phải là người xuất gia, ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì, nhưng là ngươi nghĩ quá đơn giản, lần này là ta vừa vận động phải ngươi. Nếu là đổi lại người khác, có lẽ cũng không phải là dạng này, ngươi muốn đào thoát, chỉ sợ là si tâm vọng tưởng, ngươi hay là an tâm chịu khổ đi. Nói đi, Thẩm Ngọc xoay người rời đi. Chấm đã, Dịch Vân kêu lên, ngươi tại sao phải giúp ta? Ta nói, hai ta là bằng hữu. Nói xong Thẩm Ngọc đẩy cửa ra đi ra ngoài. Dịch Vân trong lòng cảm động ngàn vạn, bằng hữu hai chữ nói nghe dễ dàng, nhưng chân chính biết được chân quý cái từ này người lại không nhiều. Nhất là Thẩm Ngọc loại người này, thế giới của hắn là ưu ám, hắn cần không phải bằng hữu, mà là đồng loại, có thể làm bạn hắn đi đến đen đêm người. Dịch Vân thở dài một hơi, mặc dù bị vây ở cái địa phương quỷ quái này, nhưng hắn cũng không nhục trí. Thời đại này mặc dù loạn tượng mọc thành bụi, có thể trên tổng thể hay là hòa bình, chí ít so đường thời Tống Kỳ muốn thái bình nhiều. Dịch Vân muốn bây giờ phiền toái nhất chính là làm sao thoát khỏi hai cung nữ kia, hắn hiện tại toàn thân mềm nhũn để không nổi khí lực, coi như chạy trốn, khẳng định cũng sẽ thất bại. Mà lại hắn còn lo lắng, vạn nhất công chúa sau khi tỉnh lại tìm hắn trả thù làm sao bây giờ? Hắn hiện tại gọi là thiên bất linh, gọi đất không đáp, nơi này lại vắng vẻ, căn bản tìm không thấy người xin giúp đỡ. Đúng lúc này trong phòng truyền ra một cái thô câm thanh âm, vị công tử này, xin mời đi theo ta. Dịch Vân khẽ giật mình thuận thanh âm kia tìm đi qua, lại là một gian kho củi. Kho củi ngoại trạm lấy hai tên thị vệ, mà trong phòng mơ hồ truyền đến tiếng khóc. Nếu nhíu mày trông coi hắn cung nữ đều là công chúa người, cái này lao ma ma sẽ là ai? Hắn do dự đi vào phòng, lập tức kinh ngạc há to miệng. Trong kho tủ một cái quần áo rách dưới nữ nhân ngồi tại một đống rơm rạ bên trên khóc giống, nàng bẩn thỉu. Trên thân tất cả đều là vết thương, cả khuôn mặt sưng không chịu nổi, một đôi mắt bầm đen, hiển nhiên là bị đánh qua. Ngươi là? Dịch Vân chịu đựng hôi thối đi tới, nữ nhân này mặc dù chật vật, nhưng ngũ quan đẹp đẽ, làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ. Một bộ giang nam vùng sông nước nữ tử đặc thù yếu đuối cùng tiểu mị. Nữ nhân ngẩng đầu lên, lộ ra một cái thảm hề hề mỉm cười, nô tỳ là thẩm phu nhân bên người thiếp thân nha hoàn Thúy Nhi. Công tử là nơi nào người tới, làm sao lại rơi xuống đến nông nỗi này? Công tử, mặc kệ ngươi phạm vào chuyện gì, chúng ta phu nhân cũng sẽ không trách ngươi. Dịch Vân thở dài một hơi, may mắn là Thẩm Ngọc phái tới người, bằng không hắn liền không xong. Nhìn trước mắt vị này thon gầy cô nương, Dịch Vân chóp mũi có chút chua chua. Hắn không nghĩ tới lúc này, cái thứ nhất đến giải cứu hắn lại là Thẩm Ngọc. Trước kia chưa bao giờ đem Thẩm Ngọc xem như qua bằng hữu, nhận biết trong khoảng thời gian này, đều chỉ là vì báo đáp Thẩm Ngọc ân cứu mạng mà thôi. Hắn không nghĩ tới ngắn ngủi như thế thời gian bên trong, Thẩm Ngọc đã ở trong mắt hắn chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Ta không muốn liên lụy bất luận kẻ nào, Dịch Vân lắc đầu, hắn biết Thẩm Ngọc đây là hảo tâm, hắn không hy vọng thiếu Thẩm Ngọc quá nhiều. Thấy thế, Thúy Nhi gấp, công tử, ngài đừng nói như vậy, phu nhân không để ý những này, huống hồ nô tỳ cảm thấy công tử ngài rất tốt, nô tỳ nguyện ý hầu hạ ngươi cả một đời. Thúy Nhi. Thẩm Ngọc quát lạnh một tiếng, đi tới giao hắn không nên nói đừng bảo là, coi trường họa từ miệng mà ra. Nàng giật nảy mình, vội vàng túi đầu lui ra ngoài. Gặp tình hình này, Dịch Vân không khỏi có mấy phần cảm động. Cái này Thẩm Ngọc mặc dù lạnh như băng, nhưng vẫn rất bao che cho con thôi. Thẩm Ngọc nhìn về phía Dịch Vân, hỏi ngươi làm sao lại rơi vào công chúa trong tay? Ai, cái này nói rất dài dòng. Dịch Vân thở dài một hơi, liền đem hơn nửa năm đó đến nay chuyện phát sinh đều nói cho Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc sau khi nghe xong trầm mặc một lát nói ra, chuyện này ngươi trước giấu giếm, các loại công chúa chơi chán lại xử trí ngươi, đây là công chúa thích nhất một con chó, nàng yêu nhất sạch sẽ không tùy tiện giết người. Dịch Vân gật gật đầu, biểu thị đồng ý Thẩm Ngọc lời nói. Nếu người nơi này đều không chào đón ta, dứt khoát rời đi nơi này. Dịch Vân nghĩ nói ra. Cái này không được, Thẩm Ngọc nghiêm túc nói, ngươi bây giờ thân chịu trọng thương, tùy tiện rời đi, rất dễ dàng để người chú ý. Nghe vậy Dịch Vân cũng cảm thấy Thẩm Ngọc nói rất có đạo lý, thế là liền tại trong kho tủ dưỡng bệnh. Mấy ngày nay công chúa không đến, nhưng cách mỗi 2-3 ngày liền để hạ nhân đưa cơm ăn cùng dược liệu tiến đến. Nhìn ra được công chúa là cái tâm tư tinh mịn người, bất quá tính tình của nàng lại rất táo bạo. Ngươi là làm sao vậy? Làm sao làm thành bộ này tính tình? Ngươi có biết hay không ngươi chậm trễ ta bao nhiêu sự tình? Công chúa cầm lấy roi quất vào Dịch Vân trên lưng, Dịch Vân đau đến thẳng hút khí lạnh, nhưng lại cắn răng nhịn xuống. Thấy thế công chúa càng thêm phẫn nộ, giơ lên roi hung hăng hướng Dịch Vân trên thân rút đi, một bên bọn nha hoàn dọa sợ, muốn khuyên công chúa không cần đánh nữa, nhưng lại không dám nói lời nào. Dịch Vân cắn môi, nhịn xuống đau đớn kịch liệt, trong lòng tràn đầy khuất đủ. Đây là xuyên qua đến nơi đây đến nay, chịu đỡ thứ nhất đánh đập, cũng là một lần duy nhất, hắn hận thấu bộ thân thể này nguyên chủ nhân, nếu là hắn còn sống, đã sớm phản kháng. Thế nhưng là hắn hiện tại không có chút nào tu vi, thậm chí ngay cả võ công nội tình đều không có, tại sao cùng hoàng thất đối nghịch? Làm sao cùng bọn này hung tàn người đấu tranh đâu? À, một roi quất vào Dịch Vân trên bờ vai, hắn nhịn không được rên rỉ lên. Trong chốc ngắn này, hắn cảm giác xương cốt của mình phảng phất đứt gãy bình thường đau. Chương 193, vẫn là rất ấm áp. Công tử, bọn nha hoàn nhịn không được hô, công chúa chừng các nàng một chút, nàng biết bọn nô bộc này e ngại chính mình, cho nên cũng lười so đo. Nàng đem roi ném cho nha hoàn dẫn hắn đi rửa mặt, chải đầu rửa mặt một chút, bản công chúa muốn đích thân thẩm vấn. Dịch Vân một đường đi, một đường liếc trộm hoàn cảnh chung quanh, nơi này mặc dù đơn sơ một chút, nhưng bố trí hay là rất ấm áp. Xem ra cái này Thẩm Ngọc phẩm vị không sai, chí ít không giống trong truyền thuyết như thế ăn chơi thiếu gia. Ngươi là thế nào chọc tới công chúa? Thẩm Ngọc đột nhiên hỏi, cái này Dịch Vân cũng là hiếm thấy, lại dám cùng công chúa đối nghịch, chẳng lẽ là chán sống? Dịch Vân cười khổ một tiếng, đem những ngày này phát sinh sự tình rõ ràng rành mạch giảng thuật một lần. Thẩm Ngọc sau khi nghe xong trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra công chúa là nhìn dung mạo ngươi anh tuấn đẹp trai. Dịch Vân sững sờ a, đánh giá này là có ý gì? Thẩm Ngọc khẽ nói ngươi gương mặt này coi như miễn cưỡng vượt qua kiểm tra, công chúa đối với ngươi có hứng thú rất bình thường, bất quá nàng sẽ không bỏ qua ngươi, dù sao ngươi hủy nàng danh dự. Dịch Vân một trận phiền muộn, chẳng lẽ công chúa ưa thích Sửu Nam, liền có thể tùy tiện khi nhục sao? Hắn rõ ràng rất anh tuấn tốt ta. Ta tình cảnh hiện tại cũng là bởi vì dáng dấp quá anh tuấn. Dịch Vân lưu ý nhìn xem Thẩm Ngọc nếu như tướng mạo phổ thông một chút, công chúa có lẽ liền không thèm liếc một cái. Thẩm Ngọc liếc mắt nói như vậy ngươi là cố ý. Dịch Vân một mặt vô tội ta không có cách nào à, ta loại này tướng mạo không dựa vào nhan trị ăn cơm. Thẩm Ngọc hít sâu một hơi tính toán, bây giờ không phải là so đo những ngày thời điểm, ngươi chịu nghiêm trọng như vậy thường, nhất định phải lập tức trị liệu mới được. Cái kia phải chữa thế nào? Trong nhà của ta có dược liệu, ngươi đi theo ta. Tạ Liêu đi theo Thẩm Ngọc đi vào kho củi khác một bên, Thẩm Ngọc chỉ vào góc tường nói những này là dùng để cầm máu kim sát dược, hiệu quả cũng không tệ lắm. Dịch Vân khẽ giật mình, lập tức cười cười. Thẩm Ngọc rời đi chủ đề công chúa người cũng nhanh đuổi tới, đêm nay ngươi trước lưu tại nơi này. Nhớ kỹ ngàn vạn không có khả năng chạy loạn, phủ công chúa cảnh giới nghiêm, trừ phi nàng không tìm ngươi, nếu không ngươi trốn không thoát. Dịch Vân gật gật đầu tốt, ta đã biết, Thẩm Ngọc, cảm ơn ngươi chịu thu lưu ta. A, Thẩm Ngọc cười nhạo một tiếng đừng tưởng rằng câu này lời cảm kích rất chân thành, ngươi đừng quên, ta là thay cha thu lưu ngươi, các loại sự tình sau khi kết thúc, ngươi muốn giúp ta làm một việc. Chuyện gì? Dịch Vân có loại dự cảm bất tưởng. Đến lúc đó lại nói. Dịch Vân bó tay rồi. Hắn hiện tại bộ dáng này căn bản không có cách nào đi ra ngoài, nếu như hắn muốn chạy trốn, chỉ sợ vừa bước ra kho tủ sân nhỏ, lập tức liền sẽ bị bắt lại. Thẩm huynh, Thẩm huynh. Dịch Vân đang lo đến sức đầu mẹ chán thời khắc, Thẩm Ngọc một vị hảo hữu đến quan sát hắn. Dịch Vân nhận ra người này là Thẩm Ngọc bên người một cái phụ tá, bọn hắn quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Thẩm huynh, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Ngươi không sao chứ? Màn này Liêu nắm thật chặt Thẩm Ngọc tay, tràn đầy lo lắng hỏi. Thẩm Ngọc ho nhẹ một tiếng, đem phụ tá rút ngắn chính mình, bám vào hắn bên tai nói thầm một phen. Sau khi nghe xong, phụ tá hít vào một ngụm khí lạnh. Thẩm huynh, ngươi điên rồi sao? Làm như vậy ngươi chính là tội chết, ngươi ta mặc kệ, nếu như thủ này ta không báo, ta thể không là người. Thẩm huynh, phụ tá kinh hãi, tranh thủ thời gian ngăn lại Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc lại tránh thoát phụ tá tay, một quyền nện ở trên bàn đá, giận dữ quát. Tại sao muốn ta ngồi tù? Vì cái gì? Hắn đường đường nam nhi bảy thước, dựa vào cái gì phải bị lao ngục thai thường? Ai, ngươi bình tĩnh một chút, phụ tá gấp Thẩm Ngọc, hiện tại trọng yếu nhất chính là bảo toàn tính mạng của ngươi, những chuyện khác từ từ bàn lại, ngươi bây giờ cần có nhất làm chính là bảo mệnh. Thẩm Ngọc đóng hai con ngươi, đè nén xuống lửa giận trong lòng ta biết, ngươi nói đạo lý ta hiểu. Gặp hắn rốt cục tỉnh táo lại, phụ tá thở dài một hơi, vỗ bờ vai của hắn an ủi Thẩm Ngọc, ngươi yên tâm, chuyện này bao tại trên người của ta, ngươi muốn làm gì? Dịch Vân giật mình không thể. Ngươi không thể đi phủ công chúa tìm phiền toái. Ta tự có biện pháp của ta. Thẩm Ngọc nhìn Dịch Vân một chút, thản nhiên nói ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi trước chuẩn bị ít đồ suỵt. Thẩm Ngọc dựng lên một cái im lặng thủ thế, hướng Dịch Vân nháy mắt mấy cái, ra hiệu hắn phối hợp diễn kịch. Dịch Vân nhíu mày nhìn xem Thẩm Ngọc, không biết Thẩm Ngọc trong hồ lô bán là thuốc gì. Thẩm Ngọc đi ra sân nhỏ, hướng ám vệ vây vây tay, nhỏ giọng nói ra ngươi đi nói cho công chúa. Dịch Vân đồng ý giúp đỡ, chỉ bất quá hắn yêu cầu mau chóng nhìn thấy công chúa. Ám vệ gật gật đầu thuộc hạ minh bạch. Lui ra sau, Thẩm Ngọc thở dài lần này ngươi nhưng chớ đem ta hại thảm. Hắn mặc dù không biết Dịch Vân thân phận, nhưng là từ vừa rồi hai tên thị nữ trong lúc nói chuyện với nhau đã đoán ra Dịch Vân là Bắc Mạc quốc hoàng tử. Nếu như Thẩm Ngọc không có đoán sai, công chúa coi trọng cũng không phải là Dịch Vân, mà là hắn cái này Bắc Mạc quốc hoàng tử. Thẩm Ngọc mặc dù không đồng ý Dịch Vân ý nghĩ, nhưng vậy cũng là một đầu đường tắt, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem Dịch Vân chịu chết. Chỉ chốc lát sau, ám vệ vội va đến bẩm báo Thẩm Ngọc đại ca, ta đã dựa theo ngươi phân phó cùng công chúa nói. Ân, Thẩm Ngọc gật gật đầu vất vả. Dịch Vân trốn ở trong phòng, nghe bên ngoài hai cái ám vệ nói chuyện, trong lòng thầm mắng Thẩm Ngọc hèn hạ vô sỉ. Bất quá trong lòng hắn mơ hồ có chủng cảm giác kỳ quái, công chúa đối với hắn tựa hồ đặc biệt đặc thù, không chỉ có ban thưởng không ít bà bối, còn phái người trông coi hắn. Cuối cùng là vì sao? Chẳng lẽ là ảo giác của hắn? Mặc kệ vì sao, hắn quyết định tạm thời án binh bất động. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Dịch Vân liền bị khua chiêng gõ trống âm thanh đánh thức, hắn hai con mắt híp lại nhìn ra phía ngoài, chỉ gặp mấy cái tráng hán khiêng từng dương châu quang bảo khí vật phẩm tiến nhập sân nhỏ. Dịch Vân lập tức sợ ngây người, hôm qua còn không có nhiều đồ như vậy đi. Thẩm Ngọc tốc độ thật là nhanh. Đây là công chúa ban thưởng, đều chuyển vào trong phòng đi. Thẩm Ngọc phất phất tay, những người kia đem cái dương buông xuống, lại rời đi. Dịch Vân trợn mắt hốc mồm nhìn xem những cái dương này, những vật này mỗi một kiện đều giá trị liên hành, nhất là bộ này dây chuyền chân châu, phỉ thúy vòng tay, tuyệt đối là thế gian hiếm thấy. Những vật này nếu là cầm tới trên thị trường đi, tuyệt đối là đoạt vỡ đầu mặt hàng. Thẩm Ngọc vậy mà liền dạng này để bọn hắn chuyển vào kho tủ, thật là bại gia tử a. Dịch Vân đang nghĩ ngợi, Thẩm Ngọc đẩy cửa tiến đến, một mặt xuân phong đắc ý nhìn xem hắn. Thẩm huynh, Dịch Vân khoe miệng quất thẳng tới, co rút, chúng ta không phải đã nói, ta giúp ngươi cứu người, ngươi liền đem những này châu báu cho ta không? Thẩm Ngọc lắc đầu, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, ta nói cứu người, chỉ cứu sống những nha hoàn kia, cũng không phải là muốn ngươi đem những này châu báu đưa cho công chúa. Dịch Vân lập tức ngây ngẩn cả người, ngươi không phải nói công chúa nhìn chúng chính là sắc đẹp của ta sao? Đã như vậy, những vật này đều đưa cho nàng không tốt sao? Chương 194, dứt khoát đổi tên gọi Dịch Tiễn đưa tài. Thẩm Ngọc nhíu mày, ai quy định công chúa coi trọng ngươi liền phải đưa ngươi châu báu? Công chúa coi trọng ngươi, ngươi liền phải đưa châu báu cho nàng, vậy ngươi về sau dứt khoát đổi tên gọi dễ đưa tài tốt ngươi. Dịch Vân nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nhào tới hung hăng đánh Thẩm Ngọc một trận. Thẩm Ngọc cười hắc hắc, đừng nóng giận thôi, kỳ thật ta làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Ngươi nhìn, những vật này đều là giá trị liên thành địa bảo bối, chúng ta không có khả năng lãng phí không phải? Lại nói, ngươi là Bắc Mạc quốc quý tộc, không thể để cho công chúa coi thường. Thế nhưng là, không có cái gì có thể là. Ngươi chỉ cần đáp ứng trợ giúp ta là được rồi, còn lại do ta phụ trách. Gặp Dịch Vân như cũ có lo nghĩ, Thẩm Ngọc một mặt bất đắc dĩ, tốt ta, ta không miễn cưỡng ngươi. Dù sao ngươi bây giờ là phế nhân một viên, coi như muốn cự tuyệt cũng không có cách nào. Dịch Vân trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, hắn xác thực không thể cự tuyệt, dù sao hắn bây giờ còn có một tấm hộ thân phủ, chính là Bắc Mạc công chủ coi trọng nam nhân. Chỉ cần công chúa cao hứng, hắn sẽ còn tiếp tục làm hắn phú gia công tử, thưởng thụ xa xỉ thời gian. Dịch Vân, những vật này, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị chỉnh tề, ngươi yên tâm, phủ công chúa không thiếu tiền xài. Ngươi liền an tâm dưỡng bệnh, sự tình khác đều không cần quan tâm. Hắn trầm thấp thở dài, xem ra hắn là không thoát khỏi được công chúa dây dưa. Hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngọc, muốn nói lại thôi. Thẩm Ngọc lông mày dương lên, thế nào? Nếu như ta giúp cho ngươi nói, vạn nhất công chúa báo nổi, ta chẳng phải là rất nguy hiểm? Ngươi không cần quá lo lắng, công chúa mặc dù bá đạo, nhưng không đến mức giết lung tung người, nàng sẽ không cần tính mạng của ngươi. Thẩm Ngọc lòng tin 10 phần, công chúa lợi hại hơn nữa, cũng không dám vi phạm thánh chỉ cùng hoàng đế lao nhi ý nguyện. Bằng không mà nói cũng không phải là cấm túc, mà là rơi đầu tội chết. Dịch Vân do dự một chút, chậm rãi nói, tốt, ta đáp ứng giúp ngươi. Thẩm Ngọc cười vỗ bờ vai của hắn, hảo hảo cố gắng, tranh thủ sớm ngày khôi phục. Dịch Vân nhếch môi, nhìn xem Thẩm Ngọc bóng lưng thật lâu không nói gì, kế hoạch của hắn không cho sơ thất, nhất định phải nhanh hoàn thành. Kế hoạch của hắn là để Thẩm Ngọc thay thế hắn tham gia khoa khảo, lợi như vậy liền có thể thuận lợi lẫn vào phủ công chúa, cùng công chúa gặp mặt, sau đó. Nghĩ đến cái này, Dịch Vân trước mắt hiện lên Thẩm Ngọc như yêu nghiệt dáng tươi cười, nhịn không được toàn thân run lên. Ngươi đang làm gì? Thẩm Ngọc đột nhiên quay người hỏi, dọa Dịch Vân nhảy một cái. Không có. Không có gì. Dịch Vân chột dạ rời đi ánh mắt, trong lòng ảo não cực kỳ. Làm sao hết lần này tới lần khác đụng tới tên biến thái này đâu? Không quan hệ, ta không sợ. Ngươi có kế hoạch gì cứ nói đi, ta khẳng định sẽ phối hợp ngươi. Thẩm Ngọc vỗ bộ ngực, nghĩa bạc vân tiên bộ dáng. Dịch Vân liếc mắt Thẩm Hình, loại chuyện này hay là chính ta xử lý tốt, ngươi liền chờ tin tức của ta đi. Ai ra, ngươi đừng như vậy khách khí, hai chúng ta ai cùng ai à? Thẩm Ngọc ôm bờ vai của hắn nói, chúng ta thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu, muốn vinh nhục cùng tồn tại mới đúng chứ. Dịch Vân hừ nhẹ một tiếng không nói gì, Thẩm Ngọc cũng không để ý. Đúng rồi, ngươi còn không có ăn cơm đi, muốn hay không theo giúp ta ăn chút? Thẩm Ngọc thân thiện mời đạo. Dịch Vân vốn muốn tự tuyệt, nhưng là nghĩ đến trong khoảng thời gian này hắn trừ uống thuốc, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thức ăn mặn. Trọng yếu nhất chính là, hắn nói chết. Đi thôi, đi ăn cơm. Dịch Vân đứng lên hướng phòng bếp đi, đến hôm nay để cho ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. À, đây chính là ngươi nói, ta nhất định sẽ đem tay của ngươi nghệ học được, không cô phụ ngươi lần này hậu ái. Hai người vừa nói vừa cười rời đi. Chờ bọn hắn đi xa, ám vệ mới từ trong hắc ám đi tới, nhìn qua Thẩm Ngọc rời đi phương hướng, trầm mặc sau một lúc lâu mới lặng yên rời đi. Ban đêm công chúa điện hạ phái thiếp thân cung tỳ đến thông báo, nói là muốn mời Dịch Vân tụ lại. Thẩm Ngọc trong lòng cười lạnh, công chúa điện hạ như thế không kịp chờ đợi nghĩ ra được Dịch Vân, hắn nên nói công chúa điện hạ vội vã không nhịn nổi đâu, hay là đói khát khó nhịn. Nghĩ đến Dịch Vân lập tức liền muốn tới phủ công chúa, Thẩm Ngọc kích động toàn thân run rẩy, hắn đã chờ mong một ngày này thật lâu rồi. Dịch Vân sau khi mặc chỉnh tề, ngồi lên xe ngựa chạy tới hoàng cung. Hắn không biết công chúa này ưa thích hắn chỗ nào, chẳng lẽ là bởi vì hắn tướng mạo tuấn mỹ? A, công chúa vẫn rất nông cạn. Dịch Vân rất chán ghét hoàng cung loại địa phương này, hắn cả một đời đều không muốn bước vào một bước. Dịch công tử, đến xe ngựa dừng hẳn sau, thị vệ cung kính vén rèm xe lên, Dịch Vân từ từ xuống xe, sau đó lại đem Thẩm Ngọc đỡ xuống đến. Thẩm Ngọc nhìn trước mắt hoa lệ hoàng cung, hít một hơi thật sâu, hắn một ngày nào đó cũng sẽ giống Bắc Mạc hoàng thượng một dạng có được thuộc về mình thế lực. Thẩm công tử, xin mời. Dịch Vân dẫn đường, dẫn dắt Thẩm Ngọc đi vào bên trong đi. Công chúa chỗ ở cách ngự thư phòng tương đối gần, bởi vậy Thẩm Ngọc cùng Dịch Vân vừa đi vào trong cung, liền nghe được có nữ tử mềm mại vũ mị tiếng ca truyền đến. Đây là ai đang hát? Hát tựa như là mẫu đan đình a. Dịch Vân kinh ngạc bốn phía nhìn quanh, như thế biển chuyển động lòng người làn điệu, hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Không tự chủ được hướng phương hướng của thanh âm đi đến chỗ ngoặt lúc lại phát hiện bên tường chỗ thoáng mát dựa một vị xinh đẹp thiếu nữ, chính nhắm mắt lắng nghe cái gì. Dịch Vân trong lòng dâng lên một trận không hiểu rung động, đây là dạng gì nữ hài nhi? Rõ ràng tuổi không lớn lắm, lại có loại nói không rõ ràng và vị. Hắn chính nhìn nhập thần, lại đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến một câu châm chọc khiêu khích, nhìn chúng ta vị này phò mã ra, đây là đang nhìn trộm ai đây? Dịch Vân đột nhiên khẽ giật mình, nghiêng người trông đi qua, chỉ gặp Tam hoàng tử Tiêu Văn Chính một mặt khinh bỉ nhìn xem hắn. Thần tham kiến hoàng tử điện hạ. Dịch Vân cúi đầu thở dài, biểu hiện được khiêm tốn dịu dàng ngoan ngoãn. Miễn lễ. Dịch Vân lui xuống, Tam hoàng tử nhìn xem ánh mắt của hắn càng hung hiểm hơn, tựa hồ đang cảnh cáo hắn cách công chúa xa một chút. Dịch Vân cúi đầu xuống, che giấu đi đáy mắt hàn mang. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Công chúa lười biếng mở to mắt, khóe miệng ngậm lấy một vòng mỉm cười, trong mắt đẹp lại hiện ra một vòng hàn ý. Nàng là thật không nghĩ tới, Dịch Vân thế mà cũng tới dự tiệc. Loại trường hợp này hắn tới làm gì? Muốn nhân cơ hội leo lên quyền quý sao? Nhìn thấy công chúa bộ kia khinh thường biểu lộ, Dịch Vân rủ xuống mí mắt, nhàn nhạt nói về công chúa, thần là cố ý tới bái phòng công chúa. Sau khi nghe xong Dịch Vân lời nói, công chúa ngẩn người, lập tức nở nụ cười. Dịch công tử thật biết nói đùa. Bản công chúa đúng vậy nhớ kỹ nhận biết một cái gọi Dịch Vân người, hắn ở đâu? Để hắn đi ra gặp bản công chúa, Dịch Mô ngay ở chỗ này. Dịch Vân tiếng nói rơi, mọi người đều cứ thế. Ngươi nói cái gì? Ngươi chính là Dịch Vân? Công chúa khiếp sợ trừng to mắt, cẩn thận quan sát nam tử trước mặt. Mặc dù nam nhân này trên mặt có khối xấu xí bớt, nhìn qua có chút khủng bố, nhưng là công chúa lại cảm thấy nam nhân này ngũ quan dáng dấp mười phần đẹp đẽ, thậm chí có thể được xưng là yêu dị. Đẹp mắt như vậy nam nhân, làm sao lại hủy mặt, hủy khuôn mặt? Chương 195, muốn trốn tránh bản công chúa a. Ân. Dịch Vân gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, cũng không nói nhiều một câu. Thấy thế công chúa càng phát ra cảm thấy hứng thú, tiến đến Dịch Vân trước mặt nói, Dịch Vân, nghe nói ngươi võ công rất cao. Dịch Vân nhíu mày, bình thường tại hạ bất thiện vũ đao lộng thương úc. Công chúa nhiều hứng thú nháy mắt, bạn công chúa đối với Dịch công tử rất có hứng thú, Dịch công tử có thể theo giúp ta nhảy điệu nhảy sao? Dịch Vân lắc đầu, thật có lỗi công chúa, ta không am hiểu khiêu vũ. Dịch công tử, công chúa sắc mặt có chút trầm xuống, ngươi cũng đã biết cự tuyệt bản công chúa đại giới sao? Thần đương nhiên biết. Dịch Vân chắp tay, thần chỉ cầu yên vui mà thôi. Ừ, ngươi ngược lại là thành thật, bản công chúa liền ưa thích cùng ngươi loại này ngay thẳng nam nhân nói chuyện phiếm. Công chúa nói, đột nhiên xích lại gần Dịch Vân bên thai nhẹ nói, Dịch công tử, bản công chúa rất cần một người theo giúp ta, ngươi nguyện ý làm người của ta sủng sao? Câu nói này lập tức để Dịch Vân căng thẳng trong lòng. Công chúa, loại chuyện này không ổn đâu. Công chúa nhíu mày, Dịch công tử, ngươi có phải hay không nguyện ý? Hay là ngươi ghét bỏ tuổi của ta? Yên tâm, chỉ cần ngươi hầu hạ tốt ta cam đoan sẽ không bạc đãi ngươi. Dịch Vân hai tay nắm lấy quá chặt chẽ, cắn răng nói, không dối gạt công chúa, Dịch Vân đã lấy vợ sinh con. Lấy vợ sinh con? Công chúa nghi hoặc nhìn Dịch Vân, một người nam nhân lấy vợ sinh con, làm sao có thể? Không sai, ha ha, công chúa đột nhiên nở nụ cười, Dịch công tử không cần gạt ta, bản công chúa thấy qua phu con nhiều. Ngươi điểm này mánh khóe căn bản là trốn không thoát của ta pháp nhãn. Ngươi đây là cố ý kiếm cớ, muốn trốn tránh bản công chúa đi. Dịch Vân một mặt bất đắc dĩ, công chúa này vậy mà hiểu lầm hắn ý tứ. Công chúa, Dịch Vân nói câu câu là thật, Dịch Vân đã thành thân, cho nên. Dịch Vân nói còn chưa dứt lời, liền bị công chúa đánh gậy, đã ngươi đã co ra thất, vậy thì càng hẳn là hầu ở bản công chúa bên người. Ngươi yên tâm, ta sẽ dành cho ngươi đầy đủ bồi thường, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi nhận không bị khuất. Dịch Vân thở dài, công chúa điện hạ, ngươi thật hiểu lầm, Dịch Vân thực sự nói thật. Lần này đổi công chúa ngẩn người, nàng nhìn chằm chằm Dịch Vân nhìn hồi lâu, cuối cùng lộ ra một tia không tín nhiệm biểu lộ. Dịch công tử, ngươi nếu là thật lòng thích ta, liền cùng ta về Đông Thần Quốc, bản công chúa tuyệt đối sẽ để ngươi vượt qua Cẩm Y Ngọc Thực thời gian. Công chúa điện hạ, ngài hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là không thích xuất đầu lộ diện, cũng không muốn lại cùng những nữ nhân khác có liên quan. Dịch Vân nói đến chém đinh chặt sắt, từng chữ nói ra nói. Công chúa sửng sốt rất lâu, mới tự lẩm bẩm hỏi, Dịch công tử, ngươi thật không suy nghĩ một chút sao? Dịch Vân vẫn như cũ kiên trì tạ ơn công chúa cất nhắc, thế nhưng là tốt công chúa phất phất tay, nếu Dịch công tử không thích những này rườm rà chi lễ, bản công chúa liền không miễn cưỡng. Dịch Vân có chút thở dài một hơi, lúc này công chúa đột nhiên giữ chặt Dịch Vân cánh tay, đem hắn kéo đến trong ngực. Công chúa Dịch Vân giãy giụa lấy, đáng tiếc hắn càng giãy giụa, công chúa càng là ôm cực kỳ đừng sợ, ta liền ôm ngươi một cái, đêm nay mặt trăng thật tròn nha, thật xinh đẹp, thật hy vọng buổi sáng ngày mai tỉnh lại, năng lượng mặt trời chiếu sáng mỗi một tấc đất, để thế giới trở nên càng tốt đẹp hơn. Công chúa nói nhắm mắt lại, một giọt nước mắt từ khóe mắt nàng chảy xuống. Dịch Vân khẽ run lên, vươn tay nhẹ nhàng lau chùi rơi nước mắt của nàng, công chúa, không bằng ta đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi. Công chúa nhẹ gật đầu, buông ra Dịch Vân, quay người muốn đi gấp. Đúng lúc này một tiếng kêu chói tai vang vọng toàn bộ vườn hoa, a, nhanh cứu mạng a. Cứu mạng a. Nghe được thanh âm, Dịch Vân hơi nhướng mày, lập tức liền xông ra ngoài. Hoa viên trung ương, một tên mặc màu hồng váy dài nữ tử tuổi trẻ, chính bối rối không chịu nổi tại trong rừng cây chạy trước, đi theo phía sau mấy cái thị vệ đuổi theo. Tiểu thư, chờ chút các nô tỳ. Tiểu thư, đừng sợ, các nô tỳ cái này bảo hộ ngươi, dừng lại. Một tên dáng người khôi ngô đại hán ngăn cản hai tên nha hoàn đường đi, các ngươi là ai? Dám can đảm lén xông vào hoàng cung trọng địa? Ô, đại ca, các nô tỳ là phụng chỉ đến cho công chúa đưa bánh ngọt, không cẩn thận lạc đường, van cầu đại ca xin thương xót, đem đường để cho chúng ta thông qua đi. Nói hiệu nói vượng, hoàng cung há lại tùy tiện người nào đều có thể tiến. Nha hoàn vội vàng xuất ra thánh chỉ, đại ca mời xem. Đại hán nhìn xem thánh chỉ, do dự một hồi, cuối cùng vẫn thu hồi binh khí. Tiên sinh đại hán đi đến Dịch Vân bên cạnh, cung kính thi lễ một cái, vừa rồi có nhiều mạo phạm, xin mời công tử thứ tội. Dịch Vân khoát tay áo, ra hiệu không quan hệ. Nhìn xem hắn, đại hán tâm phục khẩu phục, trước kia hắn còn lo lắng Dịch Vân là cái gì giang hồ cao thủ, hiện tại xem ra là hắn quá lo lắng. Đa tạ công tử, đại hán hướng công chúa rời đi phương hướng làm vái chào, mang theo hai tên nha hoàn vội vàng rời đi. Dịch Vân nhìn xem ba tên nha hoàn biến mất ở trong đêm tối, nhẹ nhàng nhíu mày, xem ra công chúa này thế lực rất lớn, ngay cả Ngự Lâm quân đều đối với nàng tất cung tất kính. Ôi, đau chết lao nương, đột nhiên một trận như giết heo kêu rên từ một phương hướng khác truyền tới. Dịch Vân theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một cái vóc người mập mạp, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử, bị một đám người vây đánh lấy. Nam tử trái cản phải tránh, nhưng hắn hiển nhiên đánh không lại người xung quanh, mắt thấy cũng nhanh không chịu nổi. Đột nhiên cách đó không xa bay vụt đến một viên ám khí, phanh một tiếng cắm vào một tên nam tử đầu, máu tươi chảy ròng, tên nam tử này co quắp mấy lần, liền ngã địa thân vong. Nhìn xem nam tử thi thể, Dịch Vân trong lòng đột nhiên tóm lấy, phản phất bị người hung hăng nắm một cái giống như. Hắn mặc dù là cái người lạnh lùng, nhưng cũng là cái lòng nhiệt tình người, những người này đều là vô tội. Đúng lúc này, một đầu bóng trắng như thiểm điện lướt qua, đám người còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, lập tức mắt tối sầm lại, toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình. Hoa, thật là lợi hại, công chúa vỗ tay gọi tốt, một vòng ngân quang rơi xuống từ trên không, vững vàng dừng ở công chúa dưới chân. Công chúa cúi người, nhặt lên trên đất chủy thủ, nhẹ vỗ về trên chủy thủ vết máu, ánh mắt băng lãnh, ngươi là người phương nào? Vì sao muốn tổn thương bản công chúa người? Bạch quang tán đi, Dịch Vân con ngươi đột nhiên co lại là cô nương. Nữ tử áo trắng khỏe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, Dịch Vân đại hiệp, may mắn ta tới kịp thời, nếu không ngươi liền thảm rồi. Dịch Vân giật mình, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lạc cô nương nhún vai, bởi vì ta mới vừa tới nơi này dạo chơi, kết quả trùng hợp gặp phải những người này khi dễ một vị cô nương, ta liền giúp nàng một tay. Dịch Vân nhìn về phía tên kia dọa sợ cô nương, chỉ gặp nàng toàn thân run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, vành mắt hồng hồng, cực kỳ giống con thỏ con bị giật mình. Lúc này công chúa chậm rãi mở miệng, Dịch công tử, tên này cô nương là ai? Dịch Vân run lên, công chúa vậy mà nhận biết nữ tử này. Ta nữ tử chi ngôn nửa ngày nói không ra lời, đột nhiên, nàng giống như là nghĩ đến cái gì đó, lập tức bổ nhào vào Dịch Vân bên người, nắm lấy Dịch Vân cánh tay đạo. Chương 196, lại chọc tới thừa tướng Thiên Kim. Mau cứu ta. Ta biết một việc, ta cho ngươi biết về sau, ngươi phải đáp ứng ta một việc. Dịch Vân nhíu nhíu mày, nhìn về phía công chúa. Công chúa nhíu mày, Dịch công tử, ngươi muốn cứu vị cô nương này, cũng phải cần trả giá đắt đâu. Dịch Vân hít sâu một hơi, Lạc cô nương, ngươi nói trước đi, rõ ràng là chuyện gì xảy ra? Vị cô nương này gọi Trương Hân Nhu, là phủ thừa tướng nhị tiểu thư. Dịch Vân ngẩn người, phủ thừa tướng nhị tiểu thư, ân, không sai, công chúa vừa chỉ Trương Hân Nhu, phụ thân của nàng chính là phủ thừa tướng, Trương Hải Đào. Thừa tướng đại nhân, Dịch Vân đấy mắt xẹt qua một vòng vẻ lo lắng. Lúc trước thừa tướng vu ham hắn trộm cắp kim cố, dẫn đến hắn kém chút khó giữ được tính mạng, bây giờ hắn còn chưa tìm thừa tướng tính sổ, nhưng lại chọc tới thừa tướng Thiên Kim. Khó trách Trương Hân Nhu nhìn nũng nịu một cái con gái yêu đất, lại bị người bức thành dạng này. Nàng cắn môi, một bộ lã chã trực khóc bộ dáng, Dịch công tử, xin ngươi giúp ta một chút cha. Trương phu nhân không phải mẫu thân ngươi sao? Ngươi tìm ta làm cái gì? Mẹ ta bị bệnh, mà lại rất nghiêm trọng. Nói đến đây, Trương Hân Nhu hốc mắt vừa ướt nhuận đứng lên, ta nghe nói phủ thừa tướng dược sư y thuật cao siêu, cho nên liền cầu cha ta mời tới vị cô nương này. Thế nhưng là cha ta không chịu, ta thực sự không có biện pháp, mới cầu ngươi. Dịch công tử, nhờ ngươi giúp ta một chút cha đi. Dịch Vân trầm ngâm một hồi, nhìn thoáng qua công chúa, thấp giọng dò hỏi, ngươi xác định thừa tướng phu nhân bệnh rất nghiêm trọng? Đương nhiên, cha ta phái đi điệu y y sư nói, mẫu thân của ta chỉ sợ sống không quá 2 canh giờ. Dịch công tử, cầu ngươi mau cứu mẫu thân của ta đi. Dịch Vân trong lòng lộ bộp nhảy một cái, Trương Hân Nhu mẫu thân thế nhưng là Trương phu nhân a. Cái kia, Dịch Vân ho khan vài tiếng, nhắm mắt nói, Trương đại nhân thế nhưng là mệnh quan triều đình, ta chỉ là một kẻ bình dân, Dịch công tử không cần tự coi nhẹ mình, ngươi võ công cao cường, hơn nữa còn hiểu độc lý cùng y thuật, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta nhà, ngày sau ngươi vinh hoa phú quý tuyệt đối hưởng chi không hết. Nói đến đây, Trương Hân Nhu trong đôi mắt hiện ra từng tia dị sắc, Dịch Vân đầu lông mày thẳng kéo. Dịch công tử, Trương Hân Nhu lại hô một câu, một đôi mắt xấu hổ chờ nợ. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, Trương đại nhân quyền khuynh triều chính, hắn muốn giết người diệt khẩu, ta làm sao ngăn cản được? Lại nói Trương đại nhân là mệnh quan triều đình, ta một kẻ thảo dân. Dịch Vân mắt tròn váng, công chúa kiểu nói này, hắn nào dám động thủ? Dịch công tử, ngươi không cần sợ, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta lần này, ta nhất định sẽ hảo hảo cảm kích ngươi. Nói đến đây, công chúa xích lại gần Dịch Vân, hạ giọng nói, phụ hoàng ta đối với ta rất sủng ái, ta nhất định sẽ làm cho phụ hoàng ta phong thưởng ngươi. Ách, Dịch Vân có loại cảm giác dở khóc dở cười, nói như vậy, hắn đây là trèo lên công chúa cây đại thụ này. Tốt, ta hắn thở dài một hơi, nếu công chúa như vậy thành khẩn mời, hắn cự tuyệt cũng là nói không đi qua công chúa điện hạ, định làm gì? Ta đã phái người đi thông chi ngự y viện Vương Thái Y Lý, đợi lát nữa Vương Thái Y Lý đi vào, ngươi cùng Vương Thái Y Lý nói một chút mẹ ta chứng bệnh, hắn liền biết phải làm sao. Vương Thái Y Lý thuật tinh xảo, ta chỉ sợ hắn chưa hẳn chịu ra tay, ngươi yên tâm, hắn nhất định sẽ giúp ta. Nghe công chúa nói như vậy, Dịch Vân nhẹ gật đầu. Lúc này Trương Hân Nhu đột nhiên chạy đến công chúa trước mặt quỳ xuống, ôm công chúa chân khóc lên, công chúa, cầu ngươi giúp ta một chút, giúp ta cha rửa sạch oan khuất. Nhìn xem nàng khóc hoa khuôn mặt, còn có cái kia lê hoa đái vũ biểu lộ, công chúa trong lòng nhất thời mềm nhũn, vội vàng đỡ dậy Trương Hân Nhu, đừng lo lắng, chuyện này bao tại trên người của ta. Ta ơn công chúa. Trương Hân Nhu nín khóc mỉm cười. Dịch Vân trong lòng có chút thở dài một hơi, đang muốn quay người rời đi, không ngờ Trương Hân Nhu lại đuổi theo. Vương Ngọc Thủ lôi kéo Dịch Vân, Dịch công tử, chúng ta có thể mượn một bước nói chuyện a? Dịch Vân chau mày, cái này không ổn đâu, ta cam đoan chỉ là tâm sự mà thôi. Trương Hân Nhu một mặt khẩn cầu nhìn qua hắn, trong ánh mắt sung mãn mong đợi. Nhìn nàng một hồi, Dịch Vân nhẹ gật đầu, chúng ta đến nóc nhà đi thôi. Công chúa nhãn tỉnh sáng lên tốt. Hai người tới trên nóc nhà, Trương Hân Nhu nhìn chung quanh, sau đó thấp giọng, Dịch công tử, ta cho ngươi biết, phủ thừa tướng xuất hiện thích khách, phụ thân ta hoài nghi là Trương đại học sĩ làm. Nhưng cha ta không tin. Dịch Vân trong lòng giật mình, đây là muốn mưu phản sao? Nhìn thấy Dịch Vân trên mặt kinh ngạc, Trương Hân Nhu lắc đầu, kỳ thật cha ta vẫn luôn đề phòng lấy Trương đại học sĩ. Mẹ ta kể nàng đã từng thấy qua một nhóm người áo đen từng tiến vào phụ thừa tướng, hơn nữa còn là hướng phía cha mẹ ta gian phòng đi. Những người áo đen kia mặc trên người phục sức, cùng ám sát ta đám người kia giống nhau như lúc. Người áo đen? Dịch Vân trong lòng đông một tiếng. Trương Hải Sơn cùng Trương phu nhân chết, sẽ không phải thật sự có quan hệ đi? Trương đại học sĩ không thừa nhận, còn đem đầu mâu chuyển rời đến Dịch công tử trên người, ngươi muốn mượn cơ hội diệt trừ ngươi. Dịch công tử, ngươi mau chạy đi. Chậm một chút nữa, liền đi không được rồi. Nói xong lời nói này, Trương Hân Nhu vội vã chạy xuống, sợ chậm một giây liền không đuổi kịp. Nhìn xem Trương Hân Nhu rời đi phương hướng, Dịch Vân cao mày, hắn luôn cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Đúng lúc này nơi xa chuyển đến một trận tiếng vó ngựa, nghe thanh âm người tới còn không ít. Dịch Vân trong lòng run lên, hoảng bét. Dịch công tử, chúng ta mau tránh đứng lên. Công chúa vội vàng nhắc nhở một câu, kéo Dịch Vân liền hướng một phương hướng khác chạy như bay. Hu, một thất màu đỏ thâm tuấn mã dừng ở Trương phủ trước cửa, một người nam nhân từ trên lưng ngựa nhảy xuống, nhìn thấy trên mặt đất ngã lăn thị vệ, nhíu mày, lại chuyện gì xảy ra? Tham kiến thất hoàng tử, canh giữ ở cửa ra vào thị vệ nhao nhao hành lễ. Thất hoàng tử. Dịch Vân trong lòng đột nhiên nhảy một cái, ngẩng đầu cẩn thận nhìn về phía thất hoàng tử. Nam nhân này dáng dấp cực kỳ tuấn mỹ, ngũ quan lập thể rõ ràng, giống như đao khắc bình thường. Nồng đậm kiếm mi nghiêng cắm vào tóc mai, mắt phượng lăng lệ thâm thúy, khóe miệng ngậm lấy một vòng lãnh ngạo đến cực điểm dáng tươi cười, cho người ta một cỗ không giận tự uy khí thế. Dịch Vân tâm tâm bên trong âm thầm lấy làm kinh hãi, cái này thất hoàng tử nhìn xem tuổi còn trẻ, dáng người thon dài thẳng tắp, toàn thân tản ra tôn quý phi phàm khí tức. Trong lúc phất tay toát ra một cỗ bá khí phong thái. Nam nhân này, quả nhiên không tầm thường. Thất hoàng tử hé mắt, quét mắt một vòng chung quanh nơi này chuyện gì xảy ra. Báo, một tên tiểu binh cưỡi ngựa phi nước đại tới, một chân quỳ xuống khởi bẩm thất hoàng tử, thừa tướng đại nhân cùng trương đại học sĩ tại đại đường dùm men hử. Thất hoàng tử cười lạnh, thả người nhảy lên vượt lên lưng ngựa, quay đầu ngựa lại, hất bụi mà đi. Thất hoàng tử vừa đi, Trương Hân Nhu liền từ chỗ tối chậm rãi đi ra, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Trương Hân Nhu, Dịch Vân sửng sốt, nữ hài này, thế mà trốn ở phụ cận. Chương 197, làm ta phò mã ra. Nàng mím môi một cái, Dịch công tử, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng ta tìm ngươi tầm nhìn, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta cha vượt qua nguy cơ, nếu không nói đến đây. Nàng ra vẻ thương tâm gục đầu xuống, che giấu đôi mắt chỗ sâu một màn kia quỷ quyệt. Dịch Vân nhãn châu xoay động, Trương cô nương, mặc dù ta là phụ thừa tướng nô bộc, mà dù sao là thừa tướng đại nhân cận vệ. Chuyện này liên quan đến thừa tướng, nếu ta tùy tiện đáp ứng, sợ rằng sẽ hại Trương đại nhân. Dịch công tử. Trương Hân Nhu đánh gây hắn, ngươi cũng đã biết, nếu như ngươi giúp ta cha ra hung phạm, ta có thể cho ngươi làm ta phò mã ra. Dịch Vân trái tim nhảy một cái, không khỏi nhìn nhiều Trương Hân Nhu vài lần, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tiểu nữ hài này lại muốn gả cho hắn. Gặp hắn không có trả lời, Trương Hân Nhu trong lòng vui mừng, vội vàng tiếp tục du thuyết. Dịch công tử, chẳng lẽ ngươi không muốn làm phò mã ra à? Chỉ cần ta gả cho ngươi, ngươi chính là hoàng đế bệ hạ muội phu, ai dám khi dễ ngươi? Huống chi, ta có thể cho cha ta một lần nữa bổ nhiệm ngươi làm thừa tướng hộ vệ. Dịch Vân trầm ngâm nửa ngày, thế nhưng là, ta đã có hôn ước tại thân, ta có thể từ hôn. Trương Hân Nhu chém đinh chặt sắt nói, Dịch công tử, ngươi là người thông minh, hẳn phải biết lựa chọn như thế nào. Dịch Vân trong lòng cười lạnh một tiếng, nha đầu này, nguyên bản cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Trương tiểu thư, ngươi trước không cần kích động. Dịch Vân khoát tay áo, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là, ngươi có thể hay không cam đoan, ta tra được chân tướng lúc, cha ngươi nhất định sẽ không trách tội tại ta. Trương Hân Nhu trong mắt lướt qua một vòng kinh ngạc, Dịch Vân vậy mà đáp ứng. Dịch công tử xin yên tâm. Trương Hân Nhu vỗ vỗ bộ ngực, cha ta là minh quân, hắn sẽ không bởi vì bản thân tư dục mà lầm quốc lầm dân. Ta tin tưởng chỉ cần Dịch công tử tra ra hung phạm, cha ta nhất định sẽ khoan dung Dịch công tử. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói? Dịch công tử, ta có thể lập xuống chứng tử, nếu như ta lừa ngươi, mặc cho ngươi xử trí. Dịch Vân nhíu mày, nữ hài tử này, thật đúng là dám cược à? Tốt, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Ta ơn Dịch công tử. Dịch công tử, ngươi trước theo ta đến phủ nghỉ ngơi, chờ ta an bài tốt hết thảy, ta phái người thông chi ngươi. Dịch Vân nhẹ gật đầu, đi theo Trương Hân Nhu bên người đi vào trương phủ. Trương Hân Nhu mang theo Dịch Vân trực tiếp đi vào hậu viện một gian sương phòng, phân phó hạ nhân chuẩn bị nước nóng, sạch sẽ y phục cùng ăn uống sau, liền để Dịch Vân tạm thời lưu tại nơi này. Hắn biết rõ, Trương Hân Nhu đây là muốn đem hắn trốn ở chỗ này, không để cho bất luận kẻ nào tìm tới. Dịch Vân tâm niệm lóe lên, cấp tốc thay đổi quần áo trên người, đổi thành một bộ phổ thông áo gai vải thô. Tiểu thư, Dịch công tử đâu? Nhìn thấy tiểu thư nhà mình một mình trở về, Lục Ỷ nghi ngờ hỏi. Trương Hân Nhu nhìn thoáng qua Lục Ỷ, khoe miệng có chút dương lên, đôi mắt chỗ sâu lại lộ ra một vòng hàn ý. Lục Ỷ, ngươi lưu tại nơi này chiếu cố tốt Dịch công tử, ta đi trước. Nói đi đầu nàng cũng không trở về rời đi sư phòng, Trương Hân Nhu chân trước vừa đi, Dịch Vân chân sau liền đi theo ra ngoài. Dịch công tử, ngươi đây là? Lục Ỷ trừng to mắt, một bộ không thể tin được dáng vẻ. Dịch Vân cười nhạt một tiếng, tiểu thư nhà ngươi quá cẩn thận, ngươi đi theo nàng đi thôi. Thế nhưng là, vạn nhất bị phát hiện không ngại, tiểu thư nhà ngươi là người thông minh, biết cái gì gọi là có chừng có mực, nàng sẽ không làm loạn. Dịch công tử nói đúng. Lục Ỷ cắn cắn môi, tiểu thư khẳng định là lo lắng thừa tướng đại nhân an nguy mới đặc biệt dặn dò Lục Ỷ chiếu cố Dịch công tử. Nói đến nước này, Dịch Vân cũng không muốn giải thích quá nhiều, phất phất tay, đã ngươi nhà tiểu thư bàn giao ngươi chiếu cố ta, vậy ta cũng liền không khách khí, ngươi về trước đi hầu hạ tiểu thư nhà ngươi đi. Lục Ỷ nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên như nghĩ đến cái gì giống như ngừng lại, quay đầu đối với Dịch Vân cười nói, đúng rồi Dịch công tử, ta còn có sự kiện quên nói cho ngươi biết, ngươi không cần lo lắng. Buổi tối hôm nay trong phủ thừa tướng sẽ phát sinh một việc đại sự. A nói, Lục Ỷ thần bí cười cười, cũng rời đi. Phát sinh đại sự? Dịch Vân hai con ngươi có chút tạm đạm, trong đầu xẹt qua một cái suy đoán, hẳn là cùng thất vương gia có quan hệ. Phủ thừa tướng? Thừa tướng đại nhân, ngươi không phải đã có kế sách sao? Làm sao còn sầu mi khổ kiểm? Trương Hải cao mày hỏi, mấy ngày qua, hắn đã tận cố gắng lớn nhất trợ giúp Trương Hải, đáng tiếc y nguyên không thể cứu vãn thừa tướng đại nhân tính mệnh. Trương Ái Khanh, ngươi là triều ta trọng thần, ngươi biết không ít quan to hiền quý, có thể hay không cầu được bọn hắn ra mặt hỗ trợ? Ta biết ta lần này là phạm sai lầm, ta nguyện ý gánh chịu trách phạt. Chỉ cần có thể cứu vãn Trương phủ bách tính tính mệnh, ta Trương Hải chết đều cam nguyện. Trương Hải túi đầu thở dài, thừa tướng đại nhân, ngươi cũng biết chúng ta bình thường kết giao nhân vật đều là một ít con tôm, căn bản không có lực ảnh hưởng gì. Thừa tướng đại nhân, tha thứ lao thần vô năng. Thừa tướng đại nhân nắm đấm nắm chặt nói như thế, liền không có biện pháp sao? Chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết? Trương Hải lắc đầu, thừa tướng đại nhân, trừ phi hoàng thượng khai ân. Ai? Thừa tướng đại nhân nhắm mắt lại, thống khổ nắm lấy thái dương. Lúc này một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, ngay sau đó quản gia vội vàng vào nhà, trên mặt tràn ngập vẻ lo âu. Lao ra, trong cung truyền đến tin tức, hoàng thượng đã đem Dịch Vân giam lỏng, đồng thời phái ngự lâm quân chặt chẽ tìm kiếm. Nghe nói như thế, thừa tướng mở to hai mắt, lập tức ngã ngồi trên ghế. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy lao ra? Hiện tại duy nhất có thể cứu vớt Trương phủ bách tính biện pháp chỉ có Dịch Vân. Dịch Vân? Trương Hải đột nhiên đứng lên, ngươi nói là Dịch công tử? Quản gia nhẹ gật đầu, lao ra, Dịch Vân mặc dù võ công cao cường, nhưng hắn trung quy là người trẻ tuổi, lại là cô nhi một cái, chỉ cần chúng ta hứa hắn vinh hoa phú quý, hắn nhất định sẽ cho chúng ta ra sức. Trương Hải nhãn tình sáng lên, nhưng qua trong giây lát lại khôi phục vẻ bề ai, Dịch Vân hắn chưa chắc sẽ đáp ứng. Dịch công tử hắn là người thông minh, ta muốn, hắn nhất định sẽ đồng ý. Thừa tướng đại nhân thật dài thở dài một hơi thôi, hiện tại cũng chỉ có con đường này. Dịch Vân, ngươi vào đi. Dịch Vân đẩy cửa vào, cung kính hành lễ tham kiến thừa tướng đại nhân. Thừa tướng nhìn hắn một cái, chậm rãi uống một ly trà sau, mới ung dung nói ra. Dịch công tử, nói thật với ngươi đi, bản quan có cái yêu cầu quá đáng. Không biết Dịch công tử có thể thừa tướng dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Vân, sắc bén đôi mắt sâu không thấy đáy. Dịch Vân khẽ nhíu mày, xem ra thừa tướng đại nhân là muốn nói cái gì quá phận yêu cầu, hắn lặng lặng chờ đợi, không kiêu ngạo không tự ti. Thừa tướng đại nhân do dự một hồi, rốt cục nói ra trong phủ thừa tướng có một vị thứ phi nương nương đêm nay thừa tướng đại nhân sẽ đích thân đi thăm viếng nàng, hy vọng Dịch công tử theo giúp ta cùng nhau đi tới. Dịch Vân trong lòng hừ lạnh một tiếng, nguyên lai thừa tướng đại nhân dự định cầm thứ phi đến uy hiếp ở hắn. Chương 198, vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết. Đương nhiên, chúng ta tuyệt đối sẽ không trắng sai sử Dịch công tử thừa tướng đại nhân tiếp tục ném ra ngoài mồi nhử, ta có thể đem phụ thừa tướng sản nghiệp phân một bộ phận cùng Dịch công tử. A, Dịch Vân cười chào phúng cười, thừa tướng đại nhân hảo ý ta xin tâm lĩnh, chỉ là ta chưa bao giờ ngấp nghé qua phụ thừa tướng của chỉ bảo. Thừa tướng đại nhân biến sắc, vừa định giận dữ mắng mỏ vài câu, Dịch Vân lại độ dành trước, kỳ thật ta đã sớm đoán được thừa tướng đại nhân tìm ta mục đích. Thừa tướng đại nhân muốn lôi kéo ta, muốn dùng sắc đẹp câu dẫn ta, chỉ là trong lòng ta có người thích. Ngươi, thừa tướng đại nhân mặt đỏ bừng lên đồ hôn trướng. Bản quan đường đường thừa tướng, làm sao lại dùng sắc đẹp đến hấp dẫn nam nhân? Ngươi đơn giản nói hiệu nói vượng. Dịch Vân nhíu mày, ngữ khí mang theo một loại nào đó trêu tức như vậy, thừa tướng đại nhân là muốn dùng quyền thế bức bách ta đi vào khuôn khổ. Ngươi nói hiệu nói vượng, nếu dạng này, ta nghĩ chúng ta ở giữa không có gì để nói. Thừa tướng đại nhân mời trở về đi, nói xong câu này, Dịch Vân liền muốn quay người rời đi. Chấm đã. Trương Hải nhanh ngăn cản Dịch Vân, Dịch công tử, chúng ta phụ thừa tướng có cái yêu cầu quá đáng, thừa tướng đại nhân hay là từ bỏ đi, ta đối với phụ thừa tướng của Trình Bảo không có hứng thú. Càng đối với các ngươi Trương gia nữ quyến không có nửa điểm hứng thú. Ngươi Trương Hải tức giận đến toàn thân phát run, cái này Dịch Vân thậm chí ngay cả thê thiếp của hắn đều không nhìn chúng. Trương Hải nghiến răng nghiến lợi, phủ thừa tướng nguyện ý đưa cho Dịch công tử 3 triệu lượng ngân phiếu làm tạ lễ. Dịch Vân mặt người, không ngờ tới phủ thừa tướng như thế hào khí, không hổ là danh môn nhà giàu, vừa ra tay chính là 3 triệu lượng a. Thừa tướng đại nhân, ta không cần tiền, cũng không hiếm có các ngươi phủ thừa tướng đồ vật, xin mời thừa tướng đại nhân thu hồi đi thôi. Trương Hải lông mày dựng lên, Dịch công tử, ngươi cần phải cân nhắc cẩn thận. Chúng ta Trương gia chính là giang nam tứ đại thế gia đứng đầu. Gia tộc của chúng ta nội tình xa so với trong tưởng tượng của ngươi phong phú, chỉ cần ngươi nguyện ý đầu nhập vào chúng ta Trương gia, cam đoan ngươi vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết. Thừa tướng đại nhân, ta đã nói đến rất rõ ràng, ta đối với các ngươi Trương gia đồ vật thật không hứng thú. Dịch Vân nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, quay người đi ra ngoài. Dịch Vân, ngươi đứng lại đó cho ta. Trương Hải tiến lên ngăn tại trước mặt hắn, ngươi thật sự cho rằng bản quan không làm gì được ngươi sao? Ngươi bất quá một kẻ thảo dân, dựa vào cái gì cự tuyệt bản quan? Hắn khẽ nhíu mày, thừa tướng đại nhân, ta chỉ là một kẻ thảo dân, không hiểu cái gì quyền mưu chi thuật. Thừa tướng đại nhân nếu là khăng khăng như thế, vậy tại hạ chỉ có thể cáo từ nói đi, vòng qua Trương Hải, liền muốn rời khỏi. Dừng lại. Trương Hải nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, lập tức âm tàn nói, Dịch Vân, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bản quan cho ngươi thời gian một nén nhang cân nhắc. Trong một nén nhang ngươi còn chưa làm quyết định, đừng trách bản quan vô tình, nói, Trương Hải xuất ra một tấm lệnh bài ném cho Dịch Vân cầm nó, bản quan có thể tha cho ngươi một mạng. Nhìn xem trên đất lệnh bài, Dịch Vân khẽ miệng khẽ nhếch, đưa tay nhặt lên, ước lượng một phen sau bỏ vào trong ngực. Thừa tướng đại nhân quả nhiên hảo thủ bút, vậy tại hạ trước hết cáo lui. Trương Hải cười lạnh lăn. Dịch Vân chắp tay, đi ra cửa phòng. "Cha, ngài làm gì đem lệnh bài cho hắn? Đây chính là chúng ta Trương gia trấn trạch chi bảo." Trương Hải vừa đi, Trương phu nhân liền không nhịn được oán trách. "Thừa tướng đại nhân chừng Trương phu nhân một chút, ngươi biết cái gì? Lệnh bài này là của ta hộ thân phủ." Trương phu nhân bị trượng phu răn dạy đến không dám lên tiếng. Tên tiểu tử thúi này, thật sự là càng ngày càng cuồng vọng. Trương Hải hận hận nói, ngược lại phân phó thị vệ, "Đi, gọi mấy cái huynh đệ tới, để Dịch Vân biết chọc giận bản quan hậu quả." "Là, lao ra." Dịch Vân lúc về đến nhà, sắc trời đã tối, nhìn xem trống rỗng sân nhỏ. Trong lòng của hắn lướt qua một vòng nghi hoặc, Hạ Ngưng đi đâu? Tiểu thư, Tiểu Nhu bưng đồ ăn tiền đến, một bên bày một bên nói chúng ta ở ngoài thành mua chút đồ ăn. Trở về thời điểm gặp một đám tên ăn mày, may mà tiểu thư cơ linh, bỏ rơi bọn hắn. Dịch Vân giật mình, hỏi Tiểu Nhu, tiểu thư nhà ngươi đâu? Úc, tiểu thư nàng. Nàng nói muốn đi tìm bằng hữu chơi một chuyến bằng hữu. Dịch Vân nhíu nhíu mày, Tiểu Nhu, ngươi cũng đã biết tiểu thư nhà ngươi đi đâu tìm bằng hữu. Tiểu Nhu lắc đầu, nô tỳ cũng không rõ lắm, dù sao tiểu thư nói chẳng mấy chốc sẽ trở về. Dịch Vân trầm ngâm một lát, hướng Tiểu Nhu phất phất tay, ngươi đi xuống trước đi, tiểu thư trở về lập tức thượng cáo tố ta. Là chủ tử. A Tử vội vã chạy vào trong phòng, thở hổn hển, chủ tử xảy ra chuyện. Thế nào? Tiểu Ngọc nàng A Tử chần chờ một chút, nhìn về phía Dịch Vân, nàng chết. Dịch Vân biến sắc, chết như thế nào? Nghe trong thôn trang các lao nhân nói là bởi vì ăn độc dược, thần không biết quỷ không hay liền treo. Dịch Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Chủ tử, ngươi nói chuyện này có thể hay không cùng những sơn tặc kia có quan hệ? A Tử lo lắng hỏi. Dịch Vân mấp máy môi, suy tư một lát sau nói hẳn là. Tiểu Ngọc thi thể xử lý như thế nào? Hòa táng, an táng là, chủ tử nhìn xem A Tử bóng lưng rời đi, Dịch Vân trong lòng lướt qua một tia nghi hoặc. Mấy ngày này đến, hắn luôn cảm thấy Tiểu Ngọc tựa hồ có chút kỳ quái, nhưng cụ thể chỗ nào kỳ quái, hắn còn nói không ra. Chẳng lẽ là Tiểu Ngọc gần nhất phương thức tu luyện, hoặc là học tập cái gì tà ác công phu? Nghĩ đến, Dịch Vân tâm niệm vừa động, một đạo bạch quang hiện lên, tay phải của hắn đột nhiên nhiều một cây truy thủ. Nắm truy thủ, Dịch Vân đi đến bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Ngọc gương mặt, Tiểu Ngọc dáng dấp rất xinh đẹp, nhất là đôi tròng mắt kia, ngập nước đặc biệt mê người. Đáng tiếc nàng đã chết. Ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi báo thù sáng sớm hôm sau. Dịch Vân chuẩn bị một phần hậu lễ, mang theo Tiểu Nhu đi bái phòng Trương gia. Lần này Trương gia phái người tới đón đợi Dịch Vân, vẫn như cũng là ngày hôm qua cái thị vệ. Dịch công tử, lần này tới bái phòng, không biết mùi vị chuyện gì, thị vệ kính cần hỏi. Thừa tướng đại nhân cùng phu nhân cho mời. Dịch Vân có chút dừng lại, thừa tướng đại nhân nói, hắn có chuyện trọng yếu muốn cùng ta thương thảo. Thị vệ sầm mặt lại, Dịch công tử, thừa tướng đại nhân nói, hôm nay không thấy bất luận kẻ nào. Dịch Vân đôi mắt khẽ híp một cái, thừa tướng đại nhân đây là ý gì? Thừa tướng đại nhân nói, hôm nay ai cũng không gặp, Dịch công tử mời trở về đi. Dịch Vân hít một hơi thật sâu, Trương đại nhân, Dịch Mộ biết Trương đại nhân lòng dạ rộng lớn, dung người chi lượng người phi thường có thể bằng. Thừa tướng đại nhân hiện tại không muốn gặp ta, ta không bắt buộc nói. Dịch Vân hướng thị vệ đi một cái lễ, Dịch Mộ cáo lui trước. Dịch Vân vừa rời đi phụ thừa tướng, liền phát giác âm thầm có một đạo lăng lệ ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, giống như là con mồi bị bắt thực giả khóa chặt bình thường, tràn ngập nguy hiểm. Là nam nhân kia. Dịch Vân dừng bước lại, chậm rãi xoay người, cùng núp trong bóng tối nam nhân bốn mắt tương giao. Chương 199, huyền thuật. Những năm gần đây, Trương Ngọc là hắn duy nhất chống đỡ tiếp hy vọng. Nếu như không có Trương Ngọc, hắn đã sớm theo thế nữ mà đi. Dịch Vân, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trương Ngọc là hắn thân nhân duy nhất, hiện tại ngay cả Trương Ngọc cũng không có. Chất nhi hôm nay đến, là muốn khẩn cầu thúc phụ cho Trương Ngọc giải oan. Trương Quốc Trượng trừng mắt, ngươi dựa vào cái gì để cho ta giúp ngươi? Dịch Vân hai con ngươi hiện lên một vòng lưu quang, bằng Trương gia là hoàng đế tin cậy nhất thần tử. Lời này vừa nói ra, Trương Quốc Trượng sầm mặt lại, Dịch Vân, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ làm loạn, ta Trương gia là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ. Khi dễ Trương gia? Dịch Vân cười cười, Trương gia phú giáp thiên hạ, quyền thế ngập trời, ta một kẻ thảo dân lại sao dám khi dễ Trương gia? Trương Quốc Trượng nhãn châu xoay động, nếu biết ta Trương gia thế lực, ngươi nên minh bạch, Trương gia không phải ngươi trọng đuổi. Dịch Vân nhíu mày, xem ra Trương Ngọc tại Trương Quốc Trượng trong suy nghĩ phân lượng rất nặng, thậm chí so với chính mình mẫu thân còn nặng hơn. Trương gia có phải hay không trọng đuổi, phải thử một chút mới rõ ràng. Dịch Vân ngữ khí bình thản, không kiêu ngạo không tự ti, ánh mắt kiên quyết, không cho cự tuyệt. Trương Quốc Trượng hừ lạnh một tiếng, vậy liền nhìn ngươi có hay không bản lĩnh này. Dịch Vân cười cười, đột nhiên nhảy lên, trong chớp mắt đã đến Trương Quốc Trượng trước mặt, nhanh chóng huy trượng. Trương Quốc Trượng sắc mặt đại biến, vội vàng rút đao ngăn cản, lại là chống đỡ không kịp, lập tức bị đánh trúng phần bụng, đau đến hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui lại mấy bước. Dịch Vân thân hình thoát một cái, cấp tốc tới gần, Trương Quốc Trượng cắn răng, xuất ra mang theo người bảo kiếm, đối với Dịch Vân hung ác vô tới. Hai người tức thì chiến đấu thành một đoàn, mấy trăm chiêu bên trong khó phân thắng bại. Trương Quốc Trượng sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, hắn biết Dịch Vân công phu không tệ, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới, Dịch Vân vậy mà như thế thâm tàng bất lộ. Còn như vậy đánh xuống, hắn khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Nghĩ đến cái này, Trương Quốc Trượng cắn răng một cái, đột nhiên hét lớn một tiếng, dùng hết công lực toàn thân, đột nhiên hướng Dịch Vân đánh ra. Cảm giác được một cỗ lăng lệ vô địch sát khí đánh tới, Dịch Vân sắc mặt hơi đổi một chút, thân hình một bên, một cái hoành đá, đem Trương Quốc Trượng đá bay ra ngoài. Phốc. Trương Quốc Trượng một ngụm máu tươi phun ra, quằn xuống đất, chật vật không chịu nổi. Thúc phụ. Dịch Vân vội vàng chạy vội tới Trương Quốc Trượng bên người đỡ dậy hắn, nhìn về phía Trương Quốc Trượng trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Trương Quốc Trượng khoát tay áo, dây rủa lấy đứng lên, ho khan vài tiếng, lau khỏe miệng tràn ra tơ máu, "Tốt, ngươi quả thật bất phàm, lão phu hôm nay tài nghệ không bằng người, nhưng ta cảnh cáo ngươi, về sau ngươi như còn dám đến Trương gia đến, lão phu coi như liều lên một cái mạng, cũng không tha cho ngươi." Ném câu nói này, Trương Quốc Trượng cũng không quay đầu lại đi trở về trong phòng. Dịch Vân nhìn xem Trương Quốc Trượng bóng lưng biến mất, đôi mắt thảm đạm. Hắn cũng không phải là cố ý muốn thương tổn Trương Quốc Trượng. Nếu như đổi lại là bình thường, Trương Quốc Trượng làm sao có thể là đối thủ của hắn? Nhưng là hắn vừa rồi sử dụng huyễn thuật, đây là hắn một mình sáng tạo huyễn thuật, chỉ có tu luyện tới giai đoạn cấp cao mới có thể học được. Huyễn thuật, tên như ý nghĩa, có thể chế tạo huyễn tượng, khống chế người khác tư duy cùng ý chí. Nhưng là nó là có thời gian hạn chế, cách mỗi 3 tháng, nhất định phải giải trừ huyễn tượng, nếu không lâm nguy người nhẹ thì si ngốc rơi, nặng thì hồn quy thiên phương. Cho nên hắn không dám hứa chắc, trong vòng 3 tháng hắn có biện pháp hay không giải trừ huyễn thuật, nhưng là hiện tại chỉ có phương pháp này, hắn không thể không làm. Bởi vì hắn muốn thay sư phụ báo thù, hắn muốn tìm ra lúc trước hại chết sư phụ hung thủ, hắn muốn cho sư phụ đền mạng. Dịch Vân chỉ có thể đi dạo chơi các quốc gia tìm kiếm giải trừ huyễn thuật phương pháp, có lẽ có thể người dị sĩ đến giúp đỡ chính mình. Cho nên Dịch Vân dùng truyền âm bạch ngọc trước cùng công chúa, Lưu Đại Thần chờ các vị bạn bè thông báo một tiếng liền khởi hành. Chuẩn bị lúc trước hướng Tần Quốc đô thành Hàm Dương, sau đó lại đi vòng Sở Quốc. Hàm Dương chính là Tần Thủy Hoàng đế tại vị thời kỳ xây dựng cao nhất cung điện, Hàm Dương cung, địa điểm này rất khéo léo, nó tọa lạc ở Trường Giang thượng lưu một chỗ to lớn bên nước, thiên trì bên trong. Hàm Dương cung chiếm cứ lấy cả đỉnh núi, do mấy trăm đầu bề rộng chừng 20 trượng, sâu đạt 7-8 mét sông lớn tạo thành, hàng năm tân quý, thủy thế mãnh liệt như thủy triều. Mà lại bởi vì thời tiết nguyên nhân, thường xuyên sẽ có dông tố đan xen, mưa to gió lớn thiên tượng phát sinh. Cho nên Hàm Dương cung chung quanh trong dãy núi chẳng những thảm thực vật phong phú, còn có rất nhiều kỳ chân dược thảo, cũng chính là tục xưng hoang dại. Những vật này đối luyện võ giả tới nói cũng có thể gặp không thể cầu, thậm chí có thật nhiều dược liệu, ngay cả luyện đan sư đều chưa hẳn nhận biết đâu. Bất quá Dịch Vân hiện tại đã không phải là luyện võ vật liệu, tố chất thân thể của hắn mặc dù so với người bình thường mạnh đến mức quá nhiều, nhưng cũng đến cực hạn. Muốn tiếp tục tăng lên, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào ăn các loại tăng cường thể lực dược vật. Dịch Vân hiện tại đã đi khắp Tần Quốc hơn phân nửa khu vực, thu hoạch tương đối khá, Cửu Âm Chân Kinh bên trong ghi lại các loại bí tịch, Dịch Vân toàn bộ hiểu rõ, đồng thời đã sơ bộ nắm giữ trong đó 3-4 tầng. Mấy ngày nay hành trình phi thường thuận lợi, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ là thỉnh thoảng sẽ gặp được chút đạo phỉ cướp đường sự kiện. nhưng Dịch Vân khinh công đầy đủ nhanh, lại giỏi về biến hóa ẩn nấp, luôn có thể tránh thoát khỏi đi. Lúc này, Dịch Vân khoảng cách Hàm Dương càng ngày càng gần, hắn đã nghe được Hàm Dương cung bên trong cái kia đinh thai nhức óc tiếng chuông. Dịch Vân trong lòng than nhỏ khẩu khí, cuối cùng vẫn là trở về. Hàm Dương cung trong ngoài, tinh kỳ che không. Kim giáp chiến xa, ngân giáp kỵ binh săn sát. Dịch Vân trông thấy, có vô số người khoác áo giáp tướng quân đứng tại bên đường, tay cầm đao thương tấm chắn, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm từ đằng xa chậm rãi lái tới Long Xa. Giá. Theo một tiếng thanh thúy giọng nữ dễ nghe vang lên, xa luân nhấp nô, móng ngựa chật chật. Long Xa tại một đội cấm vệ quân hộ tống phía dưới, chậm chậm hướng Hàm Dương cung mà đến. Khi thấy Long Xa trong ngay mắt, Dịch Vân ánh mắt híp lại. Hắn cảm giác đến một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi máu tươi, tràn ngập tại toàn bộ trong không khí. Dịch Vân biết, hôm nay chú định rất nhiều người phải chết. Tham kiến công chúa điện hạ nghìn tuổi, thiên thiên tuế. Long Xa dừng hẳn, một tên người mặc màu vàng đất cung trang, dáng người uyển chuyển linh lung, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành thiếu nữ vén rèm nhảy xuống xe ngựa. Nàng bên cạnh tùy tùng hai tên người mặc kim khôi kim giáp cấm quân, bên trái một vị mang trên mặt vết sẹo. Phía bên phải thì là một tên sắc mặt lạnh lùng nam tử trẻ tuổi, hiển nhiên đều là nàng tiếp thân thị vệ. Thiếu nữ vừa mới lộ diện, chúng tướng quan đồng loạt quỳ xuống. Hàm Dương cung trong ngoài, vô luận chức quan nho nhỏ bình lính, hay là trong quân doanh tướng lĩnh, cũng hoặc là bình dân bách tính, đều nhao nhao dập đầu hạ bái, miệng hô công chúa vạn phúc. Dịch Vân ngẩng đầu, dò xét thiếu nữ này, vầng trán của nàng ở giữa để lộ ra nhàn nhạt uy nghiêm cùng quý khí, cho thấy nàng cao quý cùng ung dung, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Mà lại nàng làn da trắng hơn tuyết, đôi mắt đẹp như sao, khỏe miệng ngậm lấy một tia cười yếu ớt, làm cho người không nhịn được muốn thân cận. Thiếu nữ quét mắt một vòng mọi người chung quanh, thản nhiên nói: "Chư khanh bình thân đi, bản cung lần này trở về chỉ là muốn tế điện mẫu hậu thôi, mọi người không cần giữ lễ tiết." Chương 200, Tần Quốc công chúa. Nói xong, thiếu nữ mở ra bước liên tục, trực tiếp hướng Hàm Dương trong cung đi đến, tựa hồ căn bản không thấy được đứng ở một bên Dịch Vân. Mà nàng hai tên tiếp thân thị vệ thì phân biệt theo sát Dịch Vân, nhìn không chớp mắt, tựa như một điều. Thấy vậy tình huống, các vị quan tướng nhao nhao thối lui, cho vị này cao cao tại thượng công chúa nhường đường, đồng thời ánh mắt tràn ngập kính ý nhìn về phía Dịch Vân. "Ngươi là ai?" Đột nhiên, Dịch Vân nghe được bên cạnh truyền đến thiếu nữ trong trẻo tiếng nói, lại là vừa rồi từ bên cạnh hắn đi qua thiếu nữ hỏi. Thiếu nữ thanh âm mềm mại êm tai, tựa như mưa xuân một dạng thoải mái lòng người, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa một tia cảnh giác cùng cảnh giới. Dịch Vân sững sờ, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà đưa tới công chúa điện hạ chú ý bất quá. Dịch Vân dù sao cũng là nhìn quen sự kiện lớn nhân vật, hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tính, không người thi lễ nói: "Tiểu nhân Dịch Vân, thụ mệnh tiến về Sở Quốc là Lưu đại thần chữa bệnh." Thiếu nữ đại mi cau lại: "Chữa bệnh? Làm sao không có nghe phụ vương nhắc qua ngươi?" "Công chúa, ngài không biết, người này là Sở Quốc Lưu đại thần phải tới, nói là cho hắn chữa bệnh, trên thực tế lại là vì khống chế chúng ta Tân Quốc." Lúc này, đi theo Dịch Vân đến đây một tên khác thị vệ, nói khẽ với thiếu nữ đạo. Thiếu nữ Liêu Mi hơi nhíu. Lúc này, Hàm Dương trong cung, bỗng nhiên chạy ra mấy tên cung nữ đi vào thiếu nữ bên cạnh. "Công chúa điện hạ xin dừng bước." Thiếu nữ nghi ngờ nói: "Thế nào, công chúa điện hạ, bệ hạ phân phó nô tỳ các loại mang ngài đi thay y phục." A, thiếu nữ nhẹ gật đầu. Thiếu nữ vừa đi, hai tên hộ vệ kia liền không tiếp tục để ý Dịch Vân. Dịch Vân cũng không chút nào chú ý, dù sao hắn tới đây chỉ là muốn cứu người, cũng không phải tới tranh quyền đoạt lợi. Hắn chậm rãi dạo bước đến trước cửa cung, lặng lặng chờ đợi. Dịch Vân biết, chính mình rất nhanh liền có thể nhìn thấy Lưu Tử Hiên cùng Lưu Văn. Hắn hiện tại cần làm, liền làm mau chóng học được Cửu Âm Chân Kinh công phu 4. Thời gian một nén nhang sau, thiếu nữ đã trang điểm hoàn tất, một thân hoa lệ cùng trang tôn lên nàng càng thêm xinh đẹp tuyệt luân. "Chúng ta đi thôi." Thiếu nữ đối với Dịch Vân nhẹ gật đầu. Hai người leo lên Long Xa, chậm rãi khởi động. Long Xa hành động rất chậm, bất quá buồng xe rất lớn. Dịch Vân ngồi ở trong xe, nhắm mắt lại, thần hồn phát ra. Dịch Vân cảnh giới bây giờ đã đạt đến luyện khí nhất trọng đỉnh phong, chỉ kém lâm môn một ước, liền có thể đột phá đến nhị trọng. Thân niệm của hắn bao trùm phạm vi, đạt đến vương viên 5-6 trượng phạm vi. Phạm vi này tương đương rộng lớn, đầy đủ để Dịch Vân phát hiện toàn bộ Hàm Dương thành tình hình. Dịch Vân rất nhanh liền tìm được một cái ẩn tàng mật thất. Trong mật thất giam giữ lấy hai tên thanh niên nam tử. "Lưu đại nhân, Trương đại nhân, thuộc hạ trở về." Dịch Vân đẩy cửa đi vào, chắp tay nói: "Hai người này, một cái là Lưu Văn, một cái là Trương Hành." Dịch Vân đã từng đáp ứng là Lưu Văn chữa bệnh, nhưng một mực trì hoãn, chậm chạp không có thực hiện lời hứa. Hiện tại, hắn rốt cục thực hiện hứa hẹn. Lưu Văn nhìn thấy Dịch Vân, vội vàng đứng lên: "Dịch công tử, lâu như vậy không gặp, tu vi của ngươi càng tinh xảo a." Lưu Văn là luyện khí kỳ tu chân giả, một chút liền đã nhận ra Dịch Vân tu vi tốc độ tăng lên. Trong lòng của hắn thất kinh, Dịch Vân không hổ là có thể trị liệu chính mình quái bệnh thần y, ngắn ngủi 3 tháng không đến, hắn đã đạt đến luyện khí nhất trọng. Hơn nữa nhìn đi lên, hắn cách nhị trọng chỉ cách một chút. Lưu Văn trong lòng kích động không thôi. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn có thể nói chịu không ít khổ đầu. Mỗi ngày chịu đủ đau khổ tra tấn không nói, ngay cả cuộc sống cũng khốn đốn dị thường. Bết bát nhất chính là, nơi này uống nước cung ứng đoạn tuyệt, hắn chỉ có thể uống nước lạnh no bụng. Lưu Văn thậm chí lo lắng, chính mình có một ngày chịu không được, sẽ bị loại này không giống người tra tấn dằn vặt đến chết. May mắn có Dịch Vân xuất hiện, bằng không hắn đã sớm không kiên trì nổi. Dịch Vân cười nói: "Lưu đại nhân quá khen rồi, lần này tới, ta là chuẩn bị thay ngài bắt mạch." Dịch Vân vươn tay cổ tay, đặt ở trên bàn. Lưu Văn cũng nắm tay khoác lên Dịch Vân trên cánh tay. Sau một lát, Lưu Văn thu cánh tay về, sắc mặt nghiêm túc gật đầu nói: "Không sai, Dịch công tử quả nhiên là danh sư cao đồ. Những năm gần đây, lão hủ cách mỗi hơn 10 ngày liền sẽ dựa theo lời dặn của bác sĩ phục dụng Cấu Nguyên đan, đáng tiếc hiệu quả cũng không lý tưởng. Dịch công tử, ngươi nếu biết được luyện đan, vậy nhưng không giúp lão phu cải tiến một phen Cấu Nguyên đan phương thuốc." Cấu Nguyên đan là một loại đặc biệt nhằm vào luyện khí kỳ tu sĩ phụ trợ hình đan dược, có thể tăng cao tu vi. Lưu Văn làm một cái luyện khí nhất trọng võ giả, phục dụng Cấu Nguyên đan đằng sau, có thể tăng trưởng chừng gấp đôi tu vi. Bất quá loại này cấu nguyên đan tác dụng phụ cực lớn, cho nên chỉ thích hợp luyện khí nhất trọng võ giả sử dụng. Mà đối với trúc cơ kỳ võ giả mà nói, cấu nguyên đan tác dụng phụ quá lớn, cho nên bọn hắn khinh thường sử dụng. Lưu Văn cũng biết loại dược liệu này khó tìm, nhưng hắn không có cách nào, chỉ có thể gượng chống xuống tới. Nếu như hắn có thể thành công tấn cấp trúc cơ kỳ, vậy hắn liền có thể thoát khỏi thể nội cổ độc không nhiễu. Lưu Văn hít sâu một hơi, tiếp tục nói chỉ cần Dịch công tử có thể chữa cho tốt lão phu, mặc kệ điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng. Dịch Vân lắc đầu nói cái này không được, cấu nguyên đan đan phương chính là độc môn bí kíp, há có thể lưu lạc ở bên ngoài. Nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ đem nó truyền thụ cho ngươi. Lưu Văn trong lòng cũng hỉ, mặc dù hắn không biết Dịch Vân vì sao muốn đem cấu nguyên đan đan phương giao cho mình. Bất quá chỉ cần có đan phương, hắn liền có thể nghiên cứu ra bản mới cấu nguyên đan. Tạ ơn Dịch công tử. Lưu Văn ôm quyền nói Dịch công tử, xin mời. Nói, Lưu Văn liền đem Dịch Vân mời vào trong cung trong phòng khách. Tòa hoàng cung này cực kỳ rộng lớn xa hoa, đình đài lầu các, quỳnh lâu ngọc vũ, chim quý thú lạ vô số, khắp nơi lộ ra phú quý bức người chi khí. Loại hoàn cảnh này, so với trong thế tục phàm Trần Đế Vương phủ đệ cũng kém không có bao nhiêu. Dịch Vân ấy lòng thầm than, Tần Thủy Hoàng thống ngự thiên hạ, hưởng thụ vinh hoa phú quý, xác thực có tư cách được hưởng đây hết thảy. Bất quá, hắn cũng không muốn cùng Tần Thủy Hoàng cướp đoạt thiên hạ, mà lại hắn cũng không hứng thú. Dịch công tử, nghỉ ngơi trước một hồi, các loại sau bữa cơm trưa, ta lại dẫn ngươi đi gặp bệ hạ. Ân. Dịch Vân gật gật đầu, khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn. Lúc này, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía đại điện lối vào. Chỉ gặp hai tên cung nữ dẫn một đám thái giám nối đuôi nhau mà vào. Trong đó một tên cung nữ, trong tay bưng một cái khay, trong khay nở rộ lấy một khối màu vàng nóng gấm vóc vải vóc. Trên vải vóc, thình lình thêu lên hai cái sinh động như thật bạch hổ. Hổ khiếu sơn lâm, khí thế bằng bạc. Cái này hai cái cự hổ uy phong lẫm liệt, tựa như lúc nào cũng biết bay đập ra đến bình thường. Đây chính là Tần Thủy Hoàng tiêu chí, Long Bảo. Tần hướng phục sức, lấy vàng sáng, màu đen vi tôn. Màu vàng sáng đại biểu cho hoàng gia, mà màu đen đại biểu hoàng thân quốc thích. Cái này trên Long Bảo thêu lên hai cái bạch hổ, biểu hiện chính là Tần Vương thất huyết mạch. Mà lại Dịch Vân cẩn thận phân biệt, phát hiện cái này hai cái bạch hổ cùng phổ thông bạch hổ còn hơi có khác nhau. Phổ thông bạch hổ, toàn thân tuyết trắng, trên trán có lông đen, cái này hai cái bạch hổ lại là lộng lẫy nhan sắc, phần lưng còn có kim văn. Chương 201, bạch hổ. Cái này hai cái bạch hổ chính là Tần Quốc trong lịch sử tiếng tăm lừng lây thần thú, trắng trạch cùng huyền vũ. Tục truyền nghe, cái này hai cái thần thú là trời ban phúc đức, có được cực lớn linh tính. Mà lại, cái này hai cái thần thú tại thời kỳ viết cổ, cũng là thủ hộ nhân loại cương vực chiến đấu thần thú. Thực lực của bọn nó cường hãn, có thể nhẹ nhõm xé rách voi lớn. Dịch Vân nhìn chằm chằm hai cái bạch hổ nhìn hồi lâu, mới đưa ánh mắt từ gấm vóc bên trên rời. Lúc này, Lưu Văn chính cười rạng rỡ hướng Tần Thủy Hoàng giới thiệu Dịch Vân. Dịch Vân nghe Lưu Văn khích lệ, khẽ nhíu mày, Lưu Văn thế mà đem chính mình thổi phồng đến trên trời. Hắn lúc đầu chỉ tính toán lộ cái mặt, sau đó mượn cơ hội trốn mất. Thế nhưng là Lưu Văn đem hắn nói đến thiên hoa loạn truy, giống như là một vị danh thủy thiên cổ luyện đan đại sư. Đây quả thực là vũ nhục hắn. Nếu để cho Lưu Văn đạt được, chỉ sợ hắn cũng chạy không thoát bị cầm tù vận mệnh. Dịch Vân, một thanh âm vang lên, chỉ gặp Tần Thủy Hoàng tại một tên tiểu hoạn quan nâng đỡ, đi đến. Nhìn xem Tần Thủy Hoàng một bộ khí hư yếu ớt bộ dáng, Dịch Vân nhịn không được hỏi xin hỏi bệ hạ những năm này vừa vặn rất tốt. Tần Thủy Hoàng khẽ vuốt cằm chấm thương đã khỏi hẳn, may mắn mà có Dịch công tử. Dịch Vân nói bệ hạ khách khí, tiện tay mà thôi thôi ha ha, Dịch công tử không chỉ có riêng chỉ là tiện tay mà thôi a, ngươi không biết, cái này hai viên thanh linh đan thế nhưng là cứu được chấm một đầu mạng già đâu. Tần Thủy Hoàng cười híp mắt nói ra. Dịch Vân nhàn nhạt quét mắt Lưu Văn một chút. Lưu Văn lập tức hiểu ý, nói ta lập tức đi an bài, xin mời Dịch công tử chờ một lát. Chỉ chốc lát sau, Dịch Vân bị dẫn tới một tòa trong thiên phòng. Thiên phòng treo trên vách tường một bức tranh chữ, trên đó viết ngọa long ngâm bà chữ to. Dịch Vân cẩn thận quan sát một phen, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này lại là một bức cổ đại mà bảo. Loại này bút tích, tại cổ kim nội ngoại, cũng là lắc đắc không có mấy. Này tấm ngọa long ngâm, là Tần Quốc nổi tiếng nhà thư pháp Lý Thương ẩn lưu lại. Ngọa long ngâm hình chữ phiêu giật tú lệ, cứng cắp khỏe mạnh, đầu bút lông trầm ổn cương nghị, mạnh mẽ hữu lực. Lúc này Dịch Vân cẩn thận phỏng đoán, càng là suy nghĩ, hắn càng là kinh hãi. Hắn phát hiện, này tấm ngọa long ngâm, không đơn thuần là thư pháp, càng ẩn chứa một tia thiên địa chí lý. Dịch Vân cảm giác lòng của mình thần phảng phất dung nhập bức chữ này tiếp bên trong. Một bên thị vệ thấy thế, vội vàng túi lầu xuống, không dám đánh quấy Dịch Vân. À đây là Dịch Vân đột nhiên chú ý tới, tại tiểu chữ phía dưới trống không chỗ, ẩn giấu đi một hàng chữ ngọa long không cầm quyền, nó hạng vũ hổ. Ý tứ của những lời này rất rõ ràng, chỉ là hạng vũ tôn tử binh pháp. Hạng vũ tôn tử binh pháp có thể xưng khoáng thế điển tịch. Tôn tử binh pháp ghi chép chư cát lượng, ti mã ý đám người mưu kế, bao quát quân đội biên chế, huấn luyện, phương thức tác chiến cùng chiến tranh đặc thù. Mà tại tôn tử binh pháp bên trong lại tăng thêm một cái cố sự. Cố sự giảng thuật là Hạng Vũ chinh phạt tứ hải cố sự, Hạng Vũ chinh phạt lục quốc trong quá trình, nhiều lần đánh bại địch nhân chủ soái, cũng chém giết trong đó hai viên chủ soái. Cuối cùng Hạng Vũ xuất lĩnh đại quân công hãm Sở quốc, diệt vong lục quốc. Bất quá, Hạng Vũ bởi vì quá mức kiêu ngạo, tại lấy được thắng lợi đồng thời, cũng đã mất đi cân bằng. Cuối cùng bị Triệu Cao cùng Tào Thao liên thủ vây quét, bị ép đầu hàng. Ngọa Long không cầm quyền. Dịch Vân thì thào lẩm bẩm tám chữ này, đột nhiên lòng có sở ngộ. Nguyên lai này tấm Ngọa Long ngâm bên trong, ẩn chứa thiên phú đạo này thuật. Dịch Vân cẩn thận quan sát đến, từ từ, hắn nhắm mắt lại. Một lát sau, hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cái kia hai cái bạch hổ. Sau một khắc, hai cái bạch hổ đúng là chậm rãi bông lúc đích. Cái này hai cái bạch hổ rất sống động, giống như thật thần thú bình thường, đây là có chuyện gì? Dịch Vân lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, chính mình chỉ là quan sát một trận mà thôi, vậy mà xúc động cái này hai cái bạch hổ linh trí. Dịch Vân cẩn thận cảm ứng, cái này hai cái bạch hổ trên thân phân biệt tản mát ra linh khí nồng nặc, loại linh khí này phi thường dồi dào, thậm chí so với hắn tại đan đỉnh phái lấy được linh thạch còn muốn sung túc. Mà lại cố linh khí này cũng không phải là nguồn gốc từ đan đỉnh phái linh khí, chẳng lẽ đây là mặt khác hai cái bạch hổ lưu lại di thuế? Nghĩ đến khả năng này tính, Dịch Vân kích động và phần. Hắn không nghĩ tới Tần Thủy Hoàng lại có bực này phúc duyên. Mặc dù hai cái thần thú chết oan chết uổng, nhưng là thi thể của bọn nó bảo tồn hoàn chỉnh. Nếu như Dịch Vân dùng ngũ quỷ bản vận đem hai cái thần thú thi thể na di tới, nhất định có thể tăng lên tu vi của hắn. Đương nhiên, Dịch Vân cũng có thể xuất ra một viên dưỡng hồn đan cho Tần Thủy Hoàng ăn vào. Bất quá Dịch Vân cũng không có lựa chọn làm như vậy. Hắn dù sao cũng là đến trộm cướp đan dược, nếu là xuất ra một viên đan dược cho Tần Thủy Hoàng ăn vào, vậy hắn chẳng phải là bại lộ. Nghĩ tới đây, Dịch Vân thu hồi ánh mắt, trong lòng thầm nghĩ cái này hai cái thần thú chính là thiên địa linh vật, nếu như có thể thôn phệ bọn chúng thi cốt, đối ta tu luyện khẳng định sẽ có trợ giúp. Dịch Vân trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến, hắn tại Thanh Đồng Tiền Quan tản trên tản trang gặp qua tương quan ghi chép. Nghe nói, một khi hấp thu thiên tài địa bảo tinh túy, có thể tăng trưởng tu sĩ thọ nguyên, làm tu sĩ đạt tới kéo dài tuổi thọ, dung mạo vĩnh trú hiệu quả. Hiệu quả này, cùng Tần Thủy Hoàng ăn những linh chi này tiên thảo giống nhau như lúc. Chỉ là không biết những linh chi này tiên thảo đến tuột cùng là linh vật gì, có thể sinh ra loại công hiệu này. Hoặc là nói, những linh vật này là từ giữa thiên địa một ít đặc thù linh quáng bên trong ngắt lấy mà thành, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, thai nghén mà thành. Tóm lại, những linh dược này nhất định không phải phàm vật. Dịch Vân nhìn về phía Tần Thủy Hoàng ánh mắt trở nên nóng bỏng lên, nếu như mình có thể lấy tới một chút, nói không chừng có thể tăng lên tu vi của mình. Dịch Vân nghĩ nghĩ, quyết định trước tìm Tần Thủy Hoàng đàm luận điều kiện. Hắn đẩy cửa ra ngoài, phát hiện Lưu Bá Ôn ngồi tại trong sảnh uống trà. Lưu Bá Ôn ngẩng đầu một cái, trông thấy Dịch Vân, liền hô dễ tiên sư, ngài có thể tỉnh lại. Lưu tiên sinh, không biết bệ hạ triệu hoán tại hạ đến đây, cần làm chuyện gì? Lưu Bá Ôn cười nói, nhà ta bệ hạ đã sớm muốn kiến thức dễ tiên sư thuật luyện khí, cho nên để lão hủ đến đây, thỉnh tiên sư tiến về ngự thư phòng một lần. Dịch Vân chắp tay nói, đã như vậy, Dịch Mộ cung kính không bằng tuân mệnh. Hai người hướng phía ngự thư phòng mà đi. Ngự thư phòng tại Tần Hướng Hoàng cung chỗ sâu, cảnh giới nghiêm. Dịch Vân đi vào ngự thư phòng sau, phát hiện trong phòng bày biện có chút xa hoa. Tần Thủy Hoàng đứng tại sau bàn mặt, nở nụ cười nhìn xem hắn. Lưu Bá Ôn không người lui xuống. Lúc này, một cái tiểu hoàng môn bưng một cái chất gỗ khay tiến đến. Trên khay trưng bày hai ngọn trà thơm cùng mấy cái bánh ngọt, đều là chân quý mỹ vị, nhìn đặc biệt mê người. Tần Thủy Hoàng cười ha ha một tiếng, nói tiên sư đường xa mà đến, vất vả châm đã chuẩn bị xong thịt rượu, mau tới bồi châm uống đi. Dịch Vân cười cười bệ hạ hậu ái, Dịch Mộ thụ sủng nhược kinh, chỉ là Dịch Mộ chưa tắm rửa thay quần áo, chỉ sợ muốn ủy khuất bệ hạ chờ một lát nói, Dịch Vân quay người rời đi. Chương 202, Tần Thủy Hoàng. A, đây cũng là không có gì đáng ngại. Tần Thủy Hoàng khẽ nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sau đó, Tần Thủy Hoàng thở dài một tiếng, lắc đầu, không nói nữa. Ước chừng nửa nén hương sau, một thân áo bào đen, tóc hai bù xù Dịch Vân, mang theo một thân hơi nước đi đến, trong tay còn ôm một cái cự đại thùng tắm, trong thùng tắm tràn đầy nóng hổi nước suối. Dịch Vân đi thẳng tới bên bàn bên trên, đem thùng tắm đặt ở bên cạnh bàn, sau đó bóc rơi nắp gỗ con, bắt đầu tắm rửa. Tần Thủy Hoàng có chút hăng hái nhìn xem hắn tắm rửa. Dịch tiên sư tắm rửa, làm sao còn che khăn trùm đầu? Tần Thủy Hoàng tò mò hỏi. Dịch Vân thản nhiên nói, trời đông giá rét, tẩy tắm nước lạnh đối với làn da không tốt, mà lại Dịch mỗi người mang dị thuật, tẩy nước lạnh tắm có thể tránh cho trên người suối quậy ô uế, ảnh hưởng tu luyện. Tần Thủy Hoàng bừng tỉnh lại, ngộ nhẹ gật đầu, nói ra nói như vậy, chấm thể chất cũng cần tẩy tắm nước lạnh mới được lạc. Đúng là như thế. Dịch Vân gật gật đầu, tiếp tục cọ rửa trên người dơ bẩn. Ai, đáng tiếc, chấm đã rất lâu chưa từng tắm rửa. Tần Thủy Hoàng thở dài nói ra. Bệ hạ, ngài thân thể an khang, căn bản không cần tắm rửa. Tần Thủy Hoàng hừ nhẹ một tiếng nói, ngươi biết cái gì? Chấm chính là thiên tử, thưởng thụ bách tính cung phụng, lại trong mỗi ngày ăn thịt cháo, ngủ nhà xí, ngay cả cái tắm rửa người đều không có. Ngươi để chấm làm sao chịu nổi? Nghe được Tần Thủy Hoàng lời nói, Dịch Vân trầm mặc không nói. Ngươi không phải nói, chấm trên thân bẩn tiểu sao? Tranh thủ thời gian cho chấm cởi áo đi. Tần Thủy Hoàng phất phất tay nói. Dịch Vân gật gật đầu, giải khai che tại vải trên mặt khăn, sau đó từ trong túi chứa vật xuất ra một khối sạch sẽ bông vải khăn, đưa cho Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng lau sạch lấy thân thể, hắn nhìn rất hưởng thụ, không ngừng chật chật tán thưởng tốt. Cái này thùng tắm quả nhiên đủ rắn chắc. Dịch Vân trong lòng cho vui, ngoài miệng lại nghiêm túc nói, bệ hạ long sàng càng rắn chắc đâu. Tần Thủy Hoàng trừng Dịch Vân một chút xéo đi. Bớt nói nhảm. Tranh thủ thời gian thay chấm xoa bóp bả vai, khơi thông kinh mạch. Dịch Vân cười hắc hắc, duỗi ra ba ngón tay vân. Tần Thủy Hoàng kinh ngạc nhìn xem Dịch Vân. Bệ hạ, Dịch Mộ yêu cầu không nhiều, cái này ba viên bồi nguyên đan liền là đủ. Tần Thủy Hoàng sầm mặt lại, nói, chấm mới vừa nói, chỉ cần ngươi luyện ra thần dược, tùy ý ngươi nói lấy. Ngươi tên này, lại dám cùng chấm đùa nghịch hoa thương. Dịch Vân lắc đầu nói, bệ hạ hiểu lầm Dịch Mộ, hiểu lầm. Tần Thủy Hoàng sắc mặt âm trầm nói, ngươi muốn cái này ba viên đan dược, không thể nghi ngờ là dự định sư tử há mồm. Chấm bên người không có ngươi nhân vật bậc này. Hôm nay ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Tần Thủy Hoàng bỗng nhiên đập nát cái bàn. Một tiếng ầm vang, bốn phía thị vệ lập tức rút kiếm chỉ hướng Dịch Vân. Lưu Bá Ôn sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, bệ hạ chậm đã. Tần Thủy Hoàng trầm giọng nói, Lưu Khanh, ngươi tránh ra. Hôm nay vô luận như thế nào, tên này cũng đừng hòng an toàn rời đi nơi này. Dịch Vân mỉm cười, chậm rãi đi lên trước, nhìn chằm chằm Tần Thủy Hoàng nói ra, bệ hạ làm gì tức giận đâu. Kỳ thật Dịch Mộ muốn cái này ba viên đan dược, cũng không phải là ham tài phú. Dịch Mộ tu luyện Xích Huyết Đan Kinh, những năm này dựa vào hấp thu máu tươi, yêu ma huyết dịch làm chủ. Nói, Dịch Vân tay phải tại bên hông một vòng, lòng bàn tay mở ra, một giọt đỏ tươi ướt át, giống như hổ phách tinh huyết, hiện lên ở Dịch Vân trên lòng bàn tay. Tần Thủy Hoàng hai con ngươi sáng lên, nghẹn ngào kêu lên, ngưng huyết đan. Không sai. Dịch Vân nói đây chính là ngưng huyết đan. Tần Thủy Hoàng con mắt nhìn chòng chọc vào giọt tinh huyết này, thì thào nói ra truyền thuyết, cái này ngưng huyết đan là dùng yêu ma chi huyết luyện chế mà thành, ẩn chứa yêu khí, không sai. Dịch Vân nói ra yêu huyết này chi lực cực mạnh, nhưng dịch mỗi luyện hóa về sau, cũng không dẫn vào kinh mạch, ngược lại tiến hành lợi dụng, rèn luyện gân cốt, tăng lên cảnh giới, dịch mỗ gân cốt cường độ mặc dù so ra kém võ thánh cường giả, nhưng lại thắng qua rất nhiều võ giả bình thường. Dịch Vân dừng một chút, tiếp tục nói trọng yếu nhất chính là, dịch mỗ có thể đem yêu huyết chi lực vận dụng đến cực hạn, có thể cho bọn chúng hoàn toàn bị thân thể dung hợp, cái này ngưng huyết đan mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng dịch mỗ lại cũng không thiếu tiền, bởi vậy, cái này ba viên ngưng huyết đan, dịch mỗ đưa cho bệ hạ. Nghe vậy, Tần Thủy Hoàng trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, nhưng chợt, hắn lại chần chờ, nói cái kia, đan dược này thật lợi hại như vậy? Đương nhiên. Dịch Vân lời thề son sắt nói nếu không, bệ hạ coi là, dịch mỗ có thể luyện ra thần dược, dịch mỗ luyện chế ngưng huyết đan, cần hao phí mấy ngàn năm thời gian, mà lại chỉ có thể ngẫu nhiên luyện chế một lần. Mà bệ hạ chỉ dựa vào cái này khu khu ba cây vạn năm tuyết liên liền có thể luyện chế ra ngưng huyết đan, bệ hạ ngài phúc duyên đã siêu việt quá nhiều người thường, dịch mỗ nguyện ý dâng ra ngưng huyết đan. Tốt ta chấm đáp ứng ngươi, bất quá ngươi cũng đã biết ngươi luyện chế ngưng huyết đan có thể có tác dụng phụ. Dịch Vân gật gật đầu, nói ra cái này ngưng huyết đan là dịch mỗ một mình sáng tạo chi pháp, không cần phục dụng quá nhiều. Bệ hạ, ngươi có thể ăn vào viên này thử một chút. Dịch Vân xuất ra một hạt đan dược đưa cho Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng tiếp nhận đan dược, không chút do dự nuốt xuống bụng. Trong khoảnh khắc, Tần Thủy Hoàng cảm giác mình toàn thân tràn đầy, phảng phất tràn đầy lực lượng. Dịch Vân tiếp tục nói bệ hạ, ngươi khoanh chân ngồi tại trong thùng tắm, tĩnh tâm ngưng thần, điều tức thổ nạp. Tần Thủy Hoàng làm theo, nhắm mắt dưỡng thần. Dịch Vân đi đến bên thùng tắm bên cạnh, song trưởng dán tại Tần Thủy Hoàng phần lưng. Chỉ một thoáng, một cỗ bàng bạc linh khí, thuận Dịch Vân hai tay quán thâu vào Tần Thủy Hoàng thể nội. Tần Thủy Hoàng thân thể chấn động, cả người đều đồng bệnh thâm thoát, phảng phất đặt mình vào tiên cảnh bình thường. Hắn cảm giác đến, chính mình toàn thân lỗ chân lông giãn ra, mỗi một cái tế bào đều nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Dịch Vân song trưởng chống đỡ Tần Thủy Hoàng phía sau huyệt vị, thôi động linh khí. Tần Thủy Hoàng chỉ cảm thấy thể nội ngũ tạng lục phủ giống như là ăn thuốc kích thích một dạng, điên cuồng nhảy lên, thậm chí ngay cả trái tim cũng nhảy lên kịch liệt. Tần Thủy Hoàng nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, gương mặt đỏ lên, hắn cảm giác thân thể của mình tựa như hỏa lô bình thường cực nóng. Dịch Vân linh lực liên tục không ngừng tràn vào Tần Thủy Hoàng thể nội, chỉ chốc lát sau, Tần Thủy Hoàng bên ngoài thân liền bao trùm lên một tầng thật mỏng băng xương. Dịch Vân thấy thế, vội vàng thu liễm linh lực, đưa bàn tay rời đi đến. Lúc này, Tần Thủy Hoàng mở to mắt, sắc mặt từng hồng, hắn nhìn xem Dịch Vân, trong ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ chờ mong. Dịch tiên sinh, chấm chứng bệnh đến cùng thế nào? Dịch Vân nói bệ hạ bệnh tật là thể nội tạp chất dành dụm quá nhiều, lại thêm lâu dài mệt nhọc, dẫn đến bệ hạ thận hư người yếu, hụt hơi dương hư. Tần Thủy Hoàng mặt lộ vẻ xấu hổ, nhẹ gật đầu, nói xác thực như vậy, không nói gạt người, ta ngày bình thường cũng là đêm không về ngủ, hoang đường phóng đãng đã quen, không chú ý bảo dưỡng. Dịch Vân cười ha ha một tiếng, nói bệ hạ ngược lại là người sảng khoái. Nếu bệ hạ thể nội tạp chí đã trừ, còn lại liền đơn giản. Dịch Mỗ cho bệ hạ mở phương thuốc, bệ hạ chiếu vào đơn thuốc đi nấu chín một chén canh nước uống xong liền có thể, trong vòng 3 ngày, bệ hạ liền sẽ khỏi hẳn. Tần Thủy Hoàng kinh ngạc nói thần hiệu như thế. Dịch tiên sinh ý thuật cao minh, quả nhiên danh bất hư truyền. Chương 203, giải trừ huyết thuật. Dịch Vân mỉm cười, xoay đầu lại, hướng Lưu quản gia phân phó nói Lưu quản gia, ngươi lập tức chuẩn bị một cái không buồn, mặt khác, tìm hai bộ cung nữ phục sức đến, để bệ hạ tắm rửa thay quần áo là. Lưu quản gia lĩnh mệnh lui ra, sau một lát, hắn liền bưng một chậu thanh tịnh ngọt ngào nước cùng mấy món mới tinh cung trang phục sức đi tới. Tần Thủy Hoàng cởi sạch y phục, tiến nhập thùng gỗ, tiện tay mò lên một đầu lụa trắng, che lại trọng yếu bộ phận. Lưu quản gia cung kính nói bệ hạ, xin mời thay y phục. Tần Thủy Hoàng gật gật đầu, đem lụa trắng kéo, mặc thỏa đáng. Dịch Vân đứng tại bên hồ tắm, thấp giọng nói bệ hạ, dịch mộ hay là đề nghị bệ hạ tắm rửa trước đó, đem dược liệu này ngâm một chút. Lưu quản gia kỳ quái hỏi Dịch tiên sinh, nước tắm này bên trong, chẳng lẽ còn có cái gì cổ quái phải không? Không sai. Dịch Vân gật gật đầu, nói ra bệ hạ chính là đế vương thân thể, tự nhiên không có khả năng tùy tiện đụng nước. Mà lại, bệ hạ những ngày này vất vả quốc sự, dẫn đến thận hư thua thiệt nghiêm trọng. Dưới loại tình huống này, nếu là trực tiếp uống những ngày nước tắm, chỉ sợ đối với bệ hạ bệnh tình có chướng ngại vô ích, cho nên thân phải dùng một chút thủ đoạn đặc thù trợ giúp bệ hạ khôi phục. Nói đi, Dịch Vân từ trong túi càn khôn lấy ra một viên màu xanh biếc, tản ra nhàn nhạt sương mù bình ngọc, đem nó đổ vào trong thùng gỗ. Đây là vật gì? Đây là tẩy tùy hoàn. Dịch Vân giải thích nói thuốc này là sư môn ta bí truyền, nghe nói là một loại thời đại thượng cổ để lại bà bối, dược tính cực dai. Tần Thủy Hoàng gật gật đầu, hít sâu một hơi, nói ra tốt, ngươi cứ việc hành động đi. Dịch Vân khẽ bước cằm, đem Tần Thủy Hoàng đỡ đi tắm trong thùng, đồng thời bấm tay bắn ra một đạo kình phong, phong tỏa ngăn cản Tần Thủy Hoàng toàn thân kinh lạc. Sau một khắc, Tần Thủy Hoàng cảm giác được chân khí trong cơ thể tốc độ chạy đột nhiên tăng, trong kinh mạch của hắn đúng là sinh ra từng luồng mênh mông lực lượng. Những chân khí này dọc theo chu thiên kinh mạch tụ hợp vào đến Tần Thủy Hoàng trong toàn thân. Tốt. Tần Thủy Hoàng gật gật đầu, phân phó thị nữ cho Dịch Vân chuẩn bị ngự liễn cùng cốc kiệu. Sau nửa canh giờ, Dịch Vân cưỡi ngựa hướng bản đảo viên tiến đến. Dịch Vân ở kinh thành vùng ngoại thành thuê một tòa độc môn độc viện, hắn dùng tiền mua toàn bộ tòa nhà, cải tạo một phen. Sau đó liền bắt đầu tu luyện Thái Huyền Kinh. Thái Huyền Kinh là một bộ cực kỳ công pháp bá đạo, nó có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, cũng chuyển hóa thành chân khí của mình. Loại này chân khí cùng võ giả bình thường khác biệt. Võ giả có khả năng vận dụng chân khí là nội kình, mà Thái Huyền Kinh thì có thể đem nội kình hóa thành chân khí. Dịch Vân nội tức 10 phần hùng hậu, hắn đã đạt đến tiên thiên kỳ cảnh giới viên mãn, khoảng cách đột phá tông sư chỉ có cách xa một bước. Nhưng là, hắn lại chậm chạp không cách nào phóng ra mấu chốt nhất một bước kia, bước vào cái kia hư vô mở mịt cảnh giới tông sư bên trong. Bởi vậy, hắn mới quyết định mượn nhờ bản đảo viên linh quả đến để thăng thực lực. Những này bản đảo đều là trăm năm trở lên linh dược, mỗi hái một viên, đối với thân thể cũng là có rất lớn ích lợi. Càng quan trọng hơn là, nếu như phục dụng một viên bản đảo liền có thể để một tên võ giả trực tiếp đột phá tiên thiên cảnh giới. Mặc dù làm như vậy, sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Nhưng là Dịch Vân vốn là căn cơ không đủ kiên cố, lại thêm hiện tại ở vào bình cảnh trạng thái, ngược lại không cần lo lắng nhiều như vậy. Đương nhiên, Dịch Vân hay là có nhất định nguy hiểm. Dù sao, trong này còn có rất nhiều ẩn số. Vạn nhất An bị đau bụng hoặc là tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ? Nhưng là Dịch Vân lại không đến lựa chọn, chỉ có thể đánh cược một lần. Đoạn đường này tiến lên, Dịch Vân cảm giác bốn phía nhiệt độ tựa hồ thấp rất nhiều, càng đi về trước đi, không gian trở nên càng chật hẹp. Rốt cục, Dịch Vân nhìn thấy trước mắt cái kia cao ngất cự mục. Gốc cây kia trọn vẹn 5-6 người ôm hết phẩm chất. Cây này cự mục cao tới mấy chục mét, cành lá um tùm, che lại ánh nắng. Mà lại cây này cổ quái đại thụ, thế mà mọc ra ba mảnh diệp tử. Dịch Vân cẩn thận quan sát, kinh ngạc phát hiện, nguyên lai đại thụ là cây, cũng không toàn bộ đều dài hơn đầy, trong đó có một phần nhỏ là thiếu thốn. Cái này thiếu thốn bộ phận, cùng cây phổ thông một khác biệt. Dịch Vân cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái nào cây có thể mọc ra diệp tử đến. Mà cây này cổ quái cự mục lá cây bên trên, rõ ràng là thiếu khuyết một đoạn thân cây. Dịch Vân nhớ tới Thái Huyền Kinh ghi chép bản đạo thành thuộc này, vỏ cây rơi xuống, trên đó kết xuất lá cây liền hiện lên màu vàng, nếu như diệp tử toàn bộ chốc ra, vậy liền chứng minh cây này đã tử vong hẳn là cây này đã khô héo, diệp tử đều rơi sạch. Bất kể có phải hay không là, cây này thần kỳ trên đại thụ, khẳng định ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh tinh hoa. Dịch Vân chạy như bay đến, thả người nhảy lên đại thụ tán cây. Giang giác. Thân cây mặt ngoài, truyền đến một trận nhẹ vang lên thanh âm, tiếp theo là một mùi thơm xông vào mũi khí tức. Dịch Vân hít một hơi thật sâu cái mùi này. Lập tức, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông thư giãn, toàn thân thư thái. Dịch Vân híp lại hai con ngươi, ngẩng đầu nhìn về phía tán cây đỉnh. Tại trên đỉnh cây phương, treo 7-8 cái to như nắm tay đỏ rực trái cây. Đây cũng là bản đảo, đồ tốt ta. Dịch Vân thầm khen một tiếng, lấy xuống một viên bản đảo, ném vào trong mồm. Cái này bản đảo vào miệng tan đi, linh khí nồng nặc trong nháy mắt tản mát ra, làm dịu Dịch Vân toàn thân gân mạch. Cái này thịt quả bên trong dư thừa linh khí, so đan dược đô mạnh không chỉ gấp 10 lần. Trái cây này, đơn giản chính là bảo vật. Dịch Vân nuốt vào một viên bản đảo đằng sau, lại liên tục lấy xuống hai viên, bỏ vào túi, tiếp tục trèo lên trên. Cái này bản đảo cây cao chừng ngàn trượng, trên cây kết bản đảo cũng có 30-40 mai. Nếu là hái xong, sợ là muốn hao phí Dịch Vân thời gian mấy tháng. Nhưng là Dịch Vân lại không chút do dự tiếp tục leo lên, hắn phải nắm chặt thời gian. Bản đảo cây càng lên cao, sinh cơ trôi qua tốc độ càng nhanh, càng dễ dàng tàn lụi. Mà lại, bản đảo trên cây cũng chỉ có thể còn sống 32 mai trái cây. Một khi bị hái xong, cái này bản đảo cây chỉ sợ cũng phế đi. Rất nhanh, Dịch Vân liền tháo xuống hơn 20 mai bản đảo, hắn đang định dừng tay. Siêu, đột nhiên, một mũi tên mang theo lăng lệ tiếng xé gió, hướng phía Dịch Vân bắn nhanh mà đến. Dịch Vân sắc mặt lạnh lẽo, tay phải vung lên, mũi tên kia lập tức chết đi phương hướng, cắm vào trên mặt đất. Ai? Dịch Vân mắt lộ ra hàn mang, trầm giọng quát. Hiu, hiu, hai đạo mũi tên lại phá không mà đến. Cút ra đây. Dịch Vân quát lên một tiếng lớn, song trưởng tung bay, từng luồng cuồng mãnh trưởng phong hướng phía trước quét sạch mà ra. Phanh 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 phanh. Nương theo lấy trận nổ tung thanh âm, hai chi mũi tên trong nháy mắt bị đánh nát, biến mất không thấy gì nữa. Dịch Vân hừ lạnh một tiếng, thân ảnh đằng không mà lên, rơi vào bản đảo cây một bên khác. Người nào giả thần giả quỷ? Chẳng lẽ nhà ngươi ra ta, không có mắt sao? Lúc này, trong rừng cây vang lên một trận khàn khàn tiếng cười âm lãnh. Xoạt 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 một đầu bóng đen, chậm rãi hướng phía Dịch Vân bay tới. Đợi thấy rõ ràng người này tướng mạo lúc, Dịch Vân ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời ngốc trệ tại nguyên chỗ. Người này nhìn qua chừng 40 tuổi niên kỷ, hắn người mặc một bộ áo bào đen, tướng mạo bình thường đến cực điểm, trên gương mặt che kín nếp nhăn. Hắn lưng đeo một thanh trường kiếm, cầm trong tay cung nỏ, đứng ở nơi đó, giống như là một tôn pho tượng bình thường không nhúc nhích. Chương 204, Ô Sơn. Người là ai? Dịch Vân nhìn chằm chằm nam tử này hỏi. Ta gọi Ô Sơn, thanh âm nam tử khàn giọng nói, Dịch công tử, xin thứ cho lão hủ vừa rồi lô mang. A, Dịch Vân nhàn nhạt lên tiếng, hắn biết, người này nếu dám đánh lén chính mình, khẳng định không sợ chính mình giết hắn diệt khẩu. Dưới loại tình huống này, cái này gọi Ô Sơn nam tử, còn dám chạy đến tìm chính mình, khẳng định có ỷ lại không sợ gì. Bất quá, Dịch Vân cũng lười phản ứng hắn. Ô Sơn nói, Dịch công tử, ngươi đến Côn Lôn Sơn mục đích, ta sớm đã thấy rõ. Lần này bàn đảo thành thục, ngươi cũng nên làm tròn lời hứa đi. Ngươi muốn cái gì? Ta chỉ có một cái yêu cầu, hy vọng Dịch công tử không nên thương tổn đồ nhi của ta. Nàng là vô tội, giữa các ngươi sự tình, ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay, nhưng là ta nhất định phải bảo hộ an nguy của nàng. Dịch Vân lông mày cau lại, hắn ẩn ẩn cảm giác chính mình giống như bỏ qua cái gì tin tức trọng yếu. Cái này Ô Sơn đến tuột cùng là ai? Chính mình cùng hắn ở giữa có cái gì hiểm nghị? Bất quá, hiện tại cũng không phải là cân nhắc cái này thời điểm. Dịch Vân nhàn nhạt nhìn Ô Sơn một chút, ngươi muốn ta làm cái gì? Ta hy vọng Dịch công tử không nên thương tổn đồ đệ của ta, ta đã đáp ứng nàng, không cho phép bất luận kẻ nào khi nhục hắn. Trừ ta ra, những người khác tuyệt đối không được. Ô Sơn ngữ khí băng lãnh. Đồ đệ của ngươi? Chẳng lẽ là Dịch Vân bừng tỉnh đại ngộ, hắn suy đoán Ô Sơn nói nàng, hẳn là chỉ Lâm Nhu Nhi. Ô Sơn nói, ngươi không cần biết ta nói chính là ai. Dù sao, ta chỉ hy vọng Dịch công tử có thể tuân thủ lứa hẹn. Bằng không mà nói, hôm nay nơi này chính là nơi chôn thay ngươi. Dịch Vân cười lạnh một tiếng, ngươi cứ như vậy vững tin, ngươi có thể lưu lại ta. Ha ha, ta tự nhận khinh công của ta cũng không tệ lắm, mà lại, ta cũng không phải độc thân đến đây. Ô Sơn nhếch miệng cười một tiếng, từ trong tay áo móc ra một khối thanh đồng lệnh bài, giữa không trung lung lay nhoáng một cái Dịch Vân Dịch tông sư, cửu ngưỡng đại danh, ta đại biểu là Thánh Hoàng cung. Dịch Vân nhíu mắt, Thánh Hoàng cung, vậy mà thật điều động cao thủ chui vào Côn Lôn Sơn. Bọn hắn đến cùng ý muốn như thế nào? Không biết Dịch tông sư đi vào ta Thánh Hoàng cung, không biết có chuyện gì. Ô Sơn trầm giọng hỏi. Thánh Hoàng cung chính là toàn bộ Côn Lôn thế giới đỉnh phong nhất thế lực, nó thống ngự lấy toàn bộ Bắc vực. Tại Bắc vực phạm vi bên trong, thậm chí Liên Thiên Nguyên Đế quốc cũng không dám cùng chống lại. Dịch Vân nhàn nhạt nhìn xem Ô Sơn, không nói gì. Ô Sơn tiếp tục nói, Dịch tông sư, theo ta được biết, ngươi đã là Thiên Nguyên Đế quốc phò mã đi. Dịch Vân vẫn như cũ không nói chuyện. Ô Sơn tiếp tục nói, Thiên Nguyên Đế quốc hoàng thất cũng chỉ có thể cho ngươi những này hư vô mở mịt quyền lợi thôi, trên thực tế, bọn hắn căn bản không có khả năng trợ giúp ngươi, càng không khả năng vì ngươi đắc tội toàn bộ Thánh Hoàng cung, bởi vì bọn hắn căn bản không bỏ ra nổi những vật này. Mà ta có thể vì ngươi cung cấp đây hết thảy. Ô Sơn ngạo mạn nói ra thực lực của ngươi, trong mắt ta không đáng giá nhắc tới. Nhưng là ta biết, tại phía sau ngươi vẫn còn có người làm chỗ dựa. Dịch Vân nhíu mày lại. Lão gia hỏa này tu vi không cao, nhưng là ánh mắt độc ác. Thế mà có thể nhìn ra sau lưng mình có người làm chỗ dựa. Ô Sơn tiếp tục nói, nếu như ngươi muốn mượn Thiên Nguyên Đế quốc lực lượng, diệt trừ Thánh Hoàng cung lời nói, ta khuyên ngươi không cần uổng phí tâm tư. Thiên Nguyên Đế quốc tuy mạnh, nhưng cũng xa xa không làm gì được Thánh Hoàng cung. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Ô Sơn mỉm cười, ta muốn ngươi rời đi Côn Lôn Sơn, vĩnh viễn không cho phép lại đặt chân nơi đây. Dịch Vân lạnh giọng nói ra, dựa vào cái gì? Bởi vì, ngươi cùng Thánh Hoàng cung, nhất định sẽ có một trận chiến. Ô Sơn lạnh lùng nói, lúc trước, sư phụ ta đem ta trục xuất môn tưởng, là bởi vì hắn lo lắng tư chất của ta quá kém, ngày sau không có khả năng báo thù cho hắn tuyết hận. Ta hiểu được. Dịch Vân gật gật đầu, nói ra thì ra là thế. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn làm sao xử lý đâu? Ô Sơn nói ra, đợi đến gốc này bản đảo thành thục đằng sau, ta sẽ mời ngươi tham gia đấu võ đại hội. Đến lúc đó, ta hy vọng ngươi có thể tự thân lên cuộc tỷ thí. Dịch Vân cười ha ha, nói ra tốt, ta đáp ứng ngươi. Ô Sơn gật gật đầu, tựa hồ thở dài một hơi. Hắn thu hồi trường cung cùng truy thủ, quay người đi đến bản đảo bên cạnh cây, đưa tay hái một viên to lớn bản đảo. Ô Sơn đem bản đảo mất hết trong lực, tiện tay đem chơi lấy. Ngươi muốn ta cùng ngươi tỷ thí, cái kia cũng nên để cho ta biết thực lực của ngươi là như thế nào đi. Dịch Vân nói ra. Ô Sơn ngẩng đầu nhìn Dịch Vân một chút, nói ra, ta sẽ chỉ sử dụng ám khí. Dịch Vân khẽ giật mình, ngươi nói cái gì, ngươi nghe không hiểu a? Ô Sơn đạm mạc lườm Dịch Vân một chút, nói ra, thực lực của ta giới hạn nơi này. Nói như vậy, võ kỹ của ngươi cũng chỉ có một chiêu. Ô Sơn lắc đầu, không nói gì, giữ im lặng rời đi. Sau một lát, nơi xa truyền tới một nữ hải bén nhọn tiếng la. Ô Sơn, ta muốn giết ngươi. Ngay sau đó, một đám lửa phóng lên tận trời, cấp tốc tiêu tán tại trong màn đêm. Ô Sơn bước chân dừng một chút, chợt cũng không quay đầu lại hướng phía nơi xa lao đi, rất nhanh liền triệt để tan vào trong bóng đêm mịt mờ. Ầm ầm, tiếng sấm đại tác, sấm sét vang dội, mưa rào xối xả, trong khoảnh khắc biến thành bão tố. Dịch Vân ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt điều tức. Ở trong cơ thể hắn, một cỗ hùng hồn bá đạo chân nguyên, giống như kinh đảo hải lãng bình thường sôi trào mãnh liệt. Cỗ này bàng bạc chân nguyên, cơ hồ ngưng tụ thành thể lỏng bình thường, tại Dịch Vân thể nội lao nhanh. Cỗ này khổng lồ chân nguyên tràn ngập toàn thân, Dịch Vân cảm giác mình mỗi một tấc máu thịt, gân cốt, ngũ tạng lục phủ, toàn bộ đều bị lấp đầy. Giang giác, một cái cự đại phích lịch xẹt qua bầu trời đêm, đem trọn tòa vách núi chiếu lên trong suốt. Trong tích tắc, Dịch Vân cảm giác mình thể nội phảng phất phát sinh một loại thuế biến nào đó, tựa hồ đả thông nào đó đầu gông cùng xiềng xích. Đây là đột phá cảnh giới mang tới thuế biến. Dịch Vân hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra. Giờ phút này, trong đan điền hắn khí hải quay cuồng không chỉ, giống như một mảnh ngập trời như đại dương mênh mông, tại Dịch Vân chung quanh nhấc lên trận trận gợn sóng. Hô. Đột nhiên, Dịch Vân mở ra hai con ngươi, hai đạo tinh mang từ hắn con ngươi bắn ra, đâm xuyên hư không. Đạo này tinh mang bên trong ẩn chứa sắc bén khí tức, đủ để hủy thiên diệt địa, chém vỡ hết thảy. Giờ này khắc này, Dịch Vân ánh mắt tựa như tinh thần bình thường sáng chói tam hoa tụ đỉnh, luyện hóa vạn vật. Dịch Vân lẩm bẩm than nhẹ. Một sát na này, Dịch Vân cảm thấy chân nguyên trong cơ thể chạy xuôi cảm giác, đó là một loại cực độ thoải mái cảm thụ, để hắn nhịn không được rên rỉ lên tiếng đến. Dịch Vân tâm niệm vừa động, chân nguyên điên cuồng phun trào, hướng bốn phương tám hướng khuấy động mà ra. Dịch Vân đan điền tựa như là một cái động không đáy, liên tục không ngừng thôn vệ lấy linh khí chung quanh. Mảnh sơn cốc này dư thừa linh khí hội tụ, tại trên không của sơn cốc hình thành nồng đậm xương trắng. Mà lại, những xương trắng này càng tụ càng nhiều, cuối cùng biến thành một mảnh dày đến mấy trượng nồng đậm xương trắng. Chương 205, tu luyện. Tốt bàng bạc linh khí a. Dịch Vân rung động trong lòng không thôi, hắn chưa bao giờ thấy qua loại dị tượng này. Dịch Vân cảm giác được trong cơ thể mình chân nguyên trở nên càng hùng hồn, thậm chí bắt đầu sôi trào lên, tu vi của hắn bắt đầu kịch liệt kéo lên, tiên thiên viên mãn. Tiên thiên đại viên mãn. Ngắn ngủi một lát, Dịch Vân tu vi liền đột phá bình cảnh, tấn cấp đến tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Âm Dịch Vân trong đan điền vang lên kinh thiên nộ hống. Một con hung thú ở trong đan điền gào thét, đinh hai nhức óc. Đây là Dịch Vân vừa rồi hấp thu, viên kia bản đảo năng lượng đã hoàn toàn bạo phát ra, để Dịch Vân cảnh giới thẳng tắp tiêu thăng. Lực lượng của ta bây giờ chỉ sợ đã đạt tới 3 triệu cân. Dịch Vân con mắt lóe ra tinh mang. Dịch Vân cũng không phải là tham lam, hắn biết rõ, cái này bản đảo có thể làm cho chính mình đột phá, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Dù sao, lấy Dịch Vân tính cách, hắn cũng không thích nợ nhân tình. Bất kể như thế nào, lần này Ô Sơn mang tới chỗ tốt là không thể nghi ngờ. Đây là Dịch Vân lần thứ nhất có được như vậy lực lượng hùng hồn. Dịch Vân trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm, tiểu thiên địa này có lẽ thật cùng Dịch Vân hữu duyên, bởi vì hắn ở chỗ này tìm được Âm Dương Kiếm Quyết tầng thứ nhất bí mật. Dịch Vân từng tại trên một bản cổ tịch thấy qua Âm Dương Kiếm Quyết phương pháp tu luyện. Dịch Vân trí nhớ kinh người, trên bản điển tịch này văn tự đều thật sâu khắc ở trong đầu. Chỉ là lúc đó Dịch Vân chỉ thấy quyển cổ tịch này tầng thứ 2 công pháp. Tầng thứ 3 lại chỉ thấy rải rác mấy hàng chữ nhỏ, căn bản thấy không rõ lắm. Những chữ nhỏ này ghi lại là như thế nào dẫn đạo chân nguyên trong cơ thể, câu thông linh khí trong thiên địa. Mà lại, mỗi một chữ dấu vết đều lẫn nhau tổ hợp đứng lên, tạo dựng ra đặc thủ phù văn đồ án. Loại công pháp này, ngược lại là cùng Cửu Chuyển Kim Đan Quyết có chút cùng loại, chẳng lẽ nói, bản điển tịch này đến từ Cửu Chuyển Kim Đan Quyết ta? Dịch Vân tự lẩm bẩm. Bản điển tịch này nếu gọi Âm Dương Kiếm Quyết, hẳn là cũng thích hợp Cửu Chuyển Kim Đan Quyết. Cái này hai bộ công pháp phối hợp lại lời nói, uy lực hẳn là rất mạnh, Dịch Vân trong lòng suy tư. Cửu Chuyển Kim Đan Quyết tổng cộng chia làm cửu trọng. Trước thất trọng Dịch Vân đã luyện thành, còn lại đệ bát trọng, chỉ cần tu luyện thành công, Dịch Vân liền có thể đột phá Tiên Tiên viên mãn, tiến vào Tiên Tiên đỉnh phong. Chỉ cần đột phá đến Tiên Tiên đỉnh phong, Dịch Vân tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ nên đón một cái bay vọt thức tăng trưởng. Đáng tiếc, Cửu Chuyển Kim Đan Quyết đệ bát trọng công pháp, không phải người bình thường có thể lĩnh ngộ. Bằng không mà nói, ta đã sớm tu luyện. Dịch Vân thở dài một tiếng, đối với hắn mà nói, tu luyện Cửu Chuyển Kim Đan Quyết đệ bát trọng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Hắn mặc dù đang tu luyện chi đạo trên có độc đáo tạo nghệ, nhưng dù sao tuổi tác còn thấp, còn thiếu khuyết kinh nghiệm, muốn tu luyện ra Cửu Chuyển Kim Đan Quyết đệ bát trọng, nói nghe thì dễ. Mà lại, Dịch Vân hiện tại vấn đề lớn nhất là, hắn còn thiếu khuyết tu luyện cần có tài nguyên. Tu luyện Cửu Chuyển Kim Đan Quyết các hạng vật liệu, giá trị liên thành, tuyệt không phải Dịch Vân bây giờ có thể cầm ra được. Càng mấu chốt chính là, Dịch Vân căn bản không rõ ràng, loại đồ vật chân quý này, đến tột cùng là vật gì. Dịch Vân đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt. Tạch tạch tạch. Dịch Vân nắm tay, phát ra trận trận giòn vang, toàn thân da thịt tách ra hóng ánh ánh sáng, một cô vô địch kình đạo, trong nháy mắt trải rộng quanh thân. Đây chính là Cửu Chuyển Kim Đan Quyết đệ bát trọng, quá sung sướng. Dịch Vân trên mặt lộ ra vẻ vui thích, trong cơ thể mình tràn đầy không gì sánh được lực lượng, làm hắn không nhịn được nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài. Giờ này khắc này, Dịch Vân thể nội chân nguyên đã siêu việt trúc cơ kỳ, đạt tới cảnh giới Kim Đan. Kim Đan, tên như ý nghĩa, chính là Kim Đan đại đạo phía trên tồn tại. Một khi bước vào Kim Đan kỳ, tu sĩ tuổi thọ liền sẽ kéo dài đến nghìn tuổi. Mà một cái Kim Đan kỳ cao thủ thực lực, đủ để nghiền ép cùng giai võ giả, không sai. Không sai. Lần này tới Côn Luân Hư, ta quả nhiên là kiếm lợi lớn. Dịch Vân mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ. Đúng vào lúc này, Dịch Vân đột nhiên nhíu mày, cảm ứng được một đạo ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình chằm chằm. Hắn ngẩng đầu xem xét, lập tức sắc mặt chìm xuống dưới, không nghĩ tới, ngươi thế mà còn dám lưu tại nơi này. Dịch Vân vốn cho là Lâm Ngạo đã trốn, ai biết, hắn lại lặng yên không tiếng động ẩn nút trở về. Lúc này Lâm Ngạo, khắp khuôn mặt là oán độc cùng dữ tợn, hung tợn nhìn chằm chằm Dịch Vân, hắn hận không thể đem Dịch Vân xé thành một phấn. Nhưng là, Lâm Ngạo không phải người ngu, hắn biết, chính mình xa xa không phải Dịch Vân đối thủ. Hắn hiện tại, ngay cả Dịch Vân một chiêu cũng đỡ không nổi. Lâm Ngạo trong lòng biệt khuất tới cực điểm. Hắn hao tổn tâm cơ, chuẩn bị cướp đoạt bà bối, không nghĩ tới ngược lại rơi vào cái này thê thảm kết cục. Hừ. Họ Dịch, ngươi đợi đấy cho ta lấy, chờ ta trở về bẩm báo gia tộc, lại đến giết ngươi. Lâm Ngạo cắn răng nghiến lợi nói xong câu đó, thân ảnh nhoáng một cái, hướng về phương xa lao đi. Lâm Ngạo tốc độ rất nhanh, nhưng hắn vừa chạy ra hơn 10 mét, Dịch Vân bước chân có chút một bước, liền nhẹ nhõm đuổi kịp hắn. Phanh phanh phanh. Lâm Ngạo không chút do dự, một trường bổ ra. Bá. Một thanh màu đồng xanh chùy thủ trống rỗng mà hiện, tản ra màu xanh nhạt hào quang. Lâm Ngạo chùy thủ là huyền thiết giàn đúc, sắc bén không gì sánh được. Đây là Lâm Ngạo công kích mạnh nhất vũ khí. Cổ tay hắn run run, thanh đồng chùy thủ hóa thành một đạo tàn ảnh, cắt đứt không khí, hướng Dịch Vân giết hầu xóa đi. Keng. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, hỏa hoa bắn tung tóe. Thanh đồng chùy thủ bị bắn ra, Lâm Ngạo kêu lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt đỏ lên như máu. Lâm Ngạo hai tay run rẩy, chùy thủ trong tay kèm chút tuột tay bay ra ngoài. Hắn hãi nhiên trừng to mắt, nhìn xem Dịch Vân ngươi thế mà đỡ được ta U Minh Hàn Nhận. Dịch Vân vung lên ống tay áo, từ tốn nói ta nếu muốn giết ngươi, một đầu ngón tay liền có thể cái gì. Lâm Ngạo sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, Dịch Vân thực lực thế mà tăng lên lợi hại như vậy. Lâm Ngạo hiện tại mới hiểu được, nguyên lai khi tiến vào lòng núi thời điểm, Dịch Vân căn bản là vô dụng toàn lực. Bằng không mà nói, hắn đâu còn có thể bình yên vô sự rời đi. Phúc. Một tia máu tươi dâng lên mà ra, Dịch Vân một bàn tay lắc tại Lâm Ngạo trên mặt, đem hắn tắt lăn trên mặt đất. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn bàn giao đi. Ta tha cho ngươi khỏi chết, Dịch Vân lạnh lùng nói. Lâm Ngạo dãy rủa lấy bỏ lên, lau vết máu trên khóe miệng, lạnh lùng nói ha ha, Dịch Vân, đừng giả bộ mô hình làm dạng. Ta không tin ngươi có bản lĩnh giết ta, ta cho ngươi biết, Lâm gia chúng ta thực lực, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Ngươi như thất thời, ngoan ngoãn giao ra trên người ta ngọc bội, có lẽ còn có đường sống, bằng không mà nói, ta cam đoan ngươi chết không có chỗ chôn, có đúng không? Dịch Vân lắc đầu, cười nhạo nói ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có át chủ bài gì. Hừ, ngươi lập tức liền biết. Lâm Ngạo từ trong ngực móc ra khối kia lệnh bài màu đen. Lâm Ngạo bóp nát tấm lệnh bài này, lập tức, một đạo vòng xoáy đen kịt hiện, ngay sau đó, một cái hư ảo lão nhân mặc hắc bào xuất hiện ở Lâm Ngạo trước mặt. Chương 206, 206 kết cục. Chúa công, lão giả cung kính hô. Nhìn thấy vị này thần hồn phụ thể cao thủ xuất hiện, Lâm Ngạo trong lòng cũng hỉ, vội vàng nói chúa công cứu ta à, ngài để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Xin ngài cần phải giúp ta giết chết tên tiểu tử thúi này. Lão nhân mặc hắc bào gật gật đầu, hắn quét Dịch Vân một chút, đạm mạc nói ngươi giết thiếu gia nhà ta. Không sai, là ta. Dịch Vân âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Ngạo sững sờ, Dịch Vân thừa nhận. Gia hỏa này, điên rồi a. Hắn chẳng lẽ liền không sợ Lâm gia trả thù? Lão nhân mặc hắc bào sắc mặt lạnh lẽo, chậm rãi nói ra thiếu gia nhà ta chính là Lâm thị tông môn đệ tử hải tâm, ngươi giết hắn, chính là cùng chúng ta Lâm thị tông môn là địch, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng nhúng tay chuyện này. Lâm thị tông môn, đệ tử hải tâm, nghe nói như thế, Dịch Vân nhịn không được cười lên. Dịch Vân trong lòng có chút hiếu kỳ, cái này Lâm Ngạo đến tột cùng lai lịch ra sao, tại sao phải trở thành Lâm thị tông môn người, mặc kệ thế lực sau lưng ngươi cường đại cỡ nào, ở trước mặt ta đều không chịu nổi một kích. Dịch Vân nói, giương một tay lên, một cỗ lăng liệt cương phong quần quần của tới, bay thẳng Lâm Nạo ngực. A ba. Lâm Nạo dọa đến vong hồn bay lên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Dịch Vân thật dám động thủ, mà lại xuất thủ vậy mà không lưu tình một chút nào. Lâm Nạo hoảng sợ kêu lên, chúa công cứu ta a. Ầm ầm. Một đạo xương mù xám xịt ngưng tụ thành đao hình, ngăn trở Dịch Vân đạo này cương phong. Ân, nhìn thấy cái này màu xám hình đao, Dịch Vân nao nao. Đao khí này lại là một thanh phi kiếm. Ha 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 ha. Lâm Nạo càn rỡ cười ha hả, Dịch Vân, thực lực của ngươi là rất mạnh. Nhưng ngươi không được quên, chúng ta Lâm thị tông môn có một cái đại trận hộ sơn, tên là Ngũ Hành Mê Tung đại trận, có thể phong tỏa cả vùng không gian. Trừ phi ngươi có thể hủy diệt đại trận, nếu không, ngươi mơ tưởng bắt được ta. Ngũ Hành Mê Tung trận. Dịch Vân híp mắt, ngươi cảm thấy ta không hiểu những trận pháp này a? Đại trận này chỉ là một tòa cấp thấp trận pháp thôi, cũng xứng được xưng tụng đại trận. Dịch Vân tâm niệm vừa động, lập tức thôi động pháp quyết, điều động linh khí, mãnh liệt công hướng Ngũ Hành Mê Tung đại trận. Vù vù. Hai đạo cương khí từ Dịch Vân lòng bàn tay phun ra, đụng vào Ngũ Hành Mê Tung trên đại trận. Ầm ầm. Theo Dịch Vân pháp quyết vận chuyển, một đạo chói tai tiếng nổ đùng đoàng vang vọng đất trời. Một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng, lấy Dịch Vân làm tâm niệm khuyết tán ra đến, hướng bốn phía quét ngang ra mấy trăm trượng. Lâm Nạo bất ngờ không đề phòng, bị khí lãng này quét đến, lập tức bay ngược ra ngoài. Phốc. Hắn há miệng, phun ra một ngụm nghịch huyết. Lần này, Lâm Nạo bị thương rất nặng, toàn thân xương cốt đứt gãy, khí tức hỗn loạn, cơ hồ đánh mất sức chiến đấu. Lâm Nạo nằm trên mặt đất, hai chân không ngừng đánh bẩy, trong mắt tràn ngập nồng đậm sợ hãi. Cái này sao có thể? Sư tôn của mình ban cho chính mình Ngũ Hành Mê Tung trận, làm sao lại bị phá giải? Ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, đừng chọc ta. Dịch Vân từ từ dạo bước hướng Lâm Nạo tới gần. Lâm Nạo toàn thân run rẩy, vội vàng cầu xin tha thứ Dịch Vân. Ta có bảo vật, có thể bồi thường ngươi. Lâm Nạo cũng không kịp xuất ra mấy quả đan dược căn bảo, miễn cưỡng chống đỡ lấy đứng lên. Bồi thường ta? Dịch Vân cười lạnh nói, ngươi có thể bồi thường ta thứ gì đâu? Ách, Lâm Nạo nở nụ cười khổ. Hắn mặc dù có không ít tiền tài, nhưng là những tiền tài này cộng lại, chỉ sợ cũng đổi không được một viên Âm Dương Châu. Dịch Vân tiếp tục nói, trên người ngươi chân quý nhất, cũng liền cái này mấy quả chữa thương dùng đan dược. Bất quá ta suy nghĩ vấn đề cũng không lớn đi, chỉ là tam phẩm chữa trị đan mà thôi, đối với luyện đan sư tới nói, cũng không tính vật hi hãn. Lâm Nạo sắc mặt tái nhợt, thật sự là hắn không ngờ tới, Dịch Vân ngay cả chữa thương dùng đan dược đều biết. Không hổ là Bắc Lĩnh thành tuổi trẻ tuấn kiệt. Ngươi là luyện đan sư? Lâm Nạo trầm giọng hỏi. Dịch Vân gật gật đầu, nói thẳng thừa nhận. Nghe vậy, Lâm Nạo càng là giật mình, Dịch Vân tư chất tu luyện cùng thực lực đã vượt ra khỏi hắn mong muốn, hiện tại lại được biết hắn tinh thông thuật luyện đan. Thiên phú của ngươi quá yêu nghiệt. Lâm Nạo thở dài, ta Lâm Nạo cam bái hạ phòng, hôm nay bại một lần, ta tâm phục khẩu phục, ngươi thua, cho nên. Dịch Vân ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Khụ khụ. Ta có thể đem Âm Dương Châu tặng cho ngươi. Lâm Nạo ho khan vài tiếng, gian nan nói ra. Âm Dương Châu. Dịch Vân lông mày nhướng lên, cái này Lâm Nạo quả nhiên có được Âm Dương Châu. Lâm Nạo nói ra, ngươi nếu biết Âm Dương Châu, liền nhất định có thể cảm ứng được khí tức của nó. Ta chỗ này đúng lúc có một khối Âm Dương Thạch, ngươi cùng ta đi lấy Âm Dương Châu, khoản giao dịch này như vậy hết hiệu lực, như thế nào? Lâm Nạo trong lòng tính toán, các loại cầm lại Âm Dương Châu sau, tìm cơ hội lại đánh lén Dịch Vân. Hắn cũng không tin, chính mình còn không thu thập được tiểu tử này. Dịch Vân lắc đầu, lạnh lùng nói, ta không thiếu Âm Dương Châu ngươi. Lâm Nạo cả giận nói, không cần rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Dịch Vân cười lạnh, ngươi còn không có tư cách uy hiếp ta. Ngươi không phải mới vừa muốn để ta quỳ xuống đến dập đầu xin lỗi sao? Đến, ngươi thử một chút, ta ngược lại muốn xem ngươi là thế nào để cho ta quỳ xuống tới. Ngươi muốn chết? Lâm Nạo giận tím mặt. Bá. Lâm Nạo vung vẩy trường đao bổ về phía Dịch Vân. Trường đao này trường dài 3 thước ngắn, lưỡi đao sắc bén, hiện ra hàn mang, vạch phá không khí đồng thời phát ra tiếng rít. Lâm Nạo một cước bước ra, toàn bộ thân thể đằng không mà lên, một đao hung hăng đánh xuống. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt liền vượt qua mấy chục mét khoảng cách, rơi vào Dịch Vân trước mặt, cổ tay khẽ đảo, một vòng ô quang lấp lóe, một thanh ba thước thanh phong trong nháy mắt chém xuống. Đối mặt Lâm Nạo một kích này, Dịch Vân không có tránh né, thậm chí ngay cả phản ứng đều không có. Khi một tiếng vang giòn truyền đến, trường đao chém vào Dịch Vân chỗ cổ, lại phát ra kim thiết giao kích giống như thanh thúy tiếng va chạm. Lần này Dịch Vân rốt cục giơ tay lên, trong tay hắn nắm một cây trường thương màu đen, hắc thương cán thương đen kịt cứng rắn, giống thép đổ vào giống như trường thương mặt ngoài khắc đầy lít nha lít nhít phong cách cổ xưa phù văn. Giang giác, hắc thương trên cán thương đột nhiên tách ra một đám lửa, trong nháy mắt đốt đỏ lên cán thương. A, nương theo lấy Lâm Nạo thê lương bi thảm âm thanh, Lâm Nạo cánh tay phải sóng vai đứt gãy, huyết dịch bắn tung tóe. Lâm Nạo lảo đảo mấy bước, kém chút ngã nhào trên đất, hắn cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Dịch Vân, oán hận nói, ngươi lại có hỏa hệ vũ khí. Dịch Vân thản nhiên nói, ta lúc đầu cho là ngươi thân là huyền âm chi thể, hẳn là thủy thuộc tính võ giả. Ngươi lai là băng thuộc tính. Công pháp của ngươi cũng có chút đặc thù, ngươi người mang dị chủng công pháp, lại tu luyện thủy thuộc tính công pháp, xem ra là có dụng ý khác a, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Lâm Nạo khẽ mắt kịch liệt co quắp, trong lòng thầm mắng Dịch Vân vô cùng giàu hoạt, một câu, liền moi ra tự mình tu luyện huyền băng thần quyết. Bộ này huyền băng thần quyết là Lâm Nạo át chủ bài. Năm đó Lâm Nạo tiến vào Lâm gia cấm địa, thu được bộ này không chọn vẹn huyền băng thần quyết. Nhưng là bởi vì bộ này không chọn vẹn công pháp tối nghĩa thâm ảo, tu luyện mười phần khó khăn.